Chương 451. Nhường Hoắc Khứ bệnh đi diệt Thanh Long trại, đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Chương 451. Nhường Hoắc Khứ bệnh đi diệt Thanh Long trại, đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Cuối cùng, Công Dương Nguyện vậy không có thật độc thủ. Công Dương Chuyết nghi ngờ liếc nhìn Công Dương Nguyện một cái. Không nên à, vì Lao tỷ tính nết, không nên trực tiếp bạo đánh mình một trận à, thay đổi thế nào đâu. Công Dương Chuyết ánh mắt tại Công Dương Nguyện cùng Lâm Hiên trên người qua lại đi khắp, trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Chẳng lẽ lại, Lao tỷ thích gia hỏa này? Còn tin thích bọn cướp, đây là cái đạo lý gì? Cảm thụ lấy Công Dương Chuyết ngày càng ánh mắt của quái, Công Dương Nguyện cảm giác nắm đấm lại cứng rắn. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hiên nhìn về phía Công Dương Nguyện. Lúc trước ngươi vì sao cảm thấy ta là đang giả ngu? Lâm Hiên hỏi ra chính mình đấy lòng hoài nghi, hắn cảm giác chính mình giả ngu tử trang rất giống a, vì ngài thực sự quá bình tĩnh rồi, với lại, ngồi ở trên xe ngựa lúc, ngài mặc dù không nói lời nào, ánh mắt lại tại bốn phía dò xét, ta đã thấy chân chính kẻ ngốc, không phải ngài dạng này. Nói xong, Công Dương Nguyện hướng Công Dương Chuyết nhìn lại. Công Dương Chuyết lúc này còn tại hướng trong miệng và cơm, hắn đã quyết tâm ăn chết đối phương. Thấy hai người nhìn tới, Công Dương Chuyết một nạnh, tỷ, nghệ, hế trụ. Công Dương Nguyện. Lâm Hiên. Sư phụ, năng lực của ngài là cái gì? Công Dương Nguyện chợt mà hỏi. Lâm Hiên liếc nhìn Công Dương Nguyện một cái, không gian gia tốc. Công Dương Nguyện rõ ràng không tin. Ngài kia đột nhiên biến ra đồ vật năng lực, thấy thế nào đều không phải là không gian gia tốc có thể làm đến. Chẳng lẽ lại ngài còn có thể chúng ta phản ứng không kịp tình huống dưới, đột nhiên một viên ngói một viên gạch lũy ra như thế một căn phòng. Mỗi người năng lực cũng không giống nhau, tại chúng ta chỗ nào, chúng ta quản thứ này gọi cấm khư. Mỗi người có cấm khư, không giống nhau. Lâm Hiên đem có quan hệ cấm khư, chu cấp nhất, tri thức cũng hai người nói một chút, bao gồm cảnh giới làm sao phân chia, cấm khư phân loại, các loại. Lần này, ngay cả Công Dương Chuyết đều không có náo yêu tiêu thân, lặng lặng nghe. Siêu năng lực, đối với hắn ở độ tuổi này nam hải tử mà nói, quả thực khốc phát nổ có hay không có. Công Dương Nguyện con mắt lóe sáng loẹ loẹ, nhưng chợt lại trở nên ảm đạm. Dựa theo Lâm Hiên nói, cấm khư thức tỉnh giống như cần đặc biệt điều kiện, nhưng dù vậy, cũng không phải ai cũng năng lực thức tỉnh cấm khư. Năng lực thức tỉnh, chung quy là số ít. Nàng sát suất lớn là không có cái này thiên phú. Lâm Hiên nhìn về phía Công Dương Chuyết, đem ngươi ngọn lửa biểu diễn ra cho ta xem một chút. Công Dương Chuyết làm theo, trong suốt ngọn lửa tại hắn lòng bàn tay giấy lên, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, cùng sát khí bừng bừng ngọn lửa màu đen khác biệt cực lớn. Lâm Hiên còn nhớ, táo huyên ngọn lửa thậm chí năng lực ảnh hưởng tâm trí của con người, để người trở nên xúc động dễ giận. Hắn trực tiếp đưa tay sờ đi lên. Công Dương Chuyết vội vàng về sau co lại, ngươi muốn chết à? Hắn chỉ là muốn qua loa trả thù một chút, cũng không phải thật muốn đưa Lâm Hiên vào chỗ chết. Đừng núp đích, ngươi bỏng lửa không đến ta. Lâm Hiên thần sắc bình thản, trực tiếp bắt lấy Công Dương Chuyết cổ tay. Bàn tay cùng ngọn lửa tiếp xúc, Lâm Hiên cảm giác được nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác, nhưng cũng không phải là đến từ nhục thể, mà là linh hồn. Ngọn lửa này chỗ thiêu đốt, lại là linh hồn. Lâm Hiên cảm giác được, ngọn lửa kia tại tiếp xúc bàn tay trong nháy mắt liền đã đả xà tùy côn bên trên, từng chút một ăn mòn linh hồn của hắn. Nhưng tốc độ này thực sự quá chậm, cho dù hắn bỏ mặc đối phương ăn mòn, muốn đem linh hồn của hắn đốt xuyên, cũng muốn bao giờ. Lâm Hiên tâm niệm khẽ động, ngọn lửa dập tắt. Công Dương Chuyết quan sát đến Lâm Hiên sắc mặt, thấy Lâm Hiên trên mặt không có thay đổi gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế mãng, lỡ như ngươi chết làm sao xử lý? Lâm Hiên bất ngờ liếc nhìn Công Dương Chuyết một cái, đây không phải là chính hợp ngươi ý. Ta chỉ là lo lắng, ngươi chết, kia Thanh Sơn huyện quan lão gia tìm không thấy đồ diệt Thanh Long trại cả nhà hung thủ, sẽ tìm ta cùng tỷ ta phiền phức. Công Dương Chuyết bĩu môi. Lâm Hiên nhún nhún vai, năng lực của ngươi, ta có chừng ý nghĩ, ngươi ngọn lửa hiện tại uy lực còn rất yếu, nhưng cũng tính dẻo, hẳn là cực mạnh. Lâm Hiên có rồi cái suy đoán, Công Dương Chuyết ngọn lửa hẳn là có thể thông qua giết chết người khác, đốt cháy người khác linh hồn đến tiến hóa, thì cũng Công Dương Nguyện trưởng sinh nhan năng lực thông qua nuốt người khác huyết đục tiến hóa giống nhau, tính dẻo cực mạnh. Dù thế nào, Công Dương Chuyết ngọn lửa không thể nào một mực là kiểu này mềm mặt lửa trong suốt miêu, nếu không nói không rõ, lao tào ngọn lửa tại sao là màu đen, Công Dương Chuyết lại là làm sao kem chút vì phạm nhân thân thể đang lâm trí cao. Cho năng lực này lấy cái tên đi, năng lực này, theo ta được biết, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Công Dương Chuyết nghe nói như thế, ánh mắt bạch sáng lên. Kia, thì gọi siêu cấp vô địch hỏa hỏa thần. Lâm Hiên ẻn Công Dương Nguyện. Này cái quần què gì vậy tên? Nói thật, Lâm Hiên rất muốn dùng tên này, không vì cái gì khác, liền vì và Công Dương Chuyết trưởng thành, nhường hắn mỗi lần sử dụng năng lực đều sẽ nghĩ đến cái này tên, có thể lặp đi lặp lại tiên thi. Thì gọi vệ hồn liên đi. Lâm Hiên trực tiếp đánh nhịp. Tên như ý nghĩa, thôn vệ linh hồn được sâu. Không phải nói để cho ta lấy sao? Ngươi này đại nhân, lại nói chuyện không tính toán gì hết. Công Dương Chuyết trừng mắt, biểu tình kia phảng phất đang nói, ta liền biết ngươi lão người trẻ tuổi không giảng võ đức. Gọi sư phụ, không biết lớn nhỏ. Lâm Hiên cho Công Dương Chuyết một quyền. Hôm nay trước giáo hai người các ngươi cơ bản công phu quyền cước. Lâm Hiên nói xong, Trần Mục Giã cùng Triệu Không Thành đã xuất hiện tại bên người. Cùng lần trước khác nhau là, lần này hai người mang lên trên mặt nạ. Tối hôm qua Lâm Hiên đã cùng hai người giảng rồi đại khái tình huống. Làm hai người hiểu rõ bọn họ lại về đến 2000 năm trước lúc, cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Tiếp đó, liền từ hai người này tới đảm nhiệm ngươi chỉ đạo lão sư. Vậy ta đâu? Công Dương Nguyện chỉ chính mình. Ngươi, ta tự mình chỉ đạo. Công Dương Chuyết rất muốn là tỷ tỷ của mình phát ra tiếng, hắn cảm giác sư phụ tên dâm tặc này, rốt cục lộ ra hồ ly bị hắn rồi, đây rõ ràng là nghĩ đẩy ra hắn, sau đó đối tỷ tỷ của mình ra tay. Nhưng ý nghĩ này, một mực kéo dài đến Triệu Không Thành xuất ra trường đao, vén cái đao hoa. Công Dương Chuyết con mắt đống chốc thì thẳng. Này, có chút xoài a, xin lỗi rồi lão tỷ, không phải ta không muốn cứu ngươi, thật sự là đao thuật quá mê người. Trong lúc đó, Trần Mục Giã hiểu rõ đến Công Dương Chuyết năng lực về sau, theo Diêm La Điện trong gọi ra một con oan hồn, nhường Công Dương Chuyết tiêu đốt. Oan hồn rất nhanh bị đốt cháy hầu như không còn, Công Dương Chuyết tinh thần lực lại có rồi nhỏ xíu tăng lên, ngọn lửa kia màu sắc vậy sâu hơn một kia. Lần này ngọn lửa lại lần nữa thiêu đốt linh hồn lúc, Trần Mục Giã cảm nhận được một kia tên là đau khổ tâm trạng. Ngọn lửa này đang thiêu đốt linh hồn về sau, lại năng lực ảnh hưởng người tâm trạng. Ngọn lửa đối linh hồn thiêu đốt hiệu quả vậy có rồi một kia tăng lên. Bị giam tại Diêm La Điện bên trong linh hồn lại nhận vĩnh viễn tra tấn, có thể chính là bởi vậy ngọn lửa kia bên trong tâm trạng mới là đau khổ. Nhìn xem bộ dạng này, đốt cháy linh hồn càng nhiều, chỗ góp nhặt đủ loại tâm trạng thì càng nhiều, tạo thành làm hại cũng liền càng lớn, đó là một trường thành tính cực mạnh cấm hư. Trần Mục Giã không hiểu, tiểu này cấm hư không nên trong lịch sử bừa bãi vô danh mới là. Người trẻ tuổi, người tên gì? Công Dương Chuyết. Công Dương Nguyễn là gì của ngươi? Triệu Không Thành cùng Trần Mục Giã đều là học qua lịch sử, hiểu rõ người gác đêm tiền thân là Trấn Tà Ti đời thứ hai chủ ti, vậy họ Công Dương. Công Dương Chuyết cổ quái nhìn hai người một chút, kia là tỷ ta, hai người các ngươi là sư phụ ta người, lại không biết. Triệu Không Thành cùng Trần Mục Giã đều là sững sờ, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên chính sắp đặt Công Dương Nguyện đứng trung bình tấn, cười rất là dâm đãng. Hai người một nháy mắt nổi lòng tôn kính. Luyện tập trên đường, còn ra hiện một việc nhỏ xen giữa, có người đến đây Thanh Long trại đến nhà thăm hỏi, trong tay còn cầm một phong thư món. Nguyên bản trại biến mất, thay vào đó là một tòa ba tầng kỳ lạ kiến trúc tiền còn có mấy người đang luyện võ. Người kia nguyên bản còn đang ở kinh ngạc, nhưng Trần Mục Giã một ánh mắt, đối phương ngay lập tức hai mắt ngốc trệ. Theo trong tay người kia cầm qua thư tín, Trần Mục Giã nhìn một chút. Thư tín là Thanh Long huyện lệnh viết, ý nghĩa rất rõ ràng. Chính là các ngươi chạy bên trong người bị giết rồi, ta đã đang giúp ngươi toàn thành truy nã kia hai cái kẻ giết người rồi. Tùy theo phụ trên còn có Lâm Hiên cùng Công Dương Nguyện chân dung. Trần Mục Giã đem tin cho Lâm Hiên nhìn qua, Lâm Hiên xem hết, hướng phía đối phương phất phất tay, đối phương ngơ ngác hạ sơn. Mà Lâm Hiên theo sát phía sau. Lão sư phụ đây là muốn đi giết Thanh Long huyện lệnh sao? Công Dương Chuyết hỏi. Gọi Lâm Hiên sư phụ, gọi Trần Mục Giã cùng Triệu Không Thành thì là lão sư. Ta không biết, Lâm Hiên ý nghĩ, ta vậy đoán không ra. Trần Mục Giã lắc đầu. Một khắc đồng hồ về sau, huyện lệnh phủ nha trong. Ngươi nói, hắn chỉ nói là mình biết rồi, chuyện tiền đảm đều không có đảm. Đúng thế. Hắn chưa nói, kia khất nợ mãi tháng hiếu kính, khi nào cho. Người kia đã mồ hôi đầm địa, đối mặt trên sân khấu hai to mặt lớn huyện lệnh, hắn đành phải đem lưng không được thấp hơn. Huyện lệnh đột nhiên vô công văn, Lưu Đại Hùng, ngươi làm thật khinh người quá đáng, lao tử hảo ý giúp ngươi toàn bộ hành trình lùng bắt, ngươi không những không lĩnh tỉnh, vẫn còn lặp đi lặp lại nhiều lần khất nợ cho bản huyện lệnh hiếu kính, thật chứ bản huyện lệnh trị không được ngươi. Huyện lệnh cười lạnh nói, sư gia, ta nhớ được, Hoắc tướng quân đội ngũ đã ở trên đường đi. Đại nhân, ngài là nghĩ? Một bên Công Dương tại Nam Nhân nhãn tỉnh sáng lên. Là rồi, bọn họ Thanh Long huyện chỗ Tây Bắc biên thủy, Hoắc hầu gia lúc này đang muốn lên đường hồi kinh tiếp nhận phong thưởng, tình cờ muốn đi qua nơi này, bọn họ có thể mượn đao giết người. Sư gia, ngay lập tức viết một lá thư, hướng Hoắc tướng quân kể khổ, ta nghĩ, Hoắc tướng quân như vậy ghét ác như kiểu người, nhìn thấy có người tại biên thủy nơi làm mưa làm gió, thịt cá bách tính, nhất định sẽ rất phẫn nộ. Huyện lệnh cười lạnh, trên mặt thịt mỡ xếp thành nếp may. Đúng, tiểu nhân cái này viết. Được xưng sư gia Công Dương tại Nam Nhân cười gian trá. Đợi cho Hoắc Khứ Bệnh san bằng Thanh Long trại, bọn họ đại khái có thể tại nâng đỡ một nghe lời thế lực đi lên. Về phần Hoắc Khứ Bệnh, chẳng qua là bọn họ dùng để diệt đi Thanh Long trại công cụ thôi. Thanh Long này huyện, hay là thiên hạ của bọn hắn? Hai người không có phát giác, ở trong bóng tối, có một thân ảnh từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đây hết thảy, tại hắn lòng bàn tay, có một tấm lưới võng. Thời gian thấm thoát. Hai cái thương binh sơ bộ khôi phục, Lâm Hiên dùng luyện kim thay đổi chút ít vòng vèo cho bọn hắn, Trần Mục Giã sửa đổi trí nhớ của bọn hắn, đem bọn hắn đưa tiễn. Mỗi ngày sáng sớm, treo ngược người Công Dương Chuyết ở phòng khách đúng giờ đổi mới. Nhưng lần này Lâm Hiên không còn ngăn chặn miệng của hắn, cho nên mỗi khi sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, luôn có rồi rào chu lên thay thế gà trống hót vang. Đừng kêu rồi, lại để coi ngươi là con quay rút. Triệu Không Thành móc móc lỗ thai, bất đắc dĩ nói: Tiểu tử ngươi vậy thực sự là, biết rõ đánh không lại, không nên đi trêu chọc. Nói xong, Triệu Không Thành một búng tay, dây thừng đứt đoạn. Công Dương Nguyện từ phòng bếp đi ra, đồ ăn lên bàn. Từ lần trước sau đó, nàng thì lại không có vượt qua xe, chỉ là toàn thân mọi như, sư phụ là thật không có coi nàng là người, luyện tập luôn luôn kẹt ở nàng cực hạn bên trên. T. Màu xanh đậm đầu rắn từ phía trên trần nhà nô ra, ngẹo đầu nhìn về phía quẳng xuống đất Công Dương Chuyết, dường như không rõ đối phương đang làm gì. Lãng Ngân tiền bối, ngài điểm tâm. Công Dương Nguyện đem chất đầy thịt bò bàn ăn đặt ở Lãng Ngân trước mặt. Lãng Ngân một ngụm nuốt vào. Tại có thể tùy ý lớn nhỏ biến về sau, nó thu nhỏ trạng thái dưới, cần có ăn vậy tương ứng giảm bớt, sẽ không giống cái hang không đáy. Lâm Hiên theo trong phòng ngủ đi ra, một bên áp, còn một tay chống đỡ Hồng Nhan cái chán. Hồng Nhan giang hai tay, muốn ôm tại Lâm Hiên trên người, lại bị một tay ngăn lại, miệng nâng lên. Lãng Ngân thấy đây, thuần thục quay quanh đến Lâm Hiên trên cổ, còn hướng Hồng Nhan tê rồi một tiếng. Tựa hồ tại khoe khoang. Hồng Nhan mất hứng. Công Dương Nguyện xem xét Hồng Nhan dáng người, lại túi đầu xem xét chính mình, chật chật mặc. Sư phụ, hôm nay luyện tập cái gì? Công Dương Nguyện hỏi. Hôm nay trước không luyện tập. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía chân núi phương hướng, có khách nhân đến rồi. Hầu ra, chung quanh quá an tĩnh rồi, này không bình thường. Giữa rừng núi, ba người đang tiến lên. Trung ương người kia người khoác chiến giáp, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng. Bên trái là vị nho sam thư sinh, bên phải là một đồng dạng người khoác chiến giáp khôi ngô đại hán, nhìn lên tới như là ở giữa người kia trợ thủ. Vừa nãy lời kia là thư sinh nói tới. Hầu ra, cuối cùng ta cảm giác kia Thanh Sơn huyện lệnh tin có vấn đề, vẫn luôn trầm mặc đại hán mở miệng. Ta biết, Hoắc Khứ Bệnh hồi phục ánh mắt của hắn sao mà độc ác, kia tin nói gần nói xa, đều là tại lên án Thanh Long trại hung ác, tại kể ra hắn Thanh Long huyện lệnh tại Thanh Long trại dưới dâm vi chống đỡ lấy cả huyện thành, là như thế nào làm sao không dịch. Hoắc Khứ Bệnh một câu đều không tin, dựa theo đối phương cách nói, Thanh Long Trại ở khu vực này coi như là thổ hoàng đế, ở đâu dung hạ được một dám chống lại bọn hắn mệnh lệnh huyện lệnh. Hoặc là hai phe vì phân phối không đồng đều náo tách ra rồi, huyện lệnh quyết định tiên hạ thủ vi cường, hoặc là đối phương ấy là biết đạo bọn họ phải đi qua, lo lắng bị phát hiện cùng Thanh Long Trại chuyện ẩn giấu, vội vã cùng Thanh Long Trại phủi sạch quan hệ. Nhưng quá an tĩnh rồi. Hoắc Khứ Bệnh lĩnh vực mở rộng ra, dựa theo Thanh Long huyện lệnh bám vào trong thư địa đồ, bọn họ hiện tại rõ ràng đã bước vào Thanh Long Trại phạm vi thế lực, có thể năng lực của hắn lại không cảm nhận được người sống khí tức. Rất nhanh, Nho Sinh cùng phó tướng vậy phát giác không đúng, Nho Sinh yên lặng đem phó tướng hộ đến trước người. Phó tướng tay cầm trường đao, bĩu môi, nhìn xem ngươi kia tú dạng. Ngươi châu bò, ngươi thức tỉnh rồi năng lực, ta lại không có. Đó là lao tử thiên phú dị bẩm, phó tướng cười đắc ý chạm kích năng lực bổ ra đen nhánh trang lưới liềm, ra trận giết địch, lưỡi đao vung qua, giết người như cắt cỏ. Căn cứ hắn biết, trước lúc này còn không bao giờ người nắm giữ loại năng lực này. Chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra sao mệnh danh. Ba người trên núi, Hoắc Khứ Bệnh chợt sửng sốt, hắn cuối cùng cảm giác được người, nhưng đã không cần. Vì ngay tại kia Thanh Long Sơn trên đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh chính quan sát ba người. Trung ương là một vị thanh niên, nên đen kim văn dưới mặt nạ là một đôi lạnh lùng đôi mắt, đỏ thâm áo choàng theo gió tung bay. Hoắc Khứ Bệnh có một nháy mắt hoảng hốt, hắn giống như không phải tại nhìn chăm chú một người, mà là tại nhìn chăm chú một đầu theo vực sâu leo ra dã thú, một vị thần linh. Chương 452 đối chiến, Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc. Chương 452 đối chiến, Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc. Hầu gia, cẩn thận. Phó tướng ngăn ở Hoắc Khứ Bệnh trước người, ngước nhìn đỉnh núi mọi người. Giữa hè thời tiết sóng nhiệt cuồn cuộn, trung quanh chỉ có lá cây tiếng vang xào xạc, tiên tính đáng sợ đỉnh núi, là dòng dã 6 thân ảnh, trong đó 4 đạo trên đầu mang mặt nạ, còn có 2 người dung mạo non nớt, chính thăm dò nhìn về phía ba người, thần sắc tò mò. Ngọc Võ, ngươi lui xuống trước đi. Hoắc Khứ Bệnh nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương vị tiên nền đen kim văn nam tử đối mặt. Hắn hôm nay sớm đã đụng chạm đến đệ lục cảnh đỉnh phong, nhưng hắn có thể cảm nhận được, chính mình khoảng cách con người thực sự vũ lực chi đỉnh, vẫn luôn kém nhìn tuyến một, phảng phất có một đạo quan ải kẹt ở phía trước, cửa ải kia ải, nhằm vào là tâm linh, hắn còn có một số việc không hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, người này trước mặt, bản tính tươi sáng, nói cách khác, hắn đột phá cửa ải kia ải. Thiên hạ hôm nay, đệ lục cảnh người, chẳng qua số lượng một bàn tay. Này nho nhỏ Thanh Long Sơn, làm sao lại như vậy thật quận nằm lấy một cái cự long. Hoắc Khứ Bệnh trong lòng hơi kinh, hắn không cho rằng đối phương là Thanh Long trại người, loại người này, nên chướng mắt kiểu này Tây vực biên thủy sơn trại mới là. Nhân vật bậc này, thiên hạ chi đại, có thể tự đi. Nghĩ tới đây, Hoắc Khứ Bệnh túi người hành lễ, người trẻ tuổi không biết tiền bối ở đây, vô ý mạo phạm. Hầu gia, thư sinh cùng phó tướng đều thần sắc chấn động, người khác không biết, bọn họ thế nhưng biết đến, hầu gia kiêu ngạo, là khắc vào thực chất bên trong, vậy mà sẽ đối người trước mắt này chấp vãn bối lễ. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không khỏi được khẩn trương lên. Lâm Hiên yên lặng nhìn ở giữa người thanh niên kia. Là cái này, trong truyền thuyết, Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc tướng quân. Trình độ đẹp trai ngược lại là cùng mình có liều mạng, nhưng cũng độc giả nương nương lão công nhóm cùng với độc giả lão gia còn có một chút chênh lệch, buồn cười gì mà gở. Hoắc Khứ Bệnh sẽ đến nơi này, tự nhiên là Lâm Hiên tận lực ảnh hưởng kết quả. Sớm tại lần đầu tiên cho Thanh Long huyện lệnh ngồi ấm lúc, Lâm Hiên thì dùng Trung Yên mệnh vong dẫn đường hai người lựa chọn. Hắn mục đích vậy rất đơn giản, hắn muốn nhờ Hoắc Khứ Bệnh tại Đại Hán địa vị, điều động cả nước lực lượng giúp hắn tìm kiếm Lâm Thất Dạ cùng Ô Tuyền tung tích. Cho dù hai người lúc này điểm không có giáng lâm, chờ bọn hắn phủ xuống thời giờ, chỉ cần thấy được chính mình thông báo tìm người, thì hiểu rõ mình còn sống, có thể mau chóng cùng mình tụ hợp. Lâm Hiên mở miệng, hầu gia, ta muốn mời ngài giúp ta một việc, ngài yên tâm, ta sẽ thanh toán thủ lao tương ứng. Gấp cái gì? Tìm người. Hậu Phương, Công Dương Chuyết thần sắc khẽ động, khuỷu tay rồi khuỷu tay nhà mình tỉ tỉ. Tỉ, ngươi nói có khả năng hay không là sư nương? Câm miệng. Công Dương Chuyết cổ co rụt lại, không nói thì không nói nha, hống hắn làm gì? Công Dương Nguyện mặc dù nói mình như vậy đệ đệ, nhưng kỳ thật trong đầu đã không bị khống chế bắt đầu náo bổ. Công Dương Chuyết lập tức liền náo không được một hồi khoáng thế kỳ luyến, sư phụ nhỏ yếu thì gặp được sư nương, nhưng sư nương là thế gia đại tiểu thư, sư phụ lại là tiểu tử nghèo, hai người tư buôn trên đường, lại cảnh ngộ yêu vật tập kích, không thể không phân tán. Sư phụ sống tiếp, thần công đại thành, nhưng cũng tìm không được nữa sư nương. Công Dương Nguyện vội vàng lay động đầu, không, không thể nào. Công Dương Chuyết lo âu nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ không phải bị Lâm Hiên tên cậu tặc kia buộc luyện công, cho luyện hỏng đầu óc ca. Tìm ngươi. Hoắc Khứ Bệnh trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu, có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi nói. Ngươi theo giúp ta đánh một trận. Ngươi xác định. Lâm Hiên nhíu mày. Ta không cần ngươi thanh toán cái gì đại giới, ngươi chỉ cần đem hết toàn lực theo giúp ta đánh một trận là được. Hoắc Khứ Bệnh nói, hắn làm như thế, một mặt là thấy săn tâm lên. Tại Phong Lang cư tư sau đó, cảnh giới của hắn liền đã đứng ở thiên hạ hôm nay đỉnh phong. Hoắc Khứ Bệnh bản thân liền là cái võ sĩ, nếu như không phải quá sớm gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm, hắn có thể còn đang ở cất cao giọng hát phóng ngựa. Hắn muốn nhìn một chút, hắn cùng đối phương chênh lệch ở đâu. Mặt khác, cùng người mạnh hơn chiến đấu, có lẽ có trợ ở hắn đột phá. Nhưng mục đích quan trọng nhất, nhưng thật ra là cùng đối phương rút ngắn quan hệ. Như thế nhất kiệt, nên vì hắn đại hán sử dụng. Thiên hạ hôm nay, yêu nghiệt, dị sĩ tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than, Hoắc Khứ Bệnh lại bởi vì muốn chống lại hung nô, phân thân thiếu phương pháp, nhu cầu cấp bách một người thay hắn trấn nhiếp đạo trích. Mà Lâm Hiên, chính là cái đó năng lực hành ép đương thời người. Chỉ là đánh một trận lời nói, có thể. Lâm Hiên nói xong, hướng Hoắc Khứ Bệnh giơ tay lên. Đến đây đi. Ngọc Võ bĩu môi, cảm thấy Lâm Hiên vô cùng kinh thường, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không nổ. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng không nghĩ như vậy. Tại Lâm Hiên mở miệng trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố uy thế hoành ép mà đến, giống như một tòa núi cao che khuất bầu trời, nô lên, cao đè xuống, lại giống như vô tận sóng lớn đập nhỏ bé thuyền, làm người run sợ. Đắc tội. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp rút đao, đồng thời chi phối hoàng đế hướng phía Lâm Hiên đánh tới, muốn trực tiếp khống chế Lâm Hiên cơ thể. Chi phối hoàng đế là hắn cho năng lực chính mình lấy tên. Bởi vì cái này năng lực vô cùng biến thái, có thể tùy ý chi phối cảnh giới so với chính mình thấp người, ngay cả cảnh giới cao hơn chính mình cũng có thể tiến hành ảnh hưởng cùng khống chế, liền phảng phất một vị cao cao tại thượng hoàng đế. Nhưng nhường Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc sự việc đã xảy ra. Tại chi phối hoàng đế đụng phải đối phương trong nháy mắt, liền tan thành mây khói, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong thoáng chốc, Hoắc Khứ Bệnh hình như nhìn thấy ám kim sắc lưới vong lóe lên liền biến mất. Lâm Hiên dùng trung yên lưới vong đem tự thân bao phủ, tại vận mệnh chi phối trước mặt, chi phối hoàng đế cái gọi là chi phối, như cái chê cười. Lâm Hiên tiện tay kéo một cái, Hoắc Khứ Bệnh ngay lập tức giật mình, phát hiện mình đã đặt mình vào ám kim sắc lưới vong, giống như con muỗi rơi vào nhện bãi săn. Lưới vong trong nháy mắt thu nạp, thời không tại sụp đổ, thế giới tại sụp đổ. Hoắc Khứ Bệnh cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, đôi mắt khép lại mở ra, vô số khủng bố thần bí đột nhiên xuất hiện, muốn kéo đứt thu nạp lưới vong. Hậu phương Công Dương Chuyết cùng Công Dương Nguyện nhìn một màn này, miệng há thành, hình, bọn họ không có cảm nhận được Lâm Hiên uy áp, cho nên không hề có Hoắc Khứ Bệnh loại đó giống như Thái Sơn áp đỉnh ngạt thở cảm giác. Nhưng này đột nhiên xuất hiện, nhìn lên tới thì khủng bố đến cực điểm yêu vật, lại rõ ràng có cực lớn đánh vào thị giác lực. Chớ đừng nói chi là, hai người trơ mắt nhìn lưới vong kiềm chế, vô số khủng bố yêu vật bắt đầu kêu rên, thân hình từng khúc vỡ nát. Một màn này mang tới lực trùng kích, không phải tái nhợt ngôn ngữ có thể hình dung. Hai người giờ phút này, cuối cùng đối với mình sư phụ chiến lực có rồi sáng tỏ nhận biết. Nhưng muốn nói giật mình nhất, còn không phải hai con Công Dương, mà là Phó tướng Ngọc Võ cùng Nho Sinh. Hai người mới là hiểu rõ nhất Hầu gia người, cũng biết Hầu gia giam những thứ này thần bí đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Một phần trong đó thần bí, thậm chí làm được qua chỉ dùng nhất thiên thời gian, đem xung quanh mấy trăm dặm tàn sát không còn, không người còn sống. Nhưng chính là như vậy tồn tại, lại bị đối phương vì như thế nhẹ nhàng thoải mái phương thức xóa đi, đối phương toàn bộ hành trình đứng ở đó, không có xê dịch một bước. Thậm chí tính cả Hoắc Khứ Bệnh, cũng khó có thể tránh thoát. Thủ hạ lưu tình. Ngọc Võ hướng về Hoắc Khứ Bệnh phóng đi, trường đao ra khỏi vỏ, một đạo màu đen trăng lưới liềm chém về phía mệnh lưới. Trăng lưới liềm vừa mới chạm đến mệnh lưới liền tán loạn ra, lại khiến cho Triệu Không Thành cùng Trần Mục Giã chú ý không thấy Lâm Hiên trên tay có động tác gì, mệnh lưới tản đi, Hoắc Khứ Bệnh chật vật quỳ một chân trên đất. Trong mắt lại không hề bị đánh bại thất lạc, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Còn nhớ hồi nhỏ, hắn duy nhất một lần cùng mình cứu vệ thanh đối luyện, vậy cũng đúng hắn duy nhất một lần bị hoàn toàn nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay, hắn lại lần nữa trải nghiệm đến loại cảm giác này. Hắn khát vọng thất bại, không giống với những người khác, Hoắc Khứ Bệnh so với thành công, thích hơn thất bại. Nhưng cũng tiếc là, bất kể hung nô hay là yêu vật, trong thiên hạ lại không có một có thể khiến cho hắn trải nghiệm hồi nhỏ thất bại tư vị. Hôm nay, hắn gặp phải. Ngọc Võ chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, đầu đội đáy xanh kim văn mặt nạ thân ảnh thì đã tới phụ cận, giống như một trận gió, tới lui tự nhiên. Ngươi vừa nãy sử dụng là Mẫn Sinh Chánh Nguyệt. Mẫn Sinh Chánh Nguyệt. Ngọc Võ hơi nghi hoặc một chút, ngươi đang nói cái gì? Triệu Không Thành đưa tay vung lên, một đạo vượt qua trăm mét màu đen phong nhận tiêu xạ mà ra, đem trên trời mây trắng chém thành hai nửa. Ngọc Võ thần sắc kinh hãi, một kích đoạn nói, này sợ không phải thần tiên thủ đoạn. Đối phương màu đen trăng lưới liềm cùng mình đích thật thực rất giống, nhưng lớn nhỏ cùng ý lực lại cao hơn chính mình rồi không biết bao nhiêu. Hắn đột nhiên cảm giác được, Mẫn Sinh Chánh Nguyệt tên này lấy được vừa đúng, giống như vốn nên như vậy. Bên kia, Hoắc Khứ Bệnh đi vào Lâm Hiên phụ cận, có chơi có chịu, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người nào? Lâm Hiên giang hai tay, một tấm hình cụ hiện mà ra, trên tấm ảnh là hai nam tử, mặt sau có chữ viết. Hoắc Khứ Bệnh tiếp nhận, lật đi tới nhìn một chút thông báo tìm người. Các phụ lao hương thân, bản thân mang muôn phần lo lắng tâm trạng, khẩn cầu mọi người giúp đỡ tìm xem của ta con lớn nhất Lâm Thất Dạng, cùng con thứ hai Lâm Ô Tuyển, bọn họ tại 20 năm ít nguyệt ít ngày tại Thanh Long huyện mất tích. Nếu tìm thấy bọn họ, mời ngài nhất định truyền cáo, phụ thân của bọn hắn vô cùng lo lắng bọn họ, hy vọng bọn họ mau về nhà, cùng phụ thân đoàn tụ. Này gửi lời chào lễ. Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh đầu tiên là kinh ngạc cho thứ này chất liệu, loại tài liệu này hắn chưa bao giờ thấy qua, nên là tiền bối nào đó năng lực. Hắn xem xét trên tấm ảnh hai người, lại xem xét Lâm Hiên. Muốn nói lại thôi. Lúc này Lâm Hiên đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Hai người này, cùng đối phương cũng không giống a với lại, trong đó cái đó, con lớn nhất, nhìn lên tới cũng Lâm Hiên tuổi tác tương tự. Ngươi cứ như vậy dán là được, hai người kia nếu nhìn thấy, nhất định sẽ chạy tới. Lâm Hiên lời thề son sắt. Hoắc Khứ Bệnh cuối cùng cái gì cũng không nói, được rồi, theo hắn đi. Hoắc Khứ Bệnh phái Ngọc Võ tướng Lâm Hiên tặng cùng bức ảnh, cùng với hắn tự tay viết thư đưa đến dịch trạm, yêu cầu cực kỳ khẩn cấp, cần phải đưa đến hoàng đế trong tay. Trong thư, hắn nói rõ Lâm Hiên chuyện, vậy cho thấy mình sẽ ở Thanh Long Sơn chờ lâu mấy ngày, tranh thủ đem Lâm Hiên mang về. Viết thư này lúc, Hoắc Khứ Bệnh không có tránh Lâm Hiên, có thể nói rất thẳng thắn. Ngọc Võ còn làm một chuyện khác, chính là đem Thanh Long huyện huyện lệnh cùng sư ra cách chức điều tra, tội trạng một khi xác nhận, liền muốn thu hậu vấn trạng. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh ba người liền tại Lâm Hiên trong biệt thự ở lại. Trong lúc đó, Hoắc Khứ Bệnh nhiều lần tìm Lâm Hiên luận bàn, đến cuối cùng đem Lâm Hiên làm phiền, trực tiếp tranh chiến, Hoắc Khứ Bệnh đành phải đi quay rối Trần Mục Giã cùng Triệu Không Thành. Triệu Không Thành ngược lại là vui như thế, thế là trước biệt thự trên đất trống, thì thường xuyên năng lực nhìn thấy hai người đánh nhau hình tượng, có đôi khi thậm chí không sử dụng cấm hư, quyền quyền đến thịt, thấy vậy Công Dương Chuyết ngao ngao gọi bậy, trong đầu bắt đầu tưởng tượng đem Lâm Hiên đánh đến quỳ xuống đất chẳng cảnh. Cứ như vậy qua năm ngày, Hoắc Khứ Bệnh nhận được hồi âm, ngay lập tức hô: "Tiền bối, người của ngài muốn tìm được rồi." Hoắc Khứ Bệnh cầm thư tín tìm thấy Lâm Hiên. Hán Vũ Đế nhận được thư tín đêm đó liền đã phê duyệt, sáng sớm hôm sau liền đã gián tiếp khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Rất khéo là, hai người lúc này ngay tại kinh thành một nhà y quán bên trong. Nhưng vào y quán y sư báo cáo quan phủ, hai người kia đã rời khỏi y quán, chẳng biết đi đâu. Lâm Hiên hiểu rõ, hai người hẳn là nhìn thấy kia thông báo tìm người nội dung, chính hướng Thanh Long huyện đuổi. Vì Lâm Thất Dạ bây giờ nhục thể cường độ, không được bao lâu có thể đuổi tới. Lâm Hiên còn muốn nói chút gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mọi người thấy đây, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, mây trắng ung dung. Cái gì cũng không có a. Mọi người ở đây hoài nghi thời khắc, chợt, không khí bắt đầu kịch liệt rung động. Tại phía chân trời xa xôi, một viên màu đỏ lưu tinh xẹt qua bầu trời. Lâm Hiên theo Xích Tinh trong cảm nhận được tuần hộ khí tức. Trong nguyên tắc, Xích Tinh là 2 năm sau mới giáng lâm thế gian, không ngờ rằng ở chỗ này lại trước thời hạn nhiều như vậy. Hoắc Khứ Bệnh nhìn Xích Tinh xẹt qua chân trời, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, yêu tinh lăng không, đại loạn sắp nổi. Hắn chợt chuyển hướng Lâm Hiên, túi người hành lễ. Yêu tinh lăng không, yêu vật hành hành, tiền bối, vạn bối khẩn cầu ngài rời núi, vì trấn thế gian yêu tà. Lâm Hiên lắc đầu, loại chuyện này ngươi đến là được, theo ta hiểu rõ tình huống, Hung Nô đã bị ngươi đánh sợ, nguyên khí đại thương, chí ít trong vòng 2 năm, không còn dám xuôi nam cướp bóc, ngươi đều có thể nhân cơ hội này thành lập một chuyên môn dùng cho giam giữ yêu tà vật bộ môn. Tiền bối, ngài so với ta mạnh hơn, cho dù thật muốn thành lập kiểu này bộ môn, vậy bởi ngài chấp trưởng. Lâm Hiên đưa tay, ra hiệu Hoắc Khứ Bệnh không cần nhiều lời. Hắn ngay cả người gác đêm tổng tư lệnh đều chẳng muốn làm, lại làm sao có khả năng đáp ứng đối phương loại yêu cầu này? Hắn cũng không phải cái gì lạ người tốt. Huống chi, này Xích Tinh cùng Tuần Hủ có quan hệ rất lớn. Lâm Hiên thế nhưng hiểu rõ, trong nguyên tắc, hỗn độn cùng môn chi thực thiết kế, muốn giết chết Lâm Thất Dạ. Chưa chừng, lần này cũng giống như vậy, hỗn độn nói không chừng thì núp ở chỗ nào quan sát đến hắn, chờ đợi hắn lộ ra sơ hở, một kích chí mạng. Lâm Hiên cảm thấy mình không có cách nào và Lâm Thất Dạ rồi, hắn được vội vàng lên đường, tiến về Côn Luân. Trong nguyên tắc, có một năng lực sao chép người khác Tuần Hủ thần linh đối phương chế tạo ra chúng thần phục chế thể, Côn Luân bỗng chốc loạn thành một bầy, rất nhiều thần linh tại trường hạo kiếp này trong chết, đành phải lại lần nữa đầu nhập luân hồi. Nếu như hắn có thể kịp thời chạy tới, có thể năng lực ngăn cản một hồi thảm án xảy ra đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn từ chối Hoắc Khứ Bệnh. Hắn không thích đáng, còn không có đồ đệ của hắn à và Công Dương Nguyện trưởng thành, đại khái có thể nhường nàng tiếp Hoắc Khứ Bệnh ban. Lâm Hiên nghĩ như vậy, chợt một cái tay nhỏ níu lại góc áo của hắn. Sư phụ, ngươi nhìn xem bên đấy. Công Dương Nguyện chỉ vào xa xa, đứng ở đỉnh núi. Lâm Hiên năng lực nhìn thấy Liên Miên Đại Sơn, còn có Đại Sơn bên cạnh Thanh Long huyện. Giờ phút này, đang có một đoàn kéo dài mấy cây số thải sắc mê vụ hướng phía Thanh Long huyện đánh tới. Cùng lúc đó, tại Thanh Long huyện phương tây, một đạo tóc đỏ thân ảnh đang lâm đỉnh núi, phát ra một tiếng cảm khái. Có thể tính đến đây, này đại hạ cương vực, không khỏi quá mức. Chờ một chút, đó là cái gì? Chương 453. Đưa tay diệt thần chỉ. Chương 453. Đưa tay diệt thần chỉ. Thánh nữ đại nhân, kia xương mù rực rỡ nhìn qua có chút cổ quái, chúng ta muốn hay không trước yên lặng xem biến đổi? Chợ lộ bên cạnh, hai người mặc màu trắng thần bảo truyền giáo sĩ thị vệ tà hữu, như thế đề nghị. Chợ lộ lắc đầu, ta đi qua nhìn một chút. Nàng nhìn đoàn kia thải sắc xương mù, thần sắc rất là nghiêm túc. Vật kia, đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này nhìn là được. Đúng. Hai tên truyền giáo sĩ trong mắt tràn đầy đối chớ lộ sùng bái, đối với nàng quyết định, mảy may phản bác ý nghĩ đều không có. Bọn họ cũng không lo lắng thánh nữ đại nhân an nguy, theo bọn hắn nghĩ, thánh nữ đại nhân là vô địch, thần linh không ra, không ai năng lực uy hiếp được nàng. Bên kia, Lâm Hiên đám người đã đi vào Thanh Long huyện phụ cận. Lãng Ngân, Hồng Nhan, trông coi hai người bọn họ, cách sương mù rực rỡ xa một chút. Lâm Hiên phân phó một tiếng, màu xanh đậm tiểu xà theo Lâm Hiên cái cổ leo ra, chậm rãi rơi xuống mặt đất, kia nhỏ bé yếu ớt dáng vẻ, để người không khỏi hoài nghi, có thể hay không bị người một cước giẫm chết. Cũng chỉ có Hoắc Khứ Bệnh nhìn ra, ngay cả con rắn này, lại so với kia hai cái mặt nạ nam tử cùng tóc đỏ nữ tử cảnh giới cũng cao, cùng Lâm Hiên ngang bằng. Hoắc Khứ Bệnh có chút tê, đối phương trong đội ngũ, có ba người cảnh giới cùng mình ngang bằng, còn có một người một rắn cảnh giới siêu việt chính mình, đặt ở đệ lục cảnh cực hạn bên trên. Này quá mức kinh thế hai tục. Sương mù rực rỡ biên giới đã đem Thanh Long huyện bao phủ, trong huyện vang lên hoảng sợ kêu khóc. Lâm Hiên nhìn về phía sương mù rực rỡ, tại sương mù rực rỡ xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền từ bỏ rồi đi Côn Luân ý nghĩ. Tất nhiên nơi này xuất hiện thứ này, vậy liền mang ý nghĩa Côn Luân trong cũng đã xảy ra chuyện, hắn hiện tại đi qua vậy không làm nên chuyện gì, không bằng trước đem trước mắt đồ vật giải quyết. Không giống nhau Lâm Hiên làm nhiều tự hỏi, kia sương mù rực rỡ lại phảng phất có ý thức bình thường, hướng phía mọi người phương hướng đánh tới, tốc độ cực nhanh. Lão Triệu, đội trưởng, cẩn thận, này sương mù rực rỡ năng lực chế tạo người phục chế thể. Lâm Hiên nói lời này lúc, sương mù rực rỡ đã đem mấy người hoàn toàn vây quanh. Hai đạo giống nhau tiếng vang lên, sương mù rực rỡ che chắn tầm mắt mấy mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện, tại chỗ lại xuất hiện hai cái Lâm Hiên. Hai cái Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Hắn sẽ bỏ mặc sương mù rực rỡ bao phủ chính mình, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Tại sương mù rực rỡ đánh tới trong nháy mắt, con kia Thâm Lam tiểu xà cuối cùng thể hiện ra chính mình bất phàm một mặt. Thiên Lam hai con ngươi thụ đồng co rụt lại, đột nhiên dậy sóng, dòng nước hóa thành roi, mang theo ba người phi tốc rời xa. Nguyên bản không đến 2 mét tiểu xà chợt biến lớn, ngay cả bầu trời đều bị che khuất. Màu vàng kim đường vân bò đầy Hồng Nhan toàn thân, vàng dòng đôi mắt giống như thần diễm tiêu đốt, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Một người một rắn, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Công Dương Chuyết cùng Công Dương Nguyện miệng há thành, hình, này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương toàn cảnh. Công Dương Nguyện tuyệt đối không ngờ rằng, cái đó suốt ngày dính tại sư phụ bên cạnh kẹo da trâu, như đứa bé con giống nhau tóc đỏ nữ nhân, nghiêm túc, sẽ là bộ dáng như vậy. Nếu nàng cũng có thể biến thành dị sĩ liền tốt. Công Dương Nguyện thầm nghĩ như vậy. Công Dương Chuyết sở lấy Lãng Ngân lân phiến, trong mắt lóe ánh sáng. Lãng Ngân tiền bối, thật con mẹ nó xoáy a. Nồng đậm sương mù rực rỡ một nháy mắt che đậy mọi người tầm mắt, đợi cho mọi người phản ứng, trung quanh đã xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Triệu Không Thành cùng, Triệu Không Thành, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Mục Dã nhóm bốn mắt nhìn nhau, trầm tư dưới mắt tình huống. Ngọc Võ nhóm cùng các thư sinh đồng dạng choáng váng, bọn họ nhìn về phía đang đối lập hai cái hầu gia, phát hiện lại phân chia không ra thực hư. Này sương mù rực rỡ là thứ quỷ gì, lại năng lực sao chép người khác, Triệu Không Thành gãi đầu một cái. Đánh rắm, ngươi mới là phục chế thể, lão tử mới là thật, một cái khác Triệu Không Thành lật cái bạch nhãn. Không phục đến đánh một trận, người nào thắng người đó là thật. Tới thì tới, ai sợ ngươi? Triệu Không Thành nhóm bồ nào nhìn, động tác trên tay cũng không chậm, trực tiếp đánh. Trần Mục Dã nhóm còn tại quan sát lẫn nhau, đồng thời vậy đang quan sát Triệu Không Thành giao đấu, Nưu Toan bằng vào chính mình nhiều năm cũng Triệu Không Thành đánh nhau kinh nghiệm, phân biệt ra thực hư, lại kinh ngạc phát hiện, hai người chiến đấu quen thuộc không có sai biệt, cảnh giới, năng lực vậy giống nhau như lúc. Ngay cả hắn cũng không phân biệt ra được. Này tình huống thế nào? Hai đạo giọng nữ vang lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện là hai cái tóc đỏ nữ tử, chính kinh ngạc nhìn về phía bên này. Ai, không đúng. Chợ lâu ngay lập tức ý thức được cái gì, hai cái tóc đỏ nhìn nhau sững sờ. Đây là của ta phục chế thể. Hai người trăm miệng một lời, sau đó sắc mặt đồng thời trở nên cổ quái. Chợ lộ rõ ràng theo trên người đối phương cảm nhận được đến từ phong che chở, đó là nàng cùng phong quyết định giao ước, mà lúc này, phong tại đồng thời che chở cả hai. Năng lực này thực sự ma quái. Tiền bối, ngài có biện pháp nào? Đang đối lập Hoắc Khứ Bệnh nhóm không hề lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là đồng thời nhìn về phía Lâm Hiên. Lúc này, Lâm Hiên chính xoa xoa cái cằm, cẩn thận chu đáo nhìn người trước mặt. Không hổ là ta, phục chế thể cũng đẹp trai như vậy. Lại là hai âm thanh đồng thời vang lên, nguyên bản như Lâm đại địch tất cả mọi người bị cả trầm mặc. Nghiêm túc như vậy lúc, ngài có thể hay không đứng đắn một chút? Muốn phân chia phục chế thể, kỳ thực rất đơn giản. Lâm Hiên đưa tay, thánh biệt lĩnh vực mở ra, chí thần chí thánh khí tức nháy mắt nghiêng mà ra, mọi người chỉ cảm thấy một hồi ôn nhuận thanh phong quất vào mặt mà qua, hết sức dễ chịu. Nhưng cùng lúc vang lên, còn có vài tiếng kêu đau đã thấy những kia phục chế thể, tại thánh biệt đảo qua nháy mắt, trên người bốc lên từng cái màu đen bọng máu, hôi thối hắc khí theo trên người bốc hơi mà ra. Làm sao có khả năng, ta thế nào lại là phục chế thể? Không đúng, ngươi đây không phải thánh biệt, ngươi thi triển là tà thuật. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, trong lòng kinh ngạc cho sương mù rực rỡ cường đại, lại không chỉ có thể sao chép năng lực của hắn, còn có thể sử dụng lực lượng nào đó bắt chước thánh biệt đối bọn họ tiến hành ăn mòn. Phải không? Vậy ngươi vì sao vừa mới không có thi triển ra thánh biệt đâu? Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, một cái khác Lâm Hiên sửng sốt một cái. Vừa mới hai người là đồng thời thi triển chén thánh nhưng chỉ có Lâm Hiên thật sự thi triển đi ra. Có lẽ là bởi vì đây là bia mộ ban cho năng lực, đối phương không cách nào sao chép, lại có lẽ là bởi vì thánh biệt bản thân liền là đối tuấn hữu đặc công năng lực, đối phương thi triển năng lực này cũng tự sát không khác. Nhưng dù thế nào, cái đó phục chế thể cuối cùng không có thi triển đi ra. Mãi đến khi cuối cùng, con mắt của nó vẫn mở to nhìn, đến chết nó cũng không muốn tin tưởng, chính mình thật là đồ dọm. Mấy tên khác phục chế thể cơ thể, đồng dạng bắt đầu sôi trào, giống như cơ thể đặt vào nóng hổi nước nóng. Triệu Không Thành, Ngọc Võ, cùng Thư Sinh, đau lăn lộn trên mặt đất, nhìn xem lão Triệu không đành lòng, một đao giải quyết chúng nó. Mà ba người khác phục chế thể, đồng dạng không tin mình là đồ dọm, cho rằng là Lâm Hiên phục chế thể vận dụng thủ đoạn nào đó, muốn hãm hại bọn họ, sôi nổi hướng về Lâm Hiên phóng đi, nhưng đều bị ba người ngăn lại. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, những kia phục chế thể biến mất tại chỗ. Thay vào đó là từng đầu màu máu cành liễu bên trên, nguyên bản chồi non vị trí, bị từng cái thật nhỏ con mắt thay thế, sắc thái lộng lẫy phiến lá phân bố trên đó. Là cái này phục chế thể nguyên trạng, cái đồ chơi này nhìn lên tới, sao giống như vậy tuần hụ thứ gì đó, các thần lúc này liền bắt đầu quái ác sao? Triệu Không Thành nói. Tuần hụ, đó là cái gì? Hoắc Khứ Bệnh vô cùng hoài nghi. Ngươi có thể đem các thần trở thành xâm lấn phương thế giới này ngoại thần, lại tự thân có rất mạnh ô nhiễm tính, người bình thường vẹn vẹn nhìn thẳng các thần, nghe được các thần âm thanh, đều sẽ bị ô nhiễm loại đó. Trần Mục Gia nói, hắn nhìn về phía trên bầu trời màu đỏ tinh thần. Hoài nghi này màu đỏ tinh thần cũng cùng tuấn hụ liên quan đến. Chớ lộ chú ý không tại cành liễu phía trên, mà là chính nhìn Lâm Hiên sững sờ. Màu trắng bừng sáng lưu chuyển, chí thần chí thánh lĩnh vực mở ra, Lâm Hiên đứng, giống như một tôn tuần trắng thần linh, lại tốt dường như hạ xuống nhân gian tiên sứ. Ngài tốt, xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu chúng ta vĩ đại mà nhân từ cha, Á Dẹn Đơ. Chớ lộ hai bước đi tới gần, một cái cầm Lâm Hiên tay, kích động nói đối phương vừa nãy thi triển loại năng lực kia, quá mức tinh khiết, nếu thánh giáo thật có thiên sứ, chắc hẳn chính là đối phương như vậy. Xa xa, Công Dương Chuyết kêu thảm một tiếng, tỷ, ngươi bóp ta làm cái gì? Ta không có bắt ngươi. Nói vậy, ngươi vừa nãy khí lực kia rõ ràng là muốn mưu sát ngươi thân đệ. Công Dương Nguyện cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên dùng sức, nghĩ đến là bởi vì lo lắng. Rốt cuộc Lâm Hiên là sư phụ nàng, lỡ như nữ nhân kia không có ý tốt, là nghĩ đối sư phụ ra tay làm sao bây giờ? Liếc mắt một bên Hồng Nhan, phát hiện nàng vậy phồng lên miệng, dường như rất không hài lòng. Về phần Lâm Hiên, hắn tránh thoát trở lộ tay, cười như không cười hướng nàng phô bày lòng bàn tay thánh ước ấn ký. Sớm tại trở lộ tới gần lúc, thánh ước liền bắt đầu phát nhiệt. Đây là thánh ước. Trở lộ nhận ra được, đây rõ ràng là do nàng ký kết thánh ước. Hay là dòng dã ba đạo, có thể nàng còn chưa bao giờ cùng người ký kết thánh ước, với lại lấy nàng thực lực bây giờ cũng không đủ một hơi ký kết ba đạo thánh ước. Ta bị ngươi từ tương lai trả lại. Lâm Hiên nói thẳng ra, này không có gì tốt giấu giếm. Hầu ra, hắn mới vừa nói. Chiêm Ngọc Vũ chỉ vào Lâm Hiên, nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, hoài nghi là lỗ thai mình nghe lầm. Ta nghe thấy được. Hoắc Khứ Bệnh ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chẳng bằng nói, trên người đối phương bí mật thực sự quá nhiều, hắn đều đã cảm thấy chết lặng. Cũng tỉ như vừa nãy, đối phương lại biểu hiện ra ngoài ra năng lực. Mỗi cái dị sĩ chỉ có thể nắm giữ một loại năng lực, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người có thể đánh vỡ này một thiết luật, đừng nói là từ tương lai tới, đối phương chính là nói với chính mình, hắn cũng không phải là nhân loại, mà là thần linh chuyển thế, Hoắc Khứ Bệnh đều tin. Chớ Lộ nhìn Lâm Hiên trên tay thánh ước, trái nghĩ phải nghĩ, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Nhưng có thể cùng nàng ký kết thánh ước, tất nhiên là đạt được rồi tín nhiệm của nàng, đây coi như là nào đó nhãn hiệu. Chợ lộ càng muốn đem hơn Lâm Hiên kéo vào thánh giáo rồi. Trung quanh sương mù rực rỡ, tại thánh biệt thi triển nháy mắt liền tan thành mây khói. Lâm Hiên hướng về bị sương mù rực rỡ trung tâm đi đến, phàm hắn đi qua chỗ, sương mù rực rỡ tiêu tán. Mọi người theo sát phía sau, rất nhanh, một tôn to lớn liêu thụ xuất hiện ở trước mắt mọi người, đó là một tôn cao túc mấy trăm mét, mọc đầy thật nhỏ ánh mắt ma quái liêu thụ, to lớn cảnh liêu lay động. Thân cây bộ vị, mọc ra vô số trương tái nhợt mặt người, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, để người xương sống lưng phát lạnh. Kia sương mù rực rỡ, chính là từ mặt người trong miệng mũi tuôn ra. Chiêm Ngọc Vũ cùng Thư Sinh chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh, chỉ là nhìn thấy quái vật kia hình dáng, bọn họ lại cảm thấy có vô số buồn nôn nói mớ quanh quẩn bên tai, trước mặt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trước người mọi người, trở thành từng đầu tinh hồng cánh liễu, đón gió lắc lư. Nhưng rất nhanh, chí thần chí thánh khí tức quanh quẩn toàn thân, hai người tinh thần quay về thanh minh, một trận hoảng sợ. Bọn họ, thậm chí ngay cả nhìn thẳng thứ này hình dáng cũng làm không được. Hoắc Khứ Bệnh như Lâm đại địch, vật này đã siêu thoát đệ lục cảnh, đây là một vị thần linh. Hắn nhớ tới trước đó Lâm Hiên đối Tuần Hủ giới thiệu, một đám xâm lấn thế giới ngoại thần. Con quái vật này, chỉ sợ chính là một cái trong số đó. Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn còn chưa bao giờ cùng thần chi đấu qua. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh mấy người lại đều thần sắc thoải mái. Chỉ có vừa mới đến tóc đỏ nữ tử, cùng hắn giống nhau, như Lâm đại địch. Hắn thậm chí theo Lâm Hiên trong mắt nhìn thấy hưng phấn. Lâm Hiên làm sao không hưng phấn, Tuần Hủ, chỉ cần không đến chí cao, với hắn mà nói cũng cỡ lớn kinh nghiệm bao không có gì khác biệt. Đại thụ trên mặt người mở hai mắt ra, đó là từng cái thuần trắng đôi mắt, trong mắt che kín đen nhánh lỗ thủng, giống như tổ hồng, trông giống được dọa người. Vô hình tinh thần gợn sóng khuấy động ra, một cái mắt, Chớ Lộ chỉ cảm thấy tinh thần vụ vụ, giống như vô số ồn ào đáp lại tại trong đầu nổ vang, nhưng chợt, màu vàng kim ấn ký lóe lên liền biến mất, Chớ Lộ khôi phục bình thường. Nàng đi khắp sơn xuyên đại địa, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Nàng một cái ý niệm trong đầu, ngọn lửa tại trong tay nàng hội tụ thành một cái trường tiên, vừa vặn ra tay, lại bị Lâm Hiên ngăn lại. Giao cho ta là được, Lâm Hiên ánh mắt sáng rực. Tiên bối, bây giờ không phải là đơn đả độc đấu lúc, Hoắc Khứ Bệnh quên nhủ. Không đợi hắn nhiều lời, một cái cảnh liễu chạm mặt tới. Kia cảnh liễu mãi cho đến Lâm Hiên phụ cận, mới có âm bạo thanh vang tạc, tốc độ nhanh đến khó có thể tin đã thấy Lâm Hiên cũng không quay đầu, một tay nô ra, lại trực tiếp bắt lấy cảnh liễu, dùng sức kéo một cái. Màu xám huyết tương bắn tung tóe, liễu thụ trên thân thể mặt người trở nên dữ tợn. Kia liễu thụ còn muốn hành động, nhưng ám kim lưới vong triển khai, đã đem nó bao vây ở bên trong, đầu ngón tay khêu nhẹ lưới vong, giống như ưu nhã du ngâm thi nhân kích thích dây đàn. Lâm vào trung yên lưới vong con mồi, hắn vận mệnh đã bị Lâm Hiên nắm giữ. Mọi người đôi mắt dần dần trừng lớn, nhìn thấy tôi không thể tưởng tượng chuyện. Kia liễu thụ trên thân thể từng trương mặt người, khép kín hai mắt, tĩnh mịch khí tức từ trên người nó tràn ngập ra. Nó vậy mà tại tự diện, muốn ngay trước mặt mọi người tự sát. Ngay tại nó tinh thần cực đoan hề vải nháy mắt, Lâm Hiên lại lần nữa ra tay, mục nát chi vụ xuyên thủng thân thể. Trung yên mệnh vong không chế giải trừ, liễu thụ tiêu tán. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, cái này Tuần Hủ thần chi rốt cuộc chỉ là một bộ phân thân, cảnh giới chỉ vượt qua nhân loại trần nhà tuyến một, coi như là yếu nhất thần linh một trong. Do đó, chính mình mới có thể dùng trung yên mệnh vong cưỡng ép mệnh lệnh hắn tự sát. Nếu như là đỉnh phong chủ thần, thậm chí chí cao thần, chính mình chỉ có thể hơi ảnh hưởng động tác của bọn hắn, hay là nút trong bóng tối bố cục, vì bọn họ bệnh vận mệnh, mà không thể cưỡng ép mệnh lệnh hắn tự sát. Dù vậy, nhân loại trần nhà miểu sát thần chi, vậy đã đầy đủ kinh người. Chỉ là, Lâm Hiên luôn luôn có một hoài nghi. Hắn một mực phòng bị hỗn độn cùng môn chi thực có thể mãi đến khi sự việc kết thúc, hỗn độn vậy không có xuất hiện. Là bởi vì chính mình thể hiện ra thánh biệt hỗn độn hiểu rõ, không thể làm bộ thành phục chế thể đánh lén mình, hay là nói, ngài mục tiêu từ đầu đến cuối cũng không phải mình, mà là Lâm Thất Dạ. Chương 454. Cuối cùng thấy Già Lam, đến tặng kinh nghiệm bao. Chương 454, cuối cùng thấy Già Lam, đến tặng kinh nghiệm bao. Cuối cùng là cái thứ gì? Hoắc Khứ Bệnh nhìn dần dần hòa tan thành một đám màu xám chất lỏng sền sệt cự liêu, nói: "Thứ này gọi kho sen, coi như là tuần hủ một loại." Lâm Hiên giải thích câu, hắn nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, "Hầu gia, giúp ta một việc, nếu Lâm Thất Dạ cùng Ô Tuyển tìm đến, ngươi thì nói cho bọn hắn, ta đi Côn Luân rồi, bọn họ hiểu rõ ý của ta." Giết chết cái này tử thể về sau, Lâm Hiên vẫn chưa đủ, lại đặt ánh mắt nhắm vào Côn Luân con kia mẫu thể. Cho dù không thể tự tay đánh chết, dùng mục nát chi vụ trộn lẫn cái trợ công cũng là tốt. Dứt lời, Lâm Hiên mở ra hai cánh, phi tốc hướng Côn Luân phương hướng tiến đến, lưu lại mọi người tại chỗ nhìn nhau sững sờ. "Các ngươi không đi sao?" Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía Triệu Không Thành cùng Trần Mục Dã. Triệu Không Thành nún núm bay, "Không cần thiết, ngươi cũng thấy đấy, căn bản không cần chúng ta ra tay, rất nhiều chuyện tiểu tử này chính mình liền có thể giải quyết." Chiêm Ngọc Vũ ngược lại là cũng mọi người chú ý phương hướng khác nhau, "Này làm sao còn có thể bay, có còn là người không sao, có chút quá trò vô lại đi." Hắn rõ ràng nhìn thấy, Lâm Hiên trên người có vảy màu đen lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, bên kia, phốc phốc, đen nhánh trường kiếm đâm xuyên Lâm Thất Dạ lồng ngực, Lâm Thất Dạ khó có thể tin nhìn trước mắt Ô Tuyển. Một bên, cự liêu ầm vang ngã xuống đất, sương mù rực rỡ triệt để tiêu tán. Lâm Thất Dạ rõ ràng nhìn thấy, tại cự liêu hậu phương, Ô Tuyển chính nằm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mà người trước mắt, đôi mắt thoáng chốc biến thành đen nhánh, quen thuộc, để người chán ghét khí tức theo ngài trên người tràn ngập ra. Hỗn độn. Lâm Thất Dạ phát ra gầm lên giận dữ, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình đang đi về phía điêu vong. Không ngờ rằng, chính mình lại bị hỗn độn âm một cái, không, hoặc nói, đây vốn chính là hỗn độn thiết một hồi cục. Lâm Thất Dạ trợn mắt trừng trừng, đã thấy hỗn độn rút ra trong tay đen nhánh trường kiếm, làm cái Lâm Thất Dạ bất ngờ động tác. "Đại nhân, ngài tại sao muốn như thế hoài nghi, việc này không phải ngài một tay bày ra sao, rõ ràng là ngài muốn ta lần lượt đem ngài giết chết." Lâm Thất Dạ thậm chí nghe ra một tia ủy khuất ý nghĩa. Hắn trong nháy mắt ngạc nhiên. Hắn không rõ, hỗn độn vì sao gọi hắn đại nhân, vì sao cũng các tổ thần đối với hắn xưng hô giống nhau như lúc. Lâm Thất Dạ cảm thấy chán ghét, hắn không thừa nhận chính mình cũng hỗn độn dạng này buồn nôn đồ vật có liên quan, vậy không cho rằng liên quan đến. Cái gì gọi là hắn một tay bày ra, cái gì gọi là hắn nhường hỗn độn lần lượt giết hắn. Lâm Thất Dạ trong lòng mang vô tận hoài nghi, hắn năng lực cảm thụ đến chính mình cơ thể dần dần lạnh băng xuống dưới, ý thức dần dần mơ hồ. Thanh kiếm kia đâm xuyên rồi Lâm Thất Dạ trái tim. Cho dù là Hồng Mông Linh Thai, vậy không có cách nào tại như thế tình huống dưới vẫn như cũ sống sót. Trước khi chết một cái chớp mắt, Lâm Thất Dạ ngẩng đầu nhìn về phía mình đỉnh đầu bệnh nhân Lâm Thất Dạ, chữa trị tiến độ 49%. Quyết cũng Lâm Hiên nói, suy đoán của hắn là chính xác. Thứ 6 ở giữa trong phòng bệnh, xác thực có bệnh nhân. Bệnh nhân đó thì là chính hắn, đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt, phát hiện chính mình lại đi tới một mảnh thuần trắng thế giới, xung quanh rất là quen thuộc, hắn dường như đã từng tới. Đây đã là ngươi lần thứ 2 tới nơi này, Lâm Thất Dạ bên cạnh thân, non nớt Nam Hải thở dài, ông cụ nó nói. Lâm Thất Dạ nhìn về phía cái đó cùng mình khi còn bé giống nhau như lúc Nam Hải, đã có chuẩn bị tâm lý. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn hỏi. Này muốn xem chính ngươi. Tiểu Nam Hải không trả lời Lâm Thất Dạ vấn đề, ngược lại trịnh trọng nói, dường như đáp án của vấn đề này rất trọng yếu. Ngươi cảm thấy ngươi là ai? Tiểu Nam Hải hỏi lại. Lâm Thất Dạ trầm mặc, hắn hồi tưởng lại vừa mới, hỗn độn thái độ đối với hắn, hắn lòng đầy nghi hoặc. Mê man không tính là, hắn còn không đến mức bởi vì địch nhân mấy câu liền bị loạn rồi tâm thần. Lâm Thất Dạ cũng không quên, chính mình tại hỗn độn rời khỏi bệnh viện tâm thần lúc, rút ra đến giáo toa giả như thế cái năng lực. Nói không chừng, hỗn độn chính là tại hướng dẫn hắn. Ta làm như thế nào ra ngoài? Lâm Thất Dạ cha hỏi Ô Tuyền còn ở bên ngoài. Này muốn xem chính ngươi, trước đó, ta muốn nghe xem kinh nghiệm của ngươi. Ngươi yên tâm, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng thế giới chân thật cũng không giống nhau, chúng ta có đầy đủ thời gian. Tất cả sao? Tất cả. Nam Hải gật đầu. Tốt, Lâm Thất Dạ ngồi vào Nam Hải bên cạnh, hắn tự nhiên đối Nam Hải cảm thấy thân thiết. Chuyện khi còn nhỏ, ta không nhớ rõ rồi, thì theo ta 7 tuổi năm đó, đi vào gì nhà nói lên đi. Còn nhớ gì tại cửa ra vào chờ ta, trong ngực nàng còn ôm A Tấn, nhỏ như vậy một chút, mặt mềm hồ hồ, không thể đâm, đâm một cái thì oa oa khóc, nhưng ta lại nhịn không được. Lâm Thất Dạ như là tại cùng Nam Hải thổ lộ hết, lại giống là tại đem quá khứ đặc sắc nói cho hồi nhỏ ngây thơ chính mình, cho hắn biết, nhân gian có huyết lệ, nhưng cũng có mỹ hảo âm thanh ung dung, tại thuần trắng không gian trong quanh quẩn. Lâm Thất Dạ khi thì hiểu ý cười một tiếng, khi thì im lặng trong mắt. Hắn cũng không chú ý tới, tại chính mình giảng thuật trong quá trình, đỉnh đầu của mình chữa trị thanh tiến độ, theo 49% đã tăng tới 50%. Chuyện xưa kể xong, Nam Hải hai tay ôm đầu gối, trầm mặc, ánh mắt yếu ớt, không ai hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thật lâu, hắn mới mở miệng. Rất tốt chuyện xưa, chỉ là, kết cục không biết. Lâm Thất Dạ không hiểu Nam Hải ý nghĩa, bọn họ lại không đi đến cuối cùng, kết cục đương nhiên là không biết, nhưng hắn vậy không để ý, rốt cuộc Nam Hải vốn là thần thần bí bí, không hiểu cũng bình thường. Ngươi nghĩ biết mình năng lực sao? Nam Hải chợt nhìn thẳng Lâm Thất Dạ hai mắt. Ta thật sự có năng lực sao? Có. Nam Hải ra hiệu Lâm Thất Dạ giang hai tay, một chỉ điểm tại hắn ấn đường. Sau một khắc, Lâm Thất Dạ đỉnh đầu thanh tiến độ sáng lên, Lâm Thất Dạ ấn đường tuôn ra ngàn vạn vầng sáng, cuối cùng tại đôi thủ trưởng tâm ngưng tụ thành hai cái trùng sáng. Đây là năng lực của ngươi, tự dưng chi nhân cùng cố định chi quả. Lâm Thất Dạ nhìn trong tay mình hai cái do vô số sợi tơ tạo thành trùng sáng, hắn lúc này, tay trái bởi vì, tay phải quả. Cho dù chưa thi triển, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được hai cái này năng lực thái quá chỗ đây là nhân quả lực lượng. Này lại là chính mình cấm hư. Nam Hải hợp thời mở miệng, tự dưng chi nhân cùng cố định chi quả hai cái này năng lực quá mức cường đại, và ngươi bây giờ, khó mà đồng thời gánh chịu cả hai, ta chỉ phụ trách giúp ngươi thức tỉnh, về phần làm sao tách rời, xử lý như thế nào, phải nhờ vào chính ngươi. Ngoại giới, Ô Tuyền quỳ một gối xuống tại Lâm Thất Dạ bên cạnh, cầm trong tay không biết từ chỗ nào xé rách ở dưới vải, muốn giúp Lâm Thất Dạ xử lý vết thương. Trái tim bị xuyên thủng, thần tiên cũng cứu không được. Nhưng hắn vẫn tại nếm thử đúng lúc này, Lâm Thất Dạ tay phải đầu ngón tay động. Một cái trong suốt sợi tơ theo trong tay hắn chui ra, cuốn lên Lâm Thất Dạ lồng ngực. Nguyên bản giữ tợn vết thương dần dần khép kín, trái tim lại lần nữa nhảy lên, Lâm Thất Dạ đột nhiên mở mắt ra, cùng Ô Tuyền bốn mắt nhìn nhau. Ô Tuyền, nấc. Sắt chết vùng dậy á. Lâm Thất Dạ chưa hồi phục, tay phải chùm sáng sợi tơ nhô ra, đảo qua Ô Tuyền, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Là bản thân không sai cố định chi quả có thể dò xét người khác chi quả. Cái gì sắp chết vùng dậy rồi, là ta. Lâm Thất Dạ nói. Ngươi đây là thức tỉnh rồi. Ô Tuyền cuối cùng trì hoàn đến, nhìn về phía Lâm Thất Dạ trong tay trùng sáng. Lâm Thất Dạ gật đầu, hỏi, ngươi có hay không có nhìn thấy một cùng ngươi giống nhau như lúc người? Ngươi nói cái đó, nói tới này, Ô Tuyền sắc mặt ma quái không nói lên lời, ta lúc tỉnh lại, vật kia đang đứng tại bên cạnh ngươi, cầm một thanh kiếm, ta vừa muốn xông tới liều mạng với hắn, hắn lại hướng ta cười một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thất Dạ đưa tay, cố định chi quả cùng trước ngực vết thương kết nối, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu hỗn độn tung tích. Phát hiện đối phương đã tại ở ngoài ngàn dặm, rời xa đại hạ biên cảnh hỗn độn không hề có giết Ô Tuyền, mà là trực tiếp rời đi. Ngài đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Thất Dạ vô cùng hoài nghi, nhưng chợt hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, đồng thời trong lòng dâng lên một vạn điểm đề phòng hỗn độn vì suối bảy cùng hướng dẫn nổi tiếng, chính mình nghi thần nghi quỷ, rất có thể lâm vào đối phương tiết tấu. Rất có thể, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lâm Thất Dạ đem những thứ này ném đến sau đầu, quản hắn nhiều như vậy, tìm thấy hỗn độn đưa hắn chém chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng trước đó, Lâm Thất Dạ xuất ra tấm kia tìm thân gửi chuyện, trong tay sợi tơ đảo qua, hắn ánh mắt sáng lên. Là thực sự, thứ này xác thực cùng Lâm Hiên liên quan đến. Chỉ là, hắn không có cách nào theo này tìm thân gửi bày ra tìm thấy đối phương chuỗi nhân quả, tên kia hình như tự thành nhân quả, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Lâm Thất Dạ nắm lên Ô Tuyền, dựa theo địa đồ chỉ vị trí, hướng về Thanh Sơn huyện cấp tốc chạy đi. Cùng lúc đó, Thanh Sơn huyện bắc 200 cây số chỗ, một quần áo rách dưới nữ tử ôm ấp màu trắng đan ấm, lảo đảo giữa khu rừng ghé qua, nữ tử thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng, dường như đang tránh né cái gì. Nữ nhân cắn chặt cánh môi, phòng bị có thể xuất hiện địch nhân, Côn Luân cảnh ngộ biến cố, tất cả mọi người bị sao chép, Tây Vương mẫu mệnh nàng mang theo đan ấm rời khỏi Côn Luân, quyết không thể nhường hắn rơi xuống những kia hồng nhạt quái vật trong tay. Lại tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại nàng phía trước, ngăn lại đường đi. Nữ nhân một nháy mắt cảnh giác lên, nhìn về phía người kia. Chỉ thấy trong tay người kia còn cầm một người, giờ phút này bị phóng, chính nằm rạp trên mặt đất nôn khan Ô Tuyển Chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đào hải, thật là khó chịu. Lâm Thất Dạ nhìn qua nữ nhân, như là đột nhiên ngơ ngẩn. Già Lam. Già Lam một nháy mắt lưng thẳng băng, nàng phản ứng đầu tiên là đối phương là vì đan ấm mà đến. Ngươi nhận lầm người. Nàng nói, ôm đan ấm tay nắm thật chặt. Lâm Thất Dạ cười, ta sẽ không nhận lầm, bất kể ngươi trở thành cái dạng gì, ta đều có thể đem ngươi nhận ra. Ngươi làm sao? Già Lam hiện tại thực sự thái lang bái, mặt mày xám xịt, quần áo màu xanh lam sập sệ, thậm chí nhiễm nhìn chút ít vết máu. Thấy vậy Lâm Thất Dạ không khỏi trong lòng siết chặt. Già Lam nội tâm cảnh giác tới cực điểm, gia hỏa này quả nhiên là hướng về phía đan ấm tới, lại nói cái gì hóa thành cho cũng có thể đem chính mình nhận ra. Nàng không có do dự, quay đầu liền chạy, lại trực tiếp đâm vào Lâm Thất Dạ trên người. Già Lam có chút giật mình, tốc độ thật nhanh, nàng căn bản không có phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đối phương thì đã tới trước người mình. Nàng gắt gao ôm lấy đan ấm, muốn bất hủ đan trừ phi ngươi giết ta. Lâm Thất Dạ ánh mắt cuối cùng từ Già Lam trên mặt rời, nhìn về phía màu trắng đan ấm, đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi là tại hộ tống bất hủ đan. Côn Luân đã xảy ra chuyện gì? Đừng giả bộ ngốc, ngươi rõ ràng chính là hướng về phía bất hủ đan tới. Già Lam nói đã thấy Lâm Thất Dạ lắc đầu, cực kỳ tự nhiên dắt Già Lam tay, bất hủ đan không quan trọng, nhưng ngươi, đối ta rất trọng yếu. Hắn nói lời này lúc, thẳng tắp chằm chằm vào Già Lam hai con ngươi, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Hắn có thật nhiều lời nói muốn theo Già Lam nói, nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại Già Lam không biết hắn. Hắn phải từ từ đến, không thể dọa đến đối phương. Già Lam ngây ngẩn cả người, đối phương nét mặt không giống giả mạo. Tin tức tốt, mục tiêu của hắn không phải bất hủ đan. Tin tức xấu, xông ta tới. Già Lam dùng sức, muốn tránh thoát Lâm Thất Dạ cầm tay của nàng. Phát hiện chính mình không tránh thoát được về sau, trực tiếp cắn một cái rồi đi lên. Sau đó, Già Lam che lấy nha ngồi xổm người xuống đi. Già Lam, của ta nha, hu hu hu. Người sao cứng như vậy? Già Lam phồng lên miệng, giống con tức giận liếc xanh. Lâm Thất Dạ thiếu thiếu, nói lên một chuyện khác, ngươi sao trở thành như bây giờ, có người đang đuổi ngươi. Nói lời này lúc, Lâm Thất Dạ trên người tuôn ra nhàn nhạt sát ý. Lâm Thất Dạ vậy nhắc nhở Già Lam, nàng vậy không so đo này đang đổ tử còn nắm mình tay, mà là vội vàng nói, chạy ngay đi, những vật kia hiểu rõ vị trí của ta, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Có ta ở đây, không ai có thể bị thương rồi ngươi, những vật kia dáng dấp ra sao? Ngươi căn bản không biết những quái vật kia khủng bố cỡ nào, chúng nó chỉ bằng vào số lượng có thể đem ngươi đè chết, chạy ngay đi. Già Lam gấp đến độ không được, nói xong, nàng lại trực tiếp hẹ ra một ngụm máu. Già Lam, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, so với ta, đàn ấm quan trọng hơn. Già Lam đạo nàng chỉ là Tây Vương mẫu một vị thị nữ, cảnh giới không cao, trước đó vì trốn tránh những kia hồng nhạt quái vật truy sát, đã qua độ thiêu đốt chính mình. Ngàn vạn, không thể để cho những tên kia cầm tới đàn ấm, Già Lam dứt lời, lại cứ như vậy ngã xuống. Lâm Hiên dừng thân hình, hắn nhìn về phía trước, liên miên như biển hồng nhạt quái vật, lông mày dương lên. Mị gỗ làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, số lượng còn như thế nhiều. Là đưa cho hắn tiễn kinh nghiệm sao? Kia thật không có ý tứ thánh biệt triển khai, thuần trắng quang huy trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, thần thánh khí tức ở tại chảy xuôi. Một kiếm chém ra, một đạo màu trắng đường vòng cung đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa. Làm sao còn có tặng đầu người? Lâm Hiên một bên lẩm bẩm, một bên cũng không quay đầu lại hướng về Côn Luân bay đi, chỉ lưu vô số thi thể hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Côn Luân, Lâm Hiên theo ký ức vị trí, đi vào kia phiến to lớn thanh đồng đường vân tiện. Xuyên thấu qua nước ra thanh đồng đường vân, Lâm Hiên có thể cảm nhận được nhàn nhạt mùi máu tanh từ đó lan tràn ra. Côn Luân hư, sắp thực phát sinh biến cố. Bước vào trong đó, đập vào mi mắt là tinh hồng sắc thiên cung, giống như bị tỏa ra huyết dịch. Trước mắt là bị máu tươi nhiễm đỏ bạch ngọc gạch đường, luôn luôn kéo dài đến xa xa ngọn núi cao nhất bên trên. Ngọn núi bên cạnh là người mặc khôi giáp thần binh thi hải. Người nào? Giống to một tiếng, lập tức là một hỏa cầu khổng lồ tự thiên khung rơi xuống, giống như một quả thiêu đốt lưu tinh. Ngọn lửa tàn đi, đó là một vị người mặc hỏa hồng quần áo nam tử, ấn đường có ngọn lửa đường vân, chính mục quang trước đốt nhìn về phía Lâm Hiên. Côn Luân hư đã phong, ngươi là người nào, lại dám xông vào? Lâm Hiên không có trả lời, thánh biệt đã qua, người kia ngay lập tức lộ ra khó chịu chi sắc. Trận thần sắc biến đổi, đôi mắt trừng trừng, lại còn có yêu nghiệt tàn đảng chưa từng tàn sát hầu như không còn, câu mang theo ta vây giết này yêu. Dứt lời, lại là một người giáng lâm, đó là một vị cầm trong tay đầu rồng quái trượng lão giả, xanh biếc quần áo nhuốm máu, hỏa thần trúc dung, một thần câu mang đều là đồ dọn, nàng đây là. Ô Tuyền nhìn sắc mặt trắng bệnh Già Lam, hỏi. Lâm Thất Dạ cũng không đáp lời, hắn năng lực cảm giác được, Già Lam tuổi thọ không nhiều, nàng trước đó một mực đốt sinh mệnh của mình. Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào kia màu trắng đan ấm bên trên, hắn đem màu trắng đan hoàn lấy ra, để vào trong miệng tỉ mỉ nhai nát. Sau đó đối Già Lam cánh ngôi, hôn xuống. Chương 455. Kho Xuyên, vậy mà tại Olympus. Chương 455. Kho Xuyên, vậy mà tại Olympus. Làm xong những thứ này, Lâm Thất Dạ đem Già Lam cõng lên, một tay nhấc nhìn Ô Tuyển, hướng về Côn Luân phương hướng chạy đi. So với tìm kiếm Lâm Hiên, Côn Luân chuyện càng khẩn yếu hơn, hai người các người, lại đều là đồ dọng, chân chính hỏa thần cùng một thần, sẽ không phải đã chết à. Nói bậy bạ, lão phu tận mắt nhìn đến kia hai cái đồ dọng trở thành cánh liễu, còn muốn mê hoặc lão phu, làm giết. Câu mang hét lớn một tiếng. quải trượng điểm xuống mặt đất, vô số cây cối trong nháy mắt phá đất mà lên, hướng về Lâm Hiên trói buộc mà đến. Trúc Dung tay phải hóa thành hỏa long, thân hình như điện, hướng Lâm Hiên phát động tập sát. Lâm Hiên không tránh không né, đã thấy Trúc Dung tay phải hỏa long, tình cờ cùng xông ra cự mục đụng vào nhau, cự mục bị trong nháy mắt nhóm lửa, mà Trúc Dung cũng bị hở ra cự mục đâm đến bay rất ra ngoài rất xa. Trúc Dung cẩn thận, kẻ này vô cùng cổ quái. Câu mang ánh mắt nghi ngờ không thôi, hắn cũng không cho rằng, vừa nãy đó là trùng hợp, tất nhiên là đối phương thi triển thủ đoạn nào đó. Rõ ràng chưa nắm giữ pháp tắc, chưa thành thần linh, lại năng lực khéo như thế diệu địa ngăn lại hai người một kích này. Câu mang cầm trong tay quải trượng đầu rồng ném hướng lên bầu trời, quải trượng đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát liền hóa thành một cái 100 mét mục long, gầm thét vọt tới. Lâm Hiên nắm tay, vảy màu đen cùng thuần trắng đường vân bên phải cánh tay xen lẫn, giữ tận má xinh đẹp. Sau đó, đấm ra một quyền đơn thuần lực lượng cơ thể, lại đem mục long đầu lâu trực tiếp vênh thành đầy trời mạnh vụn. Câu mang nghẹn họng nhìn chân chối, trực tiếp kêu lên sợ hãi, "Trúc Dung, đi gọi còn lại chúng thần, con quái vật này và hắn quái vật khác nhau, nó vậy mà tại cảnh giới chưa đủ tình huống dưới, trước giờ có rồi thần khu." Tại câu mang nhìn tới, này đây có thể sao chép người khác cảnh liêu còn muốn tới giật mình. Lại tại lúc này, xa xa bên trong tiên điện, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Nguyên bản tinh hồng bầu trời bị vọt thẳng nhạn, tại phía trên tiên điện, xuất hiện một con to lớn mặt kính, chiếu rọi bát phương. Mặt kính phơi phới, hai đạo người mặc mạ vàng tử văn trường bảo mỹ phụ nhân từ đó đi ra, đó là hai cái Tây Vương mẫu. Mà quái là, nguyên bản cái kia thủy hỏa bất dung chân thân cùng phục chế thể, giờ phút này lại rất bình thản, không có đối một vị khác xuất thủ ý nghĩ. Thấy Tây Vương mẫu hiện thân, câu mang cùng Trúc Dung ngay lập tức lui đến một bên, kẻ này mạnh hơn, cũng không có khả năng hơn được có côn luân kính Tây Vương mẫu. Hai người đồng thời nhìn về phía dưới Lâm Hiên, đôi mắt đẹp híp lại. Lâm Hiên hướng phía hai tên Tây Vương mẫu túi người hành lễ. Người trẻ tuổi Lâm Hiên, gặp qua hai vị nương nương. Trong đó một vị Tây Vương mẫu mở miệng, côn luân hư phong tỏa, không cho phép ra vào, nói ra ngươi ý đồ đến, bằng không, chết. Lâm Hiên không tiêu ngạo không tự ti, người trẻ tuổi có thể giúp đỡ Vương mẫu nương nương phần rõ thực hư. Ồ, nói tiếp đi. Lâm Hiên trong lòng hơi động, thánh biệt mở ra, hướng về câu mang cùng Trúc Dung che đi thánh biệt đảo qua, hai thần trên người trong nháy mắt bốc hơi lên hôi thối hắc khí. Thậm chí, Lâm Hiên thi triển thánh biệt nháy mắt, tại hắn phía trên thiên khung đều bị tỉnh hóa, lại lần nữa trở nên tinh khiết, linh khí mở mịt. A a a a a. Hai người phát ra tiếng kêu thảm. Nương nương, kẻ này đang thi triển yêu thuật, muốn mưu hại chúng ta. Hai cái Tây Vương mẫu đôi mắt đẹp vầng sáng lưu chuyển. Loại lực lượng này, hai người tất nhiên năng lực cảm giác ra, đây là nào đó dị thường thần thánh lực lượng, dung không được một tia ô uế, thậm chí đến rồi thái quá trình độ. Kia lại lần nữa bị tịnh hóa mở mịt linh khí chính là chứng minh tốt nhất. Linh khí là đại hạ đặc hữu một loại thần lực đại hạ linh khí rất đặc biệt, nguyên bản linh hoạt kỳ ảo trong suốt, nhưng cũng sẽ bởi vì ô nhiễm mà đục ngầu. Mà giờ khắc này, rõ ràng là không có ô nhiễm trạng thái. Hai tên Tây Vương mẫu trực tiếp ra tay, thần mang xuyên thủng hai người ấn đường. Hai người con mắt to trợn, chết không nhắm mắt, đến chết, bọn họ cũng không cho là mình là giả, cho rằng là Tây Vương mẫu bị đối phương che đậy, trong lòng dâng lên vô hạn bi ai. Là cái này kho xoen chỗ lợi hại nhất, phục chế thể ý thức sẽ bị sửa chữa, chúng nó sẽ phát ra từ nội tâm cho là mình mới là chân thân. Bản cung nhìn thấy là cánh liễu. Bản cung cũng thế. Hai cái Tây Vương mẫu ngươi một lời ta một câu. Nhìn tới ý thức của các nàng quả thật bị bóp méo. Nếu không, không thể nào thấy được đều là cánh liễu. Hai người lại lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên. Người này, có lẽ là phá cục mấu chốt. Đã ngươi có lực lượng như vậy, vậy ngươi có thể hay không phân biệt ra được chúng ta thực hư? Một vị Tây Vương mẫu hỏi. Có thể. Lâm Hiên gật đầu, chẳng qua trước đó, ta đề nghị trước đem côn luân hư làm loạn giải quyết, về phần hai vị nương nương thật giả, cuối cùng bàn lại. Hai cái Tây Vương mẫu, tự nhiên muốn đây một Tây Vương mẫu hiệu suất cao. Tây Vương mẫu cũng ý thức được điểm ấy, lại chỉ là liếc Lâm Hiên một chút, không có nói thêm cái gì. Ngay tại Lâm Hiên dẫn đầu dưới, hai vị Tây Vương mẫu mang theo côn luân kính, đối côn luân hư triển khai tẩy trừ, máu tươi giải đầy liên miên tiên sơn, lại bị Lâm Hiên thánh biệt tịnh hóa chống không ước chừng sau nửa canh giờ, tẩy trừ cuối cùng kết thúc. Còn sống sót chúng thần chen chúc tại hai vị Tây Vương mẫu cùng Lâm Hiên bên cạnh, nhìn Lâm Hiên ánh mắt đều mười phần khác thường, có cảm kích, vậy có kinh ngạc. Chính là cái này phàm nhân cứu bọn họ, ngay cả Vương mẫu nương nương đều không thể phân biệt thực hư, đối phương đã có đặc biệt thủ đoạn. Chúng thần sôi nổi tiến lên cảm tạ, Lâm Hiên cũng nhất nhất đáp lễ. Hai tên Tây Vương mẫu cùng nhau nhìn về phía Lâm Hiên. Hiện tại được rồi a. Lúc này, hai người nhìn xem Lâm Hiên ánh mắt đã cũng nửa canh giờ trước có biến hóa rất lớn. Lúc này rõ ràng là phàm nhân, chiến lực lại không thể so với đỉnh phong chủ thần kém, lại thủ đoạn đa dạng. Có đôi khi, Lâm Hiên tìm ra đồ dọm, hai người thậm chí không kịp ra tay, đồ dọm liền bị Lâm Hiên giết chết. Cho dù không có hai nàng, chỉ bằng vào đối phương một người, cũng có thể đem côn luân hư tàn sát trống không. Lâm Hiên lại lần nữa mở ra lĩnh vực, không giống với trước đó hắn luôn luôn tận lực tránh đi hai vị vương mẫu nương nương, lần này, chí thần chí thánh thuần trắng quang huy hướng về hai người chút xuống mà đi. Trong đó một tên Tây Vương mẫu chỉ cảm thấy cơ thể đau xót, túi đầu nhìn lại, lại phát hiện tay của mình cánh tay trở thành mọc đầy con mắt cánh liễu. Thì ra là thế. Nàng trong mắt lóe lên một vòng thoải mái, mặc cho Lâm Hiên đưa nàng tịnh hóa đến tận đây, côn luân hư thai họa triệt để có một kết thúc. Tây Vương mẫu nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi có gì cần, chỉ cần ta có thể làm đến, vậy liền sẽ ta tận hết khả năng. Nàng nhóm căn bản là không có cách phân biệt thực hư, nếu như không phải Lâm Hiên, nàng nhóm có thể muốn đem côn luân hư trong tàn sát không còn, thậm chí cuối cùng hai cái Tây Vương mẫu phân ra thắng bại. Nếu thật là như vậy, đại hạ đem nguyên khí đại thương. Lâm Hiên đã sớm nghĩ kỹ, nói thẳng, nương nương, mời ngài nói cho ta biết con kia phóng thích xương mù rực rỡ liêu thụ quái vật đi đâu, tên kia không chết, vẫn sẽ liên tục không ngừng chế tạo phục chế thể, hậu hoạn vô tận. Ta muốn tự tay giết chết nó. Tự tay giết chết nó sao? Có thể, nhưng cái này cũng không hề tính yêu cầu, ngươi có thể còn muốn một. Vậy ta muốn gặp Tiên Tôn một mặt. Chớ Lộ đem Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ đưa về đi qua, chính là muốn cho hai người trước giờ bố cục. Lâm Thất Dạ làm sao bố cục là của hắn chuyện, Lâm Hiên mục tiêu luôn luôn rất rõ ràng, là muốn thôn phệ cỡ nhỏ thần hệ bản nguyên đợi cho giải quyết khó xoen, Lâm Hiên dự định tuần hành thiên hạ, săn giết yêu vật. Một phương diện, thịt mỗi cũng là thịt. Hắn muốn tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Mặt khác, Công Dương Nguyện Trường Sinh Nhan không biết khi nào rồi sẽ thức tỉnh. Nói thật, hắn cùng Tiểu Công Dương mới chung nhau không có một tháng, không thể nói có nhiều cảm tình sâu đậm, nhưng Lâm Hiên, vậy đúng là đem Công Dương Nguyện làm đồ đệ đến đối đãi đợi cho Công Dương Nguyện cùng Công Dương Chuyết năng lực một mình đảm đương một phía, hắn liền sẽ rời khỏi đại hạ, tìm kiếm cỡ nhỏ thần hệ. Lâm Hiên hiện nay dự định là núp trong bóng tối làm cái lão lói đời, sử dụng Trung Yên mệnh vong thao túng những kia cỡ nhỏ thần hệ từng chút một trượt hướng vực sâu, mãi đến khi cuối cùng đem bọn hắn thần hệ bản nguyên lấy đi, thần không biết quỷ không hay. Nhưng ở trong quá trình này, cần Thiên Tôn giúp đỡ che lấp. Hắn cần tránh đi Môn Chi Thược nhìn chăm chú. Hắn nắm giữ Trung Yên mệnh vong, Môn Chi Thược không có cách nào trực tiếp quan sát đánh giá vận mệnh của hắn quỹ đạo, lại có thể thông qua dấu vết để lại đến suy đoán hắn hành động cùng mục đích. Hắn muốn làm chính là che giấu mục đích của mình. Nếu để cho Môn Chi Thược phát giác chính mình tại thôn vệ cỡ nhỏ thần hệ bản nguyên, tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản, hoặc là đối với hắn triển khai mai phục cùng tập sát. Hắn cần Thiên Tôn giúp đỡ. Đợi Thiên Tôn quay về, ta sẽ cùng Thiên Tôn báo cáo việc này. Tây Vương Mâu nói như thế, coi như là đáp ứng. Nói xong, nàng chợt quay đầu nhìn về phía Côn Luân hư chỗ lối vào. Lâm Hiên đồng dạng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa vị trí vầng sáng lưu chuyển, ba đạo nhân ảnh nổi lên. Già Lam, ngươi sao hiện tại liền trở lại? Tây Vương Mẫu có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cho Già Lam mệnh lệnh là nhường hắn mang theo đan ấm rời khỏi, 10 ngày sau trở lại. Nguyên bản, dựa theo suy đoán của nàng, thời gian 10 ngày vừa đủ nàng huyết tẩy Côn Luân hư trên dưới. Già Lam cúi đầu, ôm đan ấm, không dám nhìn tới Tây Vương Mẫu. Lâm Thất Dạ nhìn về phía Tây Vương Mẫu, lại vừa vặn cùng Tây Vương Mẫu bên cạnh Lâm Hiên đối mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Lâm Thất Dạ được rồi, hắn đã thành thói quen. Lâm Thất Dạ hướng phía Tây Vương Mẫu chắp tay một cái, trước kia chỉ là suy đoán, hiện tại chứng thực Già Lam là Tây Vương Mẫu thị nữ, chính mình này cũng coi là biến tướng thấy phụ huynh, tự nhiên muốn cung kính chút ít. Gặp qua Vương Mẫu nương nương, là ta đem nàng mang về, nghe nói Côn Luân gặp nạn, thì chạy tới, muốn ra một phần lực. Tây Vương Mẫu ánh mắt rơi vào Lâm Thất Dạ trên người, mới vừa rồi không có chú ý, lúc này tập trung nhìn vào, Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên khó có thể tin. Hồng Mông Linh Thai? Không đúng, Hồng Mông Linh Thai rõ ràng còn đang ở Thiên Đình bên trong, thế gian chỉ có một Hồng Mông Linh Thai. Ngươi không phải thời đại này người, ngươi là từ tương lai tới. Tây Vương Mẫu sao mà thông minh, một chút lên đường ra Lâm Thất Dạ lai lịch. Quả nhiên chạy không khỏi nương nương mắt thần, Lâm Thất Dạ gật đầu, nhìn về phía Lâm Hiên. Tây Vương Mẫu sững sờ, nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi cũng là tương lai tới. Tây Vương Mẫu nghĩ đến này, tâm lý trong nháy mắt thăng bằng. Nàng nói sao đột nhiên xuất hiện cái năng lực vì phạm nhân thân thể đối kháng thần linh gia hỏa, dường như theo trong viên đá đụng tới dường như. Nguyên lai là từ tương lai tới. Chẳng qua, người tương lai đã mạnh đến loại trình độ này sao? Hai người lại là bởi vì cái gì đi vào đi qua? Đối phương vừa nãy yêu cầu cũng Thiên Tôn gặp mặt, có phải cùng này liên quan đến? Tây Vương Mẫu trong lòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng chú ý tới một chuyện khác. Theo bước vào Côn Luân hư bắt đầu, Già Lam thì cúi đầu, không dám nhìn nàng, như là làm cái gì chuyện sai. Già Lam, ngươi, nương nương, ta có tội. Già Lam trực tiếp quỳ trên mặt đất, cánh môi nết. Tây Vương Mẫu sững sờ, ngay lập tức ý thức được cái gì, đem Già Lam trong ngực đan ấm thu hút trong tay. Trống không, nương nương, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Thất Dạ ngăn ở Già Lam trước mặt, đem tiền căn hậu quả tố nói một lần. Tây Vương Mẫu nghe được Già Lam không tiếc tiêu hao tinh thần của mình cũng muốn thủ hộ đan bình, cuối cùng té xỉu, lông mày giãn ra. Nhưng chợt, nàng liền nghe Lâm Thất Dạ nói ra, người trẻ tuổi vừa thấy đã yêu, không muốn nàng chết đi, cho nên đem bất hủ đan đút cho nàng. Tây Vương Mẫu ngạc nhiên, vừa thấy đã yêu. Ngay cả Già Lam vậy tất cả sửng sốt, trợn mắt nhìn Lâm Thất Dạ, miệng há thật to, không thể tin. Ngươi lại thèm ta thân thể? Vì sao? Nàng tự nhận, chính mình còn chưa sinh đẹp đến, có thể khiến cho một vừa gặp mặt người hái mộ đối đãi. Nhưng Già Lam không biết, đối Lâm Thất Dạ mà nói, nàng chính là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian, có 102. Nương nương, có cái gì ta có thể làm, ta nghĩ hết có thể đền bù. Lâm Thất Dạ vô cùng thành khẩn, hắn biết mình chưa qua Già Lam đồng ý đem bất hủ đan đút cho Già Lam, bất luận là đúng Tây Vương Mẫu hay là đối Già Lam chính mình, cũng vô cùng không tử tế. Cho Già Lam, hắn làm cho đối phương nhiệm vụ thất bại, cho Tây Vương Mẫu, hắn làm cho đối phương vì một châu hồn không công thứ bị thiệt hại một viên thiên đỉnh còn sót lại bảo đan. Do đó, Lâm Thất Dạ thật là thành khẩn muốn xin lỗi, muốn đền bù. Nhưng nếu một lần nữa, hắn còn sẽ làm như vậy. Người yêu của mình tiêu hao sinh mệnh, sắp bỏ mình, hắn không thể nào không đi cứu. Tây Vương Mẫu trầm mặc, nàng không để ý đến Lâm Thất Dạ đề xuất, mà là nhìn về phía Già Lam. Già Lam, ngươi thủ đan bất lợi, lập tức lên, ngươi bị trục xuất Côn Luân hư, cùng bản cung lại không liên quan. Tây Vương Mẫu nói xong, nhìn về phía Lâm Hiên. Đi thôi, bản cung cùng ngươi tìm kiếm quái vật kia, giúp ngươi đưa nó tiêu diệt. Nương nương, Già Lam ở đâu không rõ, và nói là trừng phạt, chẳng bằng nói là Tây Vương Mẫu không truy cứu nữa. Đều tại ngươi. Già Lam quay người, hướng về phía Lâm Thất Dạ hung hăng đánh vương bát quyền, làm cho mình tay đánh cho đau nhức, càng khóc dữ dội hơn. Lâm Thất Dạ để tùy đánh, đưa nàng ôm. Ngươi thả ta ra nhìn xem, đăng đồ tử. Già Lam tức giận đẩy ra Lâm Thất Dạ, nàng không muốn gian dạy đối phương, vì Lâm Thất Dạ dù sao cũng là vì cứu nàng, nhưng bị Tây Vương Mẫu trục xuất Côn Luân, chuyện này đối với nàng lực trùng kích có chút lớn. Nhất là Tây Vương Mẫu không có truy cứu nàng, cái này khiến nàng vô cùng áy náy. Nương nương, muốn tìm đến quái vật kia, còn muốn dựa vào lực lượng của hắn. Lâm Hiên chỉ hướng Lâm Thất Dạ. Ngay tại vừa nãy, hắn vận dụng Trung Yên lưới võng, phát hiện Lâm Thất Dạ vận mệnh sợi tơ trở nên khó mà dung chuyển. Loại sửa đổi này, hai người tách ra tiền còn không có. Cho nên Lâm Hiên suy đoán, Lâm Thất Dạ có thể là thức tỉnh rồi cấm khư hỗn độn mục tiêu là Lâm Thất Dạ, rất có thể đã đối Lâm Thất Dạ độc thủ. Lâm Hiên như thế suy đoán nói. Tây Vương Mẫu nghe vậy, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ vội vàng nói, "Nương nương, ta có thể động dụng nhân quả, giúp đỡ truy tung ngài trong miệng quái vật." Lâm Thất Dạ trong lòng kinh ngạc trong rừng Hiên Tiên Chi Tiên Giác, hắn thậm chí hoài nghi Lâm Hiên trên người mình trang video giám sát, nếu không sao chính mình vừa mới thức tỉnh cấm khư, là hắn biết rồi. Nhưng nhiều hơn nữa, hay là cảm kích. Tây Vương Mẫu mặc dù không truy cứu nữa, nhưng chung quy là có khí. Lâm Hiên coi như là biến tướng cho mình một bậc thang. Lâm Thất Dạ lòng bàn tay xuất hiện một đoàn do sợi tơ hội tụ trùng sáng. Sợi tơ nhô ra, cuốn quanh hướng trên đất cảnh liễu. Hắn lúc đến nghe Giả Lam nói qua Côn Luân hư xảy ra sự tình, lại thêm chính mình vừa mới gặp được thứ này, tự nhiên hiểu rõ hai người muốn tìm tới cái gì. Sợi tơ dẫn dắt, Lâm Thất Dạ mở mắt ra. Tìm được rồi. Nhưng chợt, thần sắc hắn trở nên cổ quái. Vật kia, tại Ô Liễm Vũ. Chương 456. Cùng đại hạ khai chiến. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng. Chương 456. Cùng đại hạ khai chiến. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng. Ô Liễm Vũ. Lâm Hiên đầu tiên là có chút ngạc nhiên. Kho xoay loại vật này, tại phong thích hết xương mù rực rỡ, tiến hành sao chép sau liền có thể tự do di động, khoảng cách Côn Luân hư bị biến đã qua một quãng thời gian, về thời gian là đủ. Nhưng hắn không hiểu là, đối phương vì sao lại đi Ô Liễm Vũ. Cùng với, Lâm Hiên nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Nick bây giờ còn chưa điên, hẳn là còn ở Ô Liễm Vũ bên trong. Lâm Thất Dạ đồng dạng ý thức được điểm ấy, có chút kích động. Nếu như nói, mới đầu, Nick là bởi vì tinh thần không bình thường mà đưa hắn xem như tha nạ tổ, kia sau đó, đối phương là thực sự đưa hắn xem như hài tử, muốn đem thế gian đồ tốt nhất cũng đưa cho hắn, đây là Lâm Thất Dạ tại trừ gì bên ngoài trên thân người, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của mẹ. Từ Nick sau khi rời đi, hắn thì lại chưa từng thấy đối phương, vô cùng tưởng niệm, vậy vô cùng lo lắng. Nhất là nghe nói, Nick bị rẻ ở liên hợp những người khác trọng thương, mang theo 4 tên Hy Lạp thần rời khỏi, tin tức hoàn toàn không có. Hiện tại, lại có cơ hội tái kiến mẫu thân, hắn làm sao không kích động. Lâm Thất Dạ nhìn về phía Già Lam, "Già Lam, ngươi vậy cùng chúng ta đi thôi." "Không tới." Già Lam ngồi xổm ở góc, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn. Nàng lại lý cái này đang đồ tử, nàng chính là cậu. Già Lam thở phì phì thầm nghĩ. Tây Vương Mẫu âm thanh yếu ớt truyền đến, "Già Lam, ngươi đã bị trục xuất Côn Luân hư, mang theo ngươi đồ vật, rời khỏi đi." "Già Lam, tờ tờ." Nàng xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thất Dạ. "Mang ta lên đi, cậu ngươi." Tây Vương Mẫu ngày bình thường đối với các nàng những thứ này châu hồn rất tốt, là mẫu thân bình thường tồn tại. Chỉ đi theo Lâm Thất Dạ, còn có thể cùng nương nương lại đợi một hồi. Nàng đây không phải khuất phục tại nam nhân hư, vì nương nương, nho nhỏ biến báo một chút không tính là gì. Thế là, bốn người cùng nhau lên đường. Về phần từ đầu đến cuối đều bị phơi ở một bên, giống như bối cảnh tấm ô tuyển. Hắn xem xét Lâm Thất Dạ, lại xem xét Già Lam. Rõ ràng là rất lợi hại một người, lại hết lần này tới lần khác muốn ăn tình yêu khổ. Tình yêu nam nữ sẽ chỉ ảnh hưởng hắn chi phối hoàng đế thi triển tốc độ. Tượng Thanh Trúc ca ca còn có Lâm Hiên, liền không có bị chỉ là nữ nhân mê hoặc, đến bây giờ vẫn gìn giữ đạo tâm, đây mới là hắn ô tuyển tấm gương ô tuyển tìm thấy một bụi cỏ bãi, vừa mới nằm xuống thì có một đạo áo đỏ xâm nhập tầm mắt áo đỏ thị nữ nhìn qua 26-27, dáng vẻ đoan trang, bưng được mảnh chi kết quả lớn, đầu tiên là hướng phía ô tuyển thi lễ một cái. Cơ linh cảnh, thậm chí không tới đỉnh phong, đánh không lại ta ô tuyển liếc đối phương một chút, trong đầu ngay lập tức phán đoán nói: "Vị này tiểu tiên sinh, còn xin đến trong điện một lần." Đối phương dù sao cũng là đường xa mà đến khách nhân, tự nhiên muốn chiêu đãi tốt. Còn nữa, đối phương là cùng nam tử kia một đường. Nàng nhóm cũng rất tò mò Già Lam cùng nam tử kia đã xảy ra chuyện gì, Ô Tuyển rất muốn trực tiếp từ chối, nhưng rốt cuộc bận tâm đến chính mình cũng Lâm Thất Dạ cùng đi, nếu vô tình từ chối, cũng sẽ nhường Lâm Thất Dạ dư luận hạ xuống. Tại nhà mẹ đẻ thì càng khó lăn lộn rồi, Ô Tuyển dứt khoát đứng dậy, theo áo đỏ thị nữ bước vào trong điện. Hắn không hề ý thức được, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong, mình đã xảy ra sửa đổi. Nếu đổi lại còn ở cô nhi viện lúc, hắn có thể sẽ không để ý những thứ này, trừ ra Thanh Trúc ca ca cùng lao đầu tử, hắn ai nói cũng không nghe. Chớ đừng nói chi là bận tâm mặt mũi của người khác rồi. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, thời gian của ta rất quý giá. Một lúc còn muốn tu luyện. Tiểu tiên sinh, nếu muốn tu luyện, Côn Luân hư có chuyên môn chỗ, có thể tăng lên tu luyện tốc độ. Quả thực. Ô Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, áo đỏ thị nữ gật đầu, đợi chút nữa, ta dẫn ngươi đi. Nhìn Ô Tuyển kia ngay lập tức hưng phấn lên tiểu bộ dáng, nàng đột nhiên liền biết làm như thế nào cũng đối phương trao đổi. Núi Ô Liễm Vũ chân. Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng đã tới chân núi, hắn nhưng không có cảm nhận được Hy Lạp chúng thần chỗ. Là có đặc thù kết giới sao? Tây Vương Mẫu như là nhìn ra Lâm Hiên hoài nghi, chỉ hướng bầu trời. Chân chính núi Ô Liễm Vũ, ở đâu? Ô Liễm Vũ chúng thần vì thần hệ bản nguyên cùng tín ngưỡng lực cấu trúc thần sơn, cùng trần thế cách ly, dường như thiên đỉnh giống nhau, có thể tùy ý di động. Lâm Hiên sững sờ, trong nguyên tắc không có nói tới thứ này, hậu thế hẳn là không có. Là đang đối kháng với vô danh chi vụ trong quá trình hủy hoại sao? Hay là nói, chính là dựa vào bên trong ngọn thần sơn góp nhặt tín ngưỡng lực cùng thần lực, cùng với hiến tế Hy Lạp bộ phận thần linh, Ô Liễm Vũ mới sống tạm tiếp theo. Lâm Hiên không được biết. Lâm Hiên chú ý tới, Lâm Thất Dạ chính lúng túng nhìn hắn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại không biết bay, phía trước có cái cân đầu vân mụt, đã chữa trị. Thất thải hào quang đem Lâm Thất Dạ cùng Già Lam bao vây, Tây Vương Mẫu thu hồi tầm mắt. "Cảm ơn nương nương." Lâm Thất Dạ vội vàng nói tạ, Già Lam thì trông mong nhìn Tây Vương Mẫu, dường như muốn nói gì. Lâm Hiên rõ ràng nhìn thấy, Tây Vương Mẫu mặc dù quay đầu đi, nhưng thần sắc rõ ràng có dị động. Mọi người bước lên trời, vòng qua chỉ mây sáng tầng. Trước mặt là Liên Miên Nguy Nga thần sơn, dường như muốn luôn luôn kéo dài đến ngoài không gian. Trước mặt mọi người là hai cái to lớn màu vàng kim hình trụ, ở giữa, một thân ảnh sừng sững, dường như tại trấn thủ đây là thần sơn lối vào. Thằng đứng bên hông mái tóc đen dài, tay cầm tam xoa kích, chính là Poseidon. Thấy có người đến, Poseidon lông mày nhíu lại. Đại hạ thần, vì sao tới đây? Chúng ta truy tìm một đầu liễu thụ hình dạng quái vật mà đến, vật kia tại Côn Luân hư đại náo một hồi, cần chút ít bằng dao, Tây Vương Mâu nói, ta dò xét đến, vật kia bây giờ đang ở thần sơn bên trong, chuyên tới để giúp đỡ. Không cần, quái vật kia đã mền á đại nhân trấn áp, nhưng các ngươi đại hạ có câu chuyện xưa, nhưng suy xét đến vật kia để các ngươi tổn thương thảm trọng, ngài có thể vào trong, xem xét con quái vật kia. Già Lam lông mày cau lại, trong lời nói của đối phương có gai, là ám chỉ, đối với các ngươi đại hạ tạo thành trọng thương quái vật, lại bị bọn họ thoải mái giải quyết. Lâm Hiên lông mày dương lên, nhìn tới Hy Lạp cùng đại hạ quan hệ không thể nói tốt, nhưng hắn chú ý tới một chuyện khác. Gai ạ, cái đó vận dụng sĩ và đoán hủy diệt thương nam thị vô liêm sỉ, lúc này còn sống sót. Lâm Thất Dạ đồng dạng ý thức được, trong mắt sát ý suýt nữa che giấu không ở, bộc phát ra. Dù vậy, Già Lam cùng Tây Vương Mẫu vậy quay đầu nhìn lại. Họ xây đồn đồng dạng hướng Lâm Thất Dạ cùng Lâm Hiên nhìn tới, thì nghe hắn nói, ngài cùng ngài thị nữ có thể bước vào, nhưng hai người kia loại côn trùng không được, bọn họ quá mức ố uế, không xứng bước vào thần sơn. Đối phương thần sắc bình thản, phản phất đang nói một kiện chuyện đương nhiên. Với hắn mà nói, vậy xác thực như thế. Ngươi nói cái gì? Trước hết nhất bộc phát, không phải Lâm Hiên hai người, ngược lại là Già Lam. Nàng thở phì phò chầm chầm vào họ xây đồn, ngươi chẳng qua là cảnh giới cao hơn bọn họ, dựa vào cái gì nói bọn họ là côn trùng, dựa vào cái gì bọn họ liền không thể vào. Họ xây đồn căn bản không để ý tới Già Lam, mà là nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Đại hạ thần, thị nữ của ngươi, cái kia chặt chẽ quản giáo rồi. Bản cung hài tử, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tây Vương Mẫu căn bản không cũng đối phương khách khí, trực tiếp trở lại nói móc. Một bên Già Lam cũng ăn mật giống nhau, chóng mặt. Hắc hắc, nương nương nói nàng là nương nương hài tử ai? Đã như vậy, vậy thì mời trở lại đi. Họ xây đồn nói, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nhưng trước đó, nhường nhân loại kia cho ta nhận tội. Họ xây đồn chỉ hướng Lâm Thất Dạ, hắn vừa mới bạo phát sát ý, đây là đối thần sơn vũ nhục. Lâm Hiên ánh mắt triệt để băng hàn tiếp theo, trong tay xuất hiện đỏ tươi trường kiếm. Lâm Thất Dạ vén tay áo lên. Họ xây đồn trong mắt hơi híp, thế nào, chỉ là phàm nhân, còn muốn đối ta động thủ? Lâm Hiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngân ngân sổ loạn, ngươi vẫn là đi chết đi. Trước đây, nghĩ đến họ xây đồn tương lai hai lần xâm lấn đại hạ, Lâm Hiên thì tức giận, nếu không phải bận tâm nhìn Tây Vương Mẫu, muốn trực tiếp động thủ đối phương hiện tại lại vẫn dám khiêu khích hắn, ai cho là gan? Lâm Hiên trực tiếp bạo khởi. Bên kia, Lâm Thất Dạ đồng dạng ra tay, hắn không có sử dụng cấm hư, mà là rút ra phía sau Thiên Tùng Vân kiếm, hướng họ xây đồn đánh tới. Họ xây đồn hừ lạnh một tiếng, trong tay tam xoa kích gõ nhẹ mặt đất. Trong chốc lát, thần sơn phía dưới màu xám trắng tầng mây trong nháy mắt đen như mực, bắt đầu cuộn, thô to màu trắng lôi đình uốn lượn bò, ù ù vang vọng. Họ xây đồn trong mắt chạy xuôi lôi đình, xanh thẳm gợn sóng vì tự thân làm trung tâm, khuấy động ra. Sau lưng hắn, hiện hiện vạn trượng sóng biển hư ảnh. Ngu xuẩn phàm nhân. Họ xây đồn trong lòng kinh thường. Cảnh ngộ quái vật kia về sau, hắn liền bị phái tới đóng giữ cửa vào, phòng bị có thể địch nhân, sớm đã bố trí tốt tất cả. Kia phía dưới màu xám trắng tầng mây, chính là hắn bố trí. Mặc dù không phải ở trên biển, nhưng đây đã là hắn sân nhà, chớ đừng nói chi là có tín ngưỡng lực gia trì. Họ xây đồn thấy hai nhân loại thật bị chính mình kích động, ánh mắt vui mừng đại hạ thiên tài địa bảo vô số, nếu là đối phương động thủ trước, vậy mình đều có thể đem hai người cầm xuống, vì hai người là thẻ đánh bạc yêu cầu đại hạ bảo vật. Cho dù Tây Vương Mẫu vậy ra tay, hắn vậy tự tin năng lực cầm xuống hai người, chớ đừng nói chi là lúc này Tây Vương Mẫu thì đứng ở một bên, mảy may không có ý xuất thủ. Lại tại lúc này, Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ đã tới phụ cận. Họ xây đồn trong lòng giật mình cho hai người tốc độ, sau lưng vạn trượng sóng biển hư ảnh hướng Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ vỗ xuống. Sóng biển che đậy thiên vũ, thế không thể đỡ, họ xây đồn khỏe miệng treo lên nụ cười. Lại tại lúc này, vượt ngang hơn 10 dặm kiếm mang màu đỏ ngòm chợt hiện, màu máu cong cung giống như là muốn đem toàn bộ thế giới cắt thành hai nửa, thế giới cũng tại gào thét. Vạn trượng sóng lớn trong nháy mắt phá toái, tại thời điểm này, họ xây đồn cùng Lâm Hiên đối mặt. Hắn một nháy mắt giật cả mình, lại bị ánh mắt kia dọa đến. Nhưng sau đó, hắn liền tức giận vô cùng, cảm thấy sỉ nhục. Tam xoa kích vung ấy, quay cuồng lôi đỉnh tự phía dưới vọt tới, đầy trời lôi hải từ đôi đến đầu, muốn đem Lâm Thất Dạ cùng Lâm Hiên bao phủ. Già Lam khẩn trương siết chặt Tây Vương Mẫu vào áo, lo âu nhìn hai người. Tây Vương Mẫu liếc Già Lam nắm chặt mình tay, cuối cùng không nói gì, lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Nàng căn bản không lo lắng hai người an nguy, Lâm Thất Dạ là Hồng Mông Linh Thai, chỉ là màu trắng lôi đỉnh, muốn thương tổn đến hắn, Thiên Vương giả đảm. Về phần Lâm Hiên, vì phàm nhân cảnh sánh vai thần linh, chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Lôi hải đầy trời một cái chớp mắt, Lâm Thất Dạ quay người, trong tay sợi tơ quấn quanh chuôi kiếm. Cho tới nay, hắn vì không đến thần cảnh, không phát huy ra Thiên Tùng Vân Kiếm uy lực chân chính. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn sửa lại nhân quả, triệt để nắm giữ Thiên Tùng Vân Kiếm. Thiên Tùng Vân Kiếm, không có gì không chém. Một kiếm vừa ra, sơn hải đều có thể đoạn. Đầy trời lôi hải, nháy mắt vỡ nát. Làm sao có khả năng? Họ xây đồn đôi mắt trừng trừng, không thể tin được, đây chính là hắn trước giờ dành dụm rồi rất lâu lôi đỉnh, liền xem như đỉnh phong chủ thần đến rồi, đều muốn nghiêm túc mà đối đãi, không dám khinh thường, lại bị chỉ là nhân loại một kiếm chặt đứt. Nhưng còn không đợi hắn cẩn thận quan sát Lâm Thất Dạ trường kiếm trong tay, Lâm Hiên đã giết tới gần, một kiếm chém ra. Họ xây đồn hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Tam xoa kích quét ngang. Keng. Tiếng vang quanh quần thiên cung. Tam xoa kích bay thẳng ra. Họ xây đồn chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, hổ khẩu bị trực tiếp xé rách. Nhưng ngay lập tức, hắn tay thì đã hết đau. Một máy mắt, thời gian là Lâm Hiên dừng bước. Một kiếm lấy ra, họ xây đồn nắm tam xoa kích cái kia cánh tay bay lên. Họ xây đồn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lại, đều không có phản ứng, liền bị chặt xuống cánh tay. Với lại, một nhân loại, vì sao năng lực nắm giữ thời gian lực lượng? Kịch liệt đau nhức đưa hắn theo khó có thể tin trong tỉnh lại, họ xây đồn không muốn tiếp nhận sự thật này, chỉ là nhân loại, lại làm bị thương hắn, hắn cảm giác bị vũ nhục rồi, huyết dịch xông lên đại não. Hắn nổi gân xanh, phát ra rít lên một tiếng. Côn trùng, đi chết. Thân thể hắn tại hoành minh, màu vàng kim lôi đỉnh cùng sóng lớn, từ hắn thể nội trào lên mà ra, mang theo thế như vạn tấn, muốn đem Lâm Hiên nghiền nát. Sóng lớn cùng lôi đỉnh, đem chung quanh bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Cuối cùng, lôi đỉnh tản đi. Một bức tranh đập vào mi mắt. Bò đầy vảy màu đen thần thánh đường vân quái vật kinh khủng, một tay bóp chặt bỏ sấy đồ nhất hầu, đưa hắn nhắc tới. Cái kia màu đen làm nền màu trắng thụ đồng trong, tràn ngập thần tính. Ma xích trong mắt màu vàng nóng trong, tận ẩn hung ác điên cuồng. Hắn phảng phất đang để một con chết gà, trong mắt tràn đầy căm ghét, dường như cảm giác đối phương ố uế mình tay. Không thể nào, ngươi sao có thể ngăn trở? Giang giác ồn ào âm thanh ngừng nghỉ. Lâm Hiên vặn gãy rồi bỏ sấy đồ cổ, bỏ sấy đồ như là một con bị vặn gãy cổ, đầy người dơ giấy bẩn thỉu tạp mao chết gà, bị vứt trên mặt đất. Ngươi dám? Bên trong ngọn thần sơn truyền đến một đạo gầm thét, một vị ở trần, bắp thịt cuộn cuộn, tay cầm quyền trượng vàng nóng nam tử trung niên qua trong dây lát liền tới đến trước mặt mọi người. Ô Liễm phủ chúng thần nghe đến bên này tiếng động, ngay lập tức chạy đến, tốc độ của hắn nhanh nhất, trước hết nhất đến. Vừa mới đến, liền gặp được quái vật kia đem bỏ sấy đồn dơ lên cao cao. Trong khoảnh khắc đó, quái vật kia rõ ràng nhìn hắn một cái, phát giác được hắn ánh mắt. Sau đó, quái vật kia thì ở ngay trước mặt chính mình, bóp chết bỏ sấy đồn. Hắn có thể cảm nhận được, quái vật kia cảnh giới không tới thần cảnh, còn không có được pháp tắc, bỏ sấy đồn không có thật sự tử vong. Nhưng bị như vậy vặn gãy cái cổ, cho dù năng lực phục sinh cũng sẽ nghiêm trọng bị thương, thật lâu mới có thể khôi phục đến. Zeus có thể nói vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, từng sợi tóc đứng lên. Nhưng hắn không có ngay lập tức nổi giận, ngược lại để nén lửa giận nói ra: "Ta cần một lời giải thích, vô cớ tập kích ổ Liễm phủ thần linh, các ngươi đại hạ lẽ nào muốn cùng ta và khai chiến hay sao?" Hắn thậm chí không có đi xem Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạng, mà là trực tiếp nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Zeus hơi chút bình tĩnh, liền đã nghĩ thông suốt tất cả. Hắn thấy, cái này đại hạ thần tài là kẻ đầu đê. Quái vật kia năng lực tiêu diệt bỏ xây đồn, tất nhiên có đối phương âm thầm xuất lực. Bằng không, chỉ dựa vào một con chưa đăng thần cảnh xuất sinh, ngay cả bỏ xây đồn góc áo cũng không đụng tới. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt liếc xem, môi son khẽ mở. Cùng đại hạ khai chiến, thì các ngươi còn chưa xứng. Chương 457, phong thủy luân chuyển, ngươi tiếp lấy cười a. Chương 457, phong thủy luân chuyển, ngươi tiếp lấy cười a. Một máy mắt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Zeus thần sắc âm trầm, sắc mặt xanh lét hồng lẫn lộn, đối phương đây là không lưu tình chút nào đánh bọn hắn mặt. Nhưng Zeus, vậy xác thực không dám đại biểu Hy Lạp cùng đại hạ khai chiến. Hắn Hy Lạp bây giờ có 3 tên trí cao thần, nhưng Nix cùng dò nọ chủ trương hòa bình, không thể nào cùng đại hạ khai chiến. Chớ đừng nói chi là, Nix cùng hắn là hai phái, xưa nay không đối phó. Với lại, có một chút ngươi có thể hiểu lầm rồi, là các ngươi Hy Lạp thần dẫn đầu khơi mào tranh chấp, chúng ta bên này chỉ là bị động phản kích mà thôi. Với lại, từ đầu đến cuối, bạn cũng chưa bao giờ độc thủ. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, bị động phản kích, nhà ngươi bị động phản kích có thể đem một vị chủ thần đánh thành trạng thái chết giả. Zeus trong lòng oán thầm, trong mắt hơi híp. Ngươi là nói, chuyện này là hành vi cá nhân, cùng các ngươi đại hạ thần không quan hệ. Nếu đã vậy, vậy ta sẽ đem hai người này mang đi, vĩnh tù cho thần sơn hồn ngục, còn xin ngươi đừng ngăn cản. Zeus nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu. Mặt sau này không có đại hạ thần sai sự, lừa gạt quỷ đâu. Nhưng tất nhiên đối phương nói như vậy, vậy hắn đem hai người cầm xuống, đại hạ thần vậy không tiện nói gì. Nhưng hắn ngoại ý muốn là, Tây Vương Mẫu từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng gì, thậm chí hướng lui về phía sau ra một bước, ra hiệu hắn xin cứ tự nhiên. Dường như cũng không lo lắng Zeus đối với hai người làm những gì, trực tiếp từ bỏ sao? Zeus thầm nghĩ, hắn lạnh hừ một tiếng. Trong tay hoàng kim quyền trượng đánh mặt đất, trực tiếp ra tay. Một sát na, thiên địa oanh minh đỉnh đầu, một khỏa đường kính mấy cây số sao băng từ thiên khung rơi xuống, vạch ra to lớn đuôi lửa, không khí đang không ngừng chấn động. Uy thế kinh khủng cực kỳ kinh người. Hắn chưa đăng lâm chí cao, nhưng trong tay hắn hoàng kim quyền trượng lại là một thanh thần khí chí cao. Zeus vừa lên đến thì vận dụng sát chiêu, hắn ngược lại muốn xem, ngươi đại hạ thần, thật chứ năng như thế bảo trì bình thản. Ô Liễm phủ, bên trong ngọn thần sơn. Mười mấy đạo thân ảnh tại bên trong ngọn thần sơn hoành hành, hóa thành lưu quang hướng về cửa phương hướng chạy đi. Zeus tên kia điên rồi sao? Lại trực tiếp vận dụng hoàng kim quyền trượng, một vị người khoác đen nhánh trường bào nam tử tóc bạc cho mày. Hắn thần giác nhạy bén, mặc dù còn không có đi tới gần, nhưng đã nghe thấy đối phương nói tới. Họ xây đồn là cái gì tính tình, bọn họ những thứ này Hy Lạp thần lại quá là rõ ràng. Chuyện này, rất có thể chính như đối phương nói, là họ xây đồn dẫn đầu khơi mào. Có thể Zeus lại không quan tâm, trực tiếp động thủ, cũng bởi vì hắn cùng họ xây đồn đi được gần. Hắn lẽ nào muốn đem Hy Lạp đẩy lên đại hạ mặt đối lập sao? Lại tại lúc này, một vị người mặc giáp trụ, dáng người khôi ngô tráng hán ngăn lại đường đi của hắn, Thanato, làm gì gấp gáp như vậy? Không bằng chính là ở đây, chờ lấy sự việc kết thúc làm sao? Azet, ngươi muốn chặn đường ta? Ha ha, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ là phàm nhân, nếu quả thật nhẹ nhàng như vậy buông tha bọn họ, sẽ khiến người khác cho là ta Hy Lạp là dễ khi dễ như đản, chẳng bằng qua loa giáo huấn một phen. Ngươi yên tâm, Zeus có chừng mực. Thanato cười lạnh, trong miệng ngươi có chừng mực, chính là trực tiếp vận dụng hoàng kim quyền trượng sao? Ca, chớ cùng hắn nói nhảm, kế Thanato sau đó, lại có mấy vị thần linh đứng ở đối tới, chạm sau lưng Thanato. Trong đó một vị mặc vải vóc rất ít, dáng người lại rất quá đáng tuyệt sắc nữ tử nói với hắn. Nàng ghét bỏ địa liếc nhìn Azet một cái, loại người này, ta ngay cả cùng với nó giao hoan dục vọng đều không có, không muốn cùng hắn nói nhảm. Thanato đỉnh đầu rơi xuống hắc tuyến, đối với mình cái này trưởng quản dâm dục quyền hành biểu muội rất bất đắc dĩ. Chính mình này biểu muội nói chuyện thực sự không gì kiêng kỵ, chuyện nam nữ, tại trong miệng nàng như là chuyện thường ngày giống nhau bình thường. Azet sau lưng, đồng dạng có vài vị thần linh đến. Trong đó một đạo người khoác áo bào xám hư ảnh mở miệng, không bằng, chúng ta chính là ở đây nhìn, các ngươi sẽ không cần nôn nóng như vậy, lỡ như, kia hai cái con dẹp năng khiêng qua rẻ ở công kích đấy. Hades. Thanato đôi mắt nhau lại, hắn cùng đối phương cùng là tử thần, tại pháp tắc cùng quyền hành phương diện tồn tại tranh chấp, xưa nay không đối phó. Thì ra là thế, các ngươi là nghĩ kích động thần chiến. Thanato rất nhanh nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Hy Lạp, điểm chủ chiến phái cùng chủ hòa phái. Trong đó, mẫu thân cùng thần vương rõ nọ làm chủ cùng phái, mà gái ạ, rẻ ở đám người, thì làm chủ chiến phái. Hiện nay thế giới, cũng chỉ có đại hạ, Ấn Độ có 3 vị trí cao. Mà Hy Lạp, lại có 2 vị. Nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, rẻ ở cùng gái ạ, đều một chân bước vào trí cao. Chỉ cần hai người có thể đột phá, hắn Hy Lạp liền sẽ có 4 tên cường giả trí cao, bệ nghệ các thần hệ. Nhưng này đăng lâm trí cao một bước cuối cùng, không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Chỉ dựa vào chính mình, có thể muốn mấy ngàn năm. Nếu năng có thiên tài địa bảo tương trợ, thì sẽ rất nhanh đến. Cho nên chủ chiến phái tâm trạng tăng vọt, vẫn muốn khơi mào chiến tranh, trong chiến tranh là rẻ ở cùng gã cướp lấy lợi ích, bằng này đăng lâm trí cao. Nhưng bởi vì rõ nọ cùng mẫu thân đại nhân hai tên trí cao đều là chủ hòa phái, chủ chiến phái luôn luôn bị áp chế. Bây giờ, mẫu thân cùng thần vương đại nhân tiến đến chống cự xích tinh, thật vừa đúng lúc, đại hạ còn tìm tới cửa. Chuyện này đối với chủ chiến phái tới nói, là độc nhất vô nhị cơ hội. Có thể không có lần thứ hai cái chủng loại kia. Thanato thậm chí hoài nghi, họ xây đồn cũng là nghĩ đến nơi này, mới biết đối với hai người kia độc thủ, muốn khơi mào tranh chấp. Về phần Zeus, có thể ban đầu hắn là nghĩ là họ xây đồn lấy cách nói, nhưng bây giờ thì khó nói. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thanato có chút nóng nảy, không thể để cho Zeus khơi mào chiến tranh. Azet, ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Thanato thần sắc hoàn toàn chìm xuống dưới, sau lưng hắn, chúng thần lấy ra vũ khí. Azet đám người cũng là không sợ chút nào, đồng dạng vận sức chờ phát động. Hai đại phe phái, trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, giống như một cái cự đại thùng thuốc nổ, chỉ kém một hỏa tinh. Lại tại lúc này, không biết là ai một tiếng kinh hô. Sao lại thế? Đã thấy trong chiến trường, đột nhiên xảy ra dị biến. To lớn ám kim sắc la vong kéo dài hướng bốn phương tám hướng, cắm rễ hiện thực cùng hư không, đem xung quanh 10 cây số đều bao phủ. Một sát na, thế giới hóa thành Lâm Hiên bãi săn. Lâm Hiên giang hai tay, đối kia to lớn thiên thạch cách không đè xuống đồng thời, Lâm Thất Dạ trong tay chùm sáng lấp lánh, vô số sợi tơ phóng lên tận trời. Zeus trong nháy mắt biến sắc. Hắn dù sao không phải là trí cao, cưỡng ép vận dụng thần khí trí cao, cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy uy lực, nhưng đối phó với hai người này nên đầy đủ. Nhưng tại giây phút này, hắn lại phát hiện, chính mình đối với kia thiên thạch khống chế biến mất. Có người cưỡng ép cắt đứt hắn cùng tiên thạch liên hệ, thậm chí trái lại, mượn đạo này liên hệ xung kích thần hồn của hắn. Như vậy cũng tốt, đây ngươi chính cầm vũ khí hạng nặng, đối phương lại nên ngang đi tới, đem ngươi vũ khí trong tay cướp đi, vẫn không quên cho ngươi một cái tát. Lâm Hiên hướng phía rẻ ở xa xa một chỉ, trong mắt sát ý sôi trào. Lâm Hiên quên không được, đối phương xâm lấn đại hạ vào cái ngày đó. Hắn biết mình không đánh chết đối phương, nhưng không trở ngại hắn thu chút ít lợi tức trung yên la vong cùng cố định chi quả kết hợp, phát huy ra một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. La vong kích thích, kia thiên thạch rơi xuống tiếng ầm ầm vang, giống như thế gian tuyệt vời nhất giai điệu. Rơi hướng rẻ ở đường tính 10 cây số sao băng đè xuống, hắn muốn tránh cũng không được. Bên trong ngọn thần sơn, chúng thần khó có thể tin chừng lớn mắt, đừng nói là ạ dẹt đám người kinh hãi, ngay cả Thản Nạ Tổ vậy không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Kia sao băng lại hướng thẳng đến rẻ ở rơi quá khứ. Rẻ ở Hades thần sắc lo lắng, đang muốn tiến lên, một cái sơn dao găm đen trực tiếp cắm ở dưới chân hắn. Hades quay đầu, chỉ thấy Thản Nạ Tổ vừa thu tay lại. Ngươi nghĩa là gì? Thản Nạ Tổ thần sắc bình thản, miệng hơi cười, dường như ngươi nói, chúng ta ở chỗ này nhìn là được, không muốn vội vã như vậy nóng nảy. Nói không chừng rẻ ở năng khiên qua hai người kia công kích đâu. Thanato sau lưng, chúng thần giờ phút này đều giống như cười mà không phải cười, nguyên bản khẩn trương không khí bỗng chốc phá vỡ. Hiện tại, phong thủy luân chuyển. Hades sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn hiểu được, chính mình là không cách nào đã đi tiếp việc rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, cho dù hai người kia vận dụng ma quái thủ đoạn, khống chế rồi thiên thạch, nhưng ngươi thật sự cho rằng, bằng đây, hai cái con dẹp thì có thể đánh thắng rẻ ở hay sao? Tựa hồ tại đáp lại hắn, trong chiến trường, rẻ ở trực diện sao băng, phát ra gầm lên giận dữ. Màu vàng kim lôi đỉnh tại mắt bên trong chảy xuôi, thân hình của hắn chợt tăng vọt, hóa thành một tôn hơn ngàn mét, do lôi đỉnh tạo thành màu vàng kim cự ảnh, đấm ra một quyền. Một máy mắt, đại dương màu vàng nóng che đậy chiến trường, không ai thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, quang mang ảm đạm xuống, mọi người thấy rõ rồi chiến trường tình huống. Sao băng vỡ nát, thần huyết hắt lấy. Zeus một cánh tay, hóa thành huyết vụ đầy trời, một cái khác vậy bất quy tắc và mèo. Hắn thất khiếu chảy máu, thân hình như cùng một cái con rối rách, nhưng vẫn như cũ đứng ở đó, không có ngã xuống. Tại trước ngực hắn, là một mặt tàn phá màu trắng tâm chán. Hades thần sắc mừng rỡ, phát ra cười lạnh. Ha ha, chỉ là phàm nhân, ở đâu đã hiểu thần linh vĩ lực, kia hai cái phàm người thủ đoạn vậy chỉ thế thôi, không có một nháy mắt diệt đi Zeus, như vậy nên đón hai người bọn họ, chính là vô tận địa ngục. Ta nếu bọn họ, thì ngay lập tức quỳ trên mặt đất, dùng đại hạ sủng cao nhất đã hiểu nhận lầm đầu hàng, chờ đợi xử lý. Ngu xuẩn. Dâm thần phỉ la quá tư lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn. Hades thần sắc đọc lại, trợn mắt nhìn. Đừng nhìn ta, thì ngươi mặt thằng này, lão nương còn không thể đi xuống miệng, ngược lại là kia hai cái nhân loại, vô cùng hợp ta khẩu vị. Vì La Quá Tư cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa tại Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ trên người lưu chuyển, cho dù cách đến rất xa, nàng cũng có thể thấy rõ hai người dáng người. Nhất là cái đó người khoác lân giáp ra hỏa, kia xinh đẹp lân giáp, kia không phải người tư thế, vô cùng hợp nàng khẩu vị. Vì La Quá Tư liếm miệng một cái. "Ca, và rẻ ở rất rồi, ngươi đi qua giúp ta dẫn tiến thôi, ta nghĩ cũng hai người bọn họ chiều sâu trao đổi một chút." Vì La Quá Tư kéo nhà mình ca ca ống tay áo. Thà nạ tổ cảm giác trong lòng cứng lên. Trong chiến trường lần nữa xảy ra biến hóa, như là tại xác minh Hades. Zeus phát ra giống to một tiếng, vô số vầng sáng từ bên trong ngọn thần sơn tuôn ra, bắt đầu vì hắn tu bổ cơ thể, đó là tín ngưỡng lực. Chết. Zeus giang hai cánh tay, tại đỉnh đầu hắn, một chi dài 1 mét màu vàng kim mũi tên chậm rãi thành hình, mũi tên bên trên, lôi đình lưu chuyển, tỏa ra vô song uy thế. Màu vàng kim trường mâu xuyên qua trời cao, không gian cũng tại gào thét, phát ra trận trận bạo hưởng. Một kích này, đầy đủ rung động. Mà xem như mục tiêu Lâm Hiền, lại trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại trước mắt, hắn đã tới Zeus phụ cận. Một hơi ở giữa, vượt qua hơn 10 dặm. Hắn cũng sẽ không ngốc ngốc và địch nhân khôi phục. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên thân kiếm, mục nát xương ngủ quấn quanh. Lâm Hiên phía sau, màu vàng kim trường tiễn ngoặt một cái, hướng về trái tim hắn đánh tới, hắn lại nhìn cũng không nhìn. Lâm Hiên vận dụng toàn lực, một kiếm chẻ dọc, giống như là muốn đem đối phương trực tiếp chém thành hai khúc. Chết. Đồng thời, Lâm Thất Dạ trong tay sợi tơ trùm sáng nổ tung, chém ra vô số vết kiếm, màu vàng kim trường tiễn khoảnh khắc phá toái. Zeus phát ra gầm thét, hắn lại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trên thân kiếm loại đồ vật này, nhường hắn tê cả da đầu, muốn tránh né. Chẳng qua phàm nhân. Zeus cắn răng, hắn hiểu rõ, chính mình muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nên tiếp. Vạn mèo trên cánh tay phải, tàn phá tấm chắn hiện hiện. Tấm chắn đụng vào trường kiếm, hình như mỡ bò gặp dao nóng, không có một tia trở ngại. Tính cả cánh tay của hắn cũng bị cắt xuống, sắp chạm tại mi tâm của hắn. Lại tại lúc này, chỉ nghe thở dài một tiếng. Một vị áo đen lão nhân xuất hiện tại Zeus trước mặt, đưa tay, vững vàng đón đỡ lấy Lâm Hiên một kích này. Uy hiếp kém chém vào trong lòng bàn tay bên trên, bàn tay kia nhỏ không thể thấy địa run lên. Một màn này, chỉ có khoảng cách rất gần Zeus cùng Lâm Hiên chú ý tới. Zeus đồng tử rung mạnh, hắn nhưng là hiểu rõ, chủ nhân của cái tay này là ai. Chí cao cảnh, cùng chủ thần, tuy chỉ kém một cảnh giới, lại một cái trên trời một cái dưới đất, giữa hai bên, vượt ngang một đạo trời phạt, ngay cả hắn cái này một chân bước vào chí cao thần linh, cũng là như thế. Dù chỉ là tạo thành nhỏ xíu vết thương, nhưng cũng là thương tổn tới. Tiểu hữu, cho ta một bộ mặt được chứ, việc này, là ta không có chặt chẽ quan hàn giáo, ngươi yên tâm, ta sẽ cho đại hạ cùng hai người các ngươi một giá thỏa mãn, còn xin, tạm thời buông tha hắn. Áo đen lão nhân trong hai con người, một cặp màu bạc chớ đầy ổ hoàn, đầu đôi tương liên, đặc biệt thần dị. Phụ vương, câm miệng, giò nọ giận quát một tiếng, ta chỉ là một lát không tại, các ngươi thì xông ra như thế mầm hai bạn. Giò nọ hơi chút quay lại thời quang trường hạ, thì đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ hai người, cảm nhận được trên thân hai người nồng đậm thời gian dấu vết, có chút ngoài ý muốn. Hai người này, đúng là từ tương lai tới. Tiểu hữu, việc này sau khi kết thúc, ta sẽ đem hai cái kẻ cầm đầu nhốt vào thần sơn hồn ngục. Giò nọ vây tay một cái, hai cái màu vàng kim quả táo theo bên trong ngọn thần sơn bay ra. Ngoài ra, này hai cái golden apple, liền xem như nhận lỗi, được chứ? Lâm Hiên nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ nhún vai, ra hiệu nhường hắn quyết định. Hắn suy nghĩ một lát, gật đầu. Có thể. Golden apple đối với ổ lỉm phụ trọng yếu bao nhiêu, hắn nên cũng biết. Giò nọ vui lòng đem thứ này lấy ra, đã rất có thành ý lại thêm. Lâm Hiên thân mình đối với giò nọ cảm quan cũng không tệ đồng thời, Lâm Hiên lại có chút bi ai. Giò nọ như thế giữ gìn con của mình, có thể Zeus lại sẽ vì thần vị ra tay với giò nọ. Này không phải là không một loại trâm trọng. Bầu trời đầy sao lấp lóe, màu đen màn đêm bao phủ thiên khung đen nhánh trên váy dài, tô điểm đầy sao. Người mặc tinh xa váy liền áo mỹ phụ nhân xuất hiện tại mọi người trước người. Lâm Thất Dạ trong nháy mắt hai con ngươi trừng lớn, kinh ngạc nhìn phụ nhân kia, tưởng niệm tình như suối trào lên, một cái xưng hô muốn thoát ra. Mà phụ nhân kia, đồng dạng nhìn về phía Lâm Thất Dạ, thần sắc hoài nghi. Vì sao, nàng sẽ đối với đứa nhỏ này, tự nhiên địa nghĩ phải thân cận, rõ ràng hắn không phải là của mình, hải tử. Chương 458. Lên đường kinh đô, trấn Yêu Ti thành lập. Chương 458. Lên đường kinh đô, trấn Yêu Ti thành lập. Nịt rất hiếu kỳ, đồng thời nàng vậy chú ý tới, kia hải tử nhìn xem hướng trong ánh mắt của mình, ngậm khó mà che giấu tưởng niệm. Nịt có một nháy mắt hoảng hốt, chẳng lẽ lại hắn thật gặp qua chính mình? Nhưng rất nhanh, Nịt thì phủ định rồi ý nghĩ này. Nàng kéo về suy nghĩ của mình, lại lần nữa nhìn về phía giữa sân. Do nọ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Zeus sẽ công kích hai đứa bé này? Zeus hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Không có cái khác, thật sự là Nịt lời này khuynh hướng tính quá rõ ràng, nàng nói thế nào cũng là Hy Lạp chí cao thần, sao có thể lại hướng người ngoài? Nhưng Nix cũng không quan tâm những thứ này, đang nghe giò nọ giảng thuật hết tiền căn hậu quả về sau, nhìn về phía đại hạ mọi người. Cái đó tập kích các ngươi quái vật, bị ta lưu tại thần sơn chuẩn bị ở sau chế trụ, ta hiện tại liền đem nó giao cho các ngươi, ngoài ra, ta Hy Lạp vậy vui lòng chịu nhận lỗi, việc này đúng là chúng ta đã làm sai trước. Nix nói xong, cổ tay xoay chuyển, một màu đen làm nền, tô điểm tinh huy điểm điểm, bàn tay lớn bắt xuất hiện tại trong tay nàng. Trong chén, là rút nhỏ vô số lần cây liễu quái vật. Nix nhìn thấy quái vật này trong ngay mắt, khẽ gi một tiếng. Một bên giò nọ đồng dạng lông mày nhíu lên. Làm sao vậy? Quái vật này hẳn là theo xích tinh bên trên xuống tới a. Nịt nói như thế, này khí tức cùng xích tinh vô cùng gần. Xác thực như thế, Lâm Hiên gật đầu. Nịt không có nói thêm nữa, nhẹ tay nhẹ đẩy, con quái vật kia liền đến Lâm Hiên trước mặt. Con quái vật kia cảnh giới, đồng dạng là một chân bước vào trí cao cảnh trình độ, lúc này đã hấp hối. Mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, Tây Vương Mẫu đáp ứng Lâm Hiên, một kích cuối cùng giao cho hắn. Lâm Hiên có một nháy mắt xuất hiện ảo giác, luôn cảm giác một màn này lúc trước xuất hiện qua. Một lần kia, cũng là bị Nịt như vậy đút tới bên miệng. Lâm Hiên không có do dự, rút ra nhiễm mục nát hôi vụ trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm chọc ra. Trong chén cây liễu kịch liệt dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Huyết mạch độ tinh khiết 86%. Trước đó tại sâu trong linh hồn tiêu diệt hỗn độn mang tới hải lượng thần bí thừa số, không chỉ nhường hắn đột phá 85%, khoảng cách 86% cũng không xa. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Lâm Hiên đánh chết Tùn Hủ, mới cuối cùng đột phá. Càng về sau, càng khó tăng lên, nhưng Lâm Hiên cũng không nóng nảy. Hắn có dòng dã 2000 năm. Lâm Hiên còn là ưa thích Tùn Hủ một ít, dưới cảnh giới ngang hàng, Tùn Hủ năng mang tới tăng lên lớn nhất, quả thực là trời sinh kinh nghiệm bao. Cái này bác, vậy cùng tặng cho các ngươi rồi, coi như là nhận lỗi một bộ phận, Nịt nói, thần sắc nhu hòa nhìn Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ, chủ yếu là Lâm Thất Dạ. Hai tử, nếu như có rảnh rỗi, có thể tới Olympu ngồi một chút. Phỉ La Quá Tư ở phía sau manh manh gật đầu, hai mắt buốc lên tinh nhìn Lâm Hiên. Quả thực muốn giơ hai tay hai chân tán thành mẫu thân đề nghị. Cũng là mẫu thân tại, nàng không thả ra, không nhưng đã xông đi lên phát ra mời. Nhất định, Lâm Thất Dạ gật đầu đạt được thỏa mãn khôi phục, nịt miệng hơi cười, này một cái chớp mắt, giống như thế giới đều vì nụ cười của nàng trở nên sáng lạ. Ngay cả Nix chính mình cũng thật bất ngờ biểu hiện của mình. Rõ ràng chỉ là cái chưa từng thấy nhân loại thiếu niên. Lúc này Nix cũng không biết, tại xa xôi 2000 năm về sau, làm thiếu niên kia đón lấy quang đẩy ra nàng trước cửa cánh cửa kia phi, bởi vì hài tử tử vong mà bị Nix trong thoáng chốc, hồi tưởng lại cái này xa xôi buổi chiều. Nàng hướng về phía thiếu niên, gọi ra chính mình tên của hài tử ầm ầm. Bầu trời tiếng vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời xích tinh lại trực tiếp vỡ vụn, tất cả lớn nhỏ tổng cộng 19 đạo mảnh vỡ trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, tại thiên khung vạch ra ngọn lửa đường vòng cung. Đây là, mọi người đồng tử co rụt lại. Sau đó, bọn họ liền nghe đến một người trầm ổn giọng nam. Xích tinh phân liệt, rơi xuống mặt đất, Newton mất đi sinh linh, chư vị, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Thần âm cuồn cuộn, mang theo nào đó uy thế, chấn động bát phương. Cùng một thời khắc, tại xa xôi phương tây, một đạo sáng chói tới cực điểm thuần trắng quang mang sáng lên, giống như một vòng tân sinh mặt trời. Rơi về phía nơi đó năm mai mảnh vỡ, khoảnh khắc tan rã. Cực đông nơi, bầu trời một nháy mắt bị mặt kính thay thế, vượt ngang mấy trăm dặm, phía trên một viên xích tinh mảnh vỡ, bị nuốt vào mặt kính, biến mất không thấy gì nữa. Rõ nọ ngước mắt, trong mắt màu bạc chớ đây ổ hoàn vầng sáng lưu chuyển. Phía trên hai viên xích tinh mảnh vỡ bị trực tiếp giam cầm, thời gian của bọn nó đang không ngừng bị thiết lập lại, bị giam tại thời gian lồng giam trong, luân hồi lặp đi lặp lại. Lại là mấy đạo thần quang ngút trời, đem chỗ khu vực xích tinh mảnh vỡ chôn vùi. Cuối cùng, chỉ còn đại hạ. Sáu cái lớn nhất mảnh vỡ, mang theo ù ù tiếng vang hoành ép mà xuống. Phía dưới, bách tính rít gào lên, chim thú bất an hót vang, dường như muốn trực tiếp mất khống chế. Chỉ trong nháy mắt, một vị áo vải đạo nhân xuất hiện, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ bước ra một bước. Giữa thiên địa, phảng phất có bịch một tiếng. Tượng là có người vì địa cầu la trùng, gõ ra quần quần thần âm. Trong chốc lát, sáu cái mảnh vỡ hóa thành hư vô. Là Thiên Tôn xuất thủ. Tây Vương Mẫu nói, vừa nãy kia thần âm chính là Thiên Tôn nói tới. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Hy Lạp chúng thần, thật có lỗi, xích tinh vẫn lạc, ta cần trở lại đại hạ chủ trì đại cục, liền không ở lâu. Nói xong, nàng nhìn về phía Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ, hỏi hai người là ở chỗ này làm khách hay là về trước đi. Lâm Thất Dạ rất muốn để lại dưới, nhưng cũng biết hiện ở loại tình huống này không thích hợp làm khách, đành phải cáo biệt. Lâm Hiên thì tay nâng nhìn một viên Golden Apple, vui tươi hớn hở địa đi trở về. Lão muội, chú ý hình tượng. Tha Nạ Tô nhìn nhà mình biểu muội một bộ lưu luyến không rời, hận không thể trực tiếp đuổi theo dáng vẻ, vội vàng nhắc nhở. Nhưng hắn vừa quay đầu, liền phát hiện mẹ của mình cũng giống như nhau nét mặt. Hắn bối rối. Mọi người nhanh chóng chạy tới đại hạ. Trên đường, Lâm Thất Dạ nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên, ta đối với hỗn độn cảm ứng biến mất. Biến mất. Những lời này lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng chỉ có Lâm Hiên hiểu rõ Lâm Thất Dạ ý nghĩa. Lâm Thất Dạ có thể sử dụng nhân quả truy tung hỗn độn, nhưng bây giờ nhân quả biến mất, phải cùng xích tinh vỡ nát liên quan đến, có thể hỗn độn là mượn nhờ xích tinh sụp đổ, đem vận mệnh của mình cùng nhân quả che đậy giấu đi. Ngài giấu đi, muốn làm gì? Lâm Hiên không khỏi suy nghĩ nhiều, trong lòng cảnh giác. Trên đường, Lâm Hiên đã nghe Lâm Thất Dạ nói qua hắn bị tập kích quá trình. Cái đó đi theo mọi người cùng nhau xuyên qua tới hỗn độn cũng không phải là chân thân, vẹn vẹn chỉ là một ngón tay. Mà bây giờ, đối phương biến mất. Cái này tượng nhà ngươi xuất hiện một con chân dài lông cứng đệ lớn, ngươi vừa cầm lấy dép, nâng lên cực lớn dũng khí nghĩ đập chết nó lại vèo một cái biến mất. Lâm Hiên luôn cảm thấy đối phương tại kế hoạch thứ gì, nhưng cũng không thể bởi vậy tự loạn trận cước, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lâm Hiên nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nương nương, ngài hiểu rõ này Golden Apple cụ thể công hiệu sao? Lâm Hiên chỉ là nghe qua liên quan đến Golden Apple thần thoại, những thứ này thần thoại thường thường có khuyết đại thành phần ở bên trong. Golden Apple coi như là Hy Lạp trí bảo, toàn bộ Olympu cũng chỉ có 13 viên, ta cũng không biết rõ nọ vì sao lại đem thứ này là nhận lỗi, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Tây Vương Mẫu đạo nàng vậy cảm thấy hoài nghi. Thứ này nói là người chết sống lại thịt mọc từ xương cũng không quá đáng, có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ, nhổ cảnh giới cao, khoảng có thể khiến cho đệ nhất cảnh người trực tiếp nhảy đến đệ lục cảnh sơ kỳ, lại không có tác dụng phụ đương nhiên. Hai người các ngươi bây giờ cảnh giới thì đừng nghĩ, Golden Apple giúp không được gì. Nhưng cái này cũng không hề là Golden Apple quan trọng nhất công dụng. Nó chi cho nên quý giá như thế, là bởi vì Golden Apple tự mang bất hủ thuộc tính, ăn nó, linh hồn của ngươi cùng nhục thể cũng sẽ mang theo bất hủ thuộc tính, mặc dù không bằng bất hủ đàn khoa trương như vậy, nhưng cũng rất có ích. Già Lam cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Thậm chí, không cần ăn hạ nó, Golden Apple có thể tại ngươi tức đem tử vong trong nháy mắt, đem linh hồn của ngươi thu nhập trong đó, vì ngươi kéo lại một cái mạng. Cho dù là quá độ thiêu đốt thần cách cùng pháp tắc, sắp vẫn lạc thần linh cũng được. Mặc dù chỉ có hai cái Golden Apple, nhưng cũng có thể đồng thời bảo vệ 3-4 vị thần linh. Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, có thể bảo trụ những người khác tính mệnh. Thứ này có thể đến giúp Công Dương Chuyết tiểu tử kia lợi đến đối phương xung kích chí cao thất bại, chính mình có thể dùng thứ này bảo vệ hắn. Về phần Lâm Thất Dạ thì kinh ngạc nhìn chăm chú kia Golden Apple, không biết nghĩ đến cái gì, có thể bảo vệ đem vẫn thần linh. Bước vào đại hạ cảnh nội, Lâm Hiên hướng Tây Vương Mẫu chắp tay một cái. "Nương nương, ta còn có việc, cáo từ trước." Hắn muốn về Thanh Sơn huyện xem xét đội trưởng bọn họ hỗn độn xóa đi nhân quả dấu vết về sau, Lâm Hiên trong lòng cảnh giác tới cực điểm, lo lắng đối phương đi trộm nhà mình. Cánh chấn động, Lâm Hiên cũng đã vượt qua hơn 100 dặm, thẳng đến lúc này, sau lưng không gian mới phát ra trận trận bạo hưởng. Rất nhanh Lâm Hiên liền tới đến Thanh Long Sơn đỉnh núi, lúc này Trần Mục Giã đang sâu nướng, mấy người còn lại thì mắt nhìn chằm chằm, giống như từng cái gào khóc đòi ăn ấu điểu. Vừa nướng ra đến liền tranh đoạt trống không. Lúc này mọi người vậy chú ý tới Lâm Hiên, Trần Mục Giã thả tay xuống bên trong sâu nướng. Công Dương Chuyết nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp thuận quá khứ. Tình huống làm sao? Cơ bản giải quyết, còn lại giao cho Đại Hạ Thiên Đình là được, Hoắc tướng quân bọn họ đâu? Lâm Hiên chú ý tới, Hoắc Khứ Bệnh phó tướng cùng quân sư cũng tại, đối phương lại không thấy tăm hơi. Tướng quân lo lắng thánh thượng xuất hiện nguy hiểm, đã hỏa tốc đuổi đến trở về. Lâm Hiên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhìn về phía Công Dương Chuyết, tiểu tử ngươi hôm nay luyện tập lượng nên còn chưa đạt tiêu chuẩn đi. Công Dương Chuyết cơ thể cứng đờ, không đợi hắn phản ứng, trong tay cái tia thanh sâu nướng đã tới Lâm Hiên trong tay. Lão băng ghế, không giảng võ đức, quả thực khinh người quá đáng. Công Dương Chuyết không thể nhịn được nữa, lại lần nữa lại nhẫn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lão băng ghế, và ngươi già rồi, nhìn ta không ở đây ngươi trước giường tấu nhạc mẹ múa. Quân sư nhan trọng tựa ở ghế salon bằng da thật, bưng chén rượu, phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Là cái này ta kỳ vọng đời sống à, đợi đến chiến sự kết thúc, ta liền tìm cái phong cảnh tú lệ chỗ ẩn cư, chi cái quán nhỏ, cưới cái xinh đẹp như hoa lão bà, có các ngươi như thế mấy cái làm quan huynh đệ, kia tháng ngày, chật chược. Chiêm Ngọc Võ trầm mặc 2 giây, thử thăm dò mở miệng, "Võ đại lang." Nhan trọng vừa uống vào rượu trực tiếp phun ra ngoài. "Xéo đi, cái gì võ đại lang?" Bên kia, Lâm Thất Dạ cùng Tây Vương Mẫu cáo biệt. "Nương nương, vậy ta liền mang theo giả lam đi rồi." "Chờ một chút." Tây Vương Mẫu giang hai tay, một vệt thần quang xẹt qua trời cao, một chi màu vàng nhạt gỗ chắc cung bị dẫn dắt mà ra. "Ngươi đem vật này thay bản cung tặng cho giả lam đi." "Đúng." Sau 3 ngày, tiếng vó ngựa vang lên, một phong thư bị đưa lên núi đến. Lâm Hiên mở ra xem một phen. "Sư phụ, trên thư nói cái gì?" Công Dương Nguyện tiến tới góp mặt. "Hoắc tướng quân muốn thành lập trấn Tả Ti, mời ta tiền đi hỗ trợ." Lâm Hiên hiểu rõ, Hoắc Khứ Bệnh vẫn như cũ muốn đem chính mình kéo vào trấn Tả Ti. "Trấn Tả Ti là hầu gia trước đó nói cái đó, dùng cho tuần sát thiên hạ, quản lý thiên hạ yêu vật cơ cấu." Hoàng thượng lại đồng ý. Chiêm Ngọc Võ nói xong cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng. Nhưng hắn chú ý tới, trừ ra một bên cậu đầu quân sư, căn bản không ai chú ý hắn đại nghịch bất đạo chi ngôn. Hoặc nói, không thèm để ý Chiêm Ngọc Võ có loại cảm giác, những người này không quan tâm hoàng đế là ai, thậm chí không quan tâm có hay không có hoàng đế. Mấy ngày ở chung tiếp theo, bọn họ trên nhiều khía cạnh cùng thời đại này người bình thường, thậm chí vương công quý tộc tồn tại khác biệt. Này rất quái lạ, đơn giản nhất, những người này cũng dám không thèm để ý quần áo màu sắc. Cũng không trách Chiêm Ngọc Võ kinh ngạc hoàng thượng sẽ đồng ý, rốt cuộc Hoắc Khứ Bệnh nghị thành lập là không nhận hoàng đế cùng triều đình khống chế, độc lập với phong kiến hệ thống bên ngoài cơ cấu, chuyện này đối với thích đem tất cả nắm giữ ở trong tay hoàng đế mà nói, có phải không có thể tiếp nhận. Có lẽ là Xích Tinh Lăng không thời ma quái cảnh tượng, nhường hoàng đế gặp được nguy cơ, có lẽ là bởi vì Xích Tinh Lăng không sau đó, đại hán yêu vật cùng dị nhân số lượng tăng mạnh, nhường hoàng đế cảm nhận được uy hiếp. Tóm lại, hoàng đế cuối cùng đồng ý, "Đi thôi, ta mang ngươi hai đi thấy chút việc đời, vẫn đợi ở chỗ này luyện tập cũng không được, mở mang tầm mắt cũng là cần thiết." Lâm Hiên kêu gọi mọi người lên đường. "Lâm huynh đệ, nhà này nhà làm sao bây giờ? Thì để ở chỗ này sao?" Lâm Hiên lắc đầu, hướng phía biệt thự theo tay khẽ vẫy, biệt thự trong nháy mắt biến mất, ngay cả nền đất đều không có lưu lại. Nguyên bản chính treo ngược tại trên xà nhà ngủ ga ngủ gật Công Dương Chuyết, trực tiếp ngã cái rắn chắc. Chiêm Ngọc Võ cùng Nhan Trọng nẹn họ nhìn chân chối, cái này chẳng lẽ chính là tiên hiệp trong tiểu thuyết tụ lý cả khôn. Chiêm Ngọc Võ mở to hai mắt đi nhìn Lâm Hiên ống tay áo, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hai người cuối cùng ổn định tâm thần, bọn họ thân làm hầu gia trợ thủ, cũng không thể vô cùng ngạc nhiên, mất hầu gia mặt. Chiêm Ngọc Võ ngón cái tay phải ngón trỏ phóng trong cửa vào, một tiếng còi vang, 7 tên người khoác khôi giáp tướng sĩ dắt ngựa theo trong rừng đi ra. Con ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, đây là hầu gia cố ý theo phụ cận rộng tới ngàn dặm bảo mã, chư vị mời lên mã. Chiêm Ngọc Võ kiêu ngạo mà giới thiệu nói, đây chính là hầu gia cố ý tìm thấy, ngày bình thường luôn luôn nuôi trong quân đội, toàn bộ đại hán cũng rất khó tìm ra đây càng tốt mã rồi. Nhưng chờ hắn nói xong mới phát hiện, mấy người đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Công Dương Chuyết càng là hơn trực tiếp quay đầu nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, bàn thành một đoàn màu xanh dương đại tiện, đang ngủ gà ngủ gật tiểu xà. Lãng Ngân tiền bối, ngài có thể hay không chở chúng ta đoạn đường? Cưỡi ngựa nơi nào có kỵ rắn kích thích? Lãng Ngân, hộ vệ Công Dương Chuyết đến nay vẫn còn nhớ Lãng Ngân lúc đó là bảo vệ bọn hắn, biểu hiện ra chân thân. Tiếc thật lớn, dường như ngay cả Thái Dương đều có thể nuốt vào. Hắn cũng không biết, lúc đó còn không phải Lãng Ngân chân thân. Nó chân thân quá lớn, sợ chính mình sơ sẩy một cái Công Dương Nguyện cùng Công Dương Chuyết thì đông một viên tây một viên. Lãng Ngân nghe hiểu Công Dương Chuyết lời nói, tê tê địa phun lưỡi rắn, biểu đạt khó hiểu. Liền xem như mang người, vậy không nên tìm nó a. Một giây sau, thiên, đen. Một đầu toàn thân chạy xuôi màu vàng kim đường vân quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chiêm Ngọc Võ cùng Nhan Trọng nhìn qua này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, ngã ngồi trên mặt đất, triệt để thất thố. Lâm Hiên đứng ở cự đỉnh đầu rồng, hướng phía mọi người phất tay. Xuất phát, mục tiêu, kinh thành. Chương 459. Đạo đức đất chúng Lâm Mộ Hiên. Chương 459. Đạo đức đất chúng Lâm Mộ Hiên ầm ầm. Kinh thành đột nhiên chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên một phía. Thủ thành tướng sĩ đều sắc mặt đại biến, có người thậm chí trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mặt như màu đất. Màu xám cự long rơi xuống mặt đất, màu vàng kim đường vần chạy xuôi toàn thân, giống như mỹ lệ bức tranh, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Xinh đẹp, khủng bố, đây là mọi người thấy quái vật này ấn tượng đầu tiên. "Nhanh, nhanh đi mời quán quân hầu." Có người giống to. Các binh sĩ nhanh chóng tập kết, cầm lấy riêng phần mình cung nỏ nhắm ngay đầu kia quái vật, càng không ngừng nuốt nước bọt. Trong tay sắc bén mũi tên, lúc này lại có vẻ như thế buồn cười. Loại quái vật này, căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó đối phương một cái tát tiếp theo, đừng nói bọn họ, kinh đô tường thành cũng không chịu nổi. Rất nhanh, lại có mấy cái bên hông treo lấy chấn tà hai chữ Kim Văn Ngân bài giang hồ dị sĩ xuất hiện tại đầu tường. Bọn họ là mấy ngày nay vừa bị hợp nhất dị sĩ, nhưng ngay cả bọn họ, lúc này vậy sắc mặt trắng bệch. Những kia tướng sĩ chỉ là kinh ngạc cho đối phương to lớn hình thể, chỉ có bọn họ những thứ này dị sĩ mới hiểu được, đối phương tán phát khí tức đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Chờ một chút, phía trên kia hình như có người. Có người lên tiếng kinh hô, chỉ vào quái vật đỉnh đầu miểu thân ảnh nhỏ bé. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy tại quái vật đỉnh đầu, mấy đạo thân ảnh lặng lặng sững sững, túi nhìn phía dưới. Người cầm đầu kia, đầu đội nền đen kim văn mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt. Trong lòng mọi người kinh hãi, suy đoán thân phận đối phương. Người này, có lẽ là quái vật chủ nhân. Ngay cả quái vật cũng khủng bố như thế, kia chủ nhân của nó, lại sẽ là bực nào yêu nghiệt. Đã có người bắt đầu sinh thấy ý, quán quân hầu đến rồi. Không biết là ai phát ra ngạc nhiên hò hét, giống như chỉ cần có quán quân hầu tại, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hoắc Khứ Bệnh đứng tại trên tường thành, ngửa đầu nhìn lại. Sau đó, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức trầm dần, thậm chí mang lên bất đắc dĩ cười. Mọi người chú ý tới quán quân hầu nét mặt, đều là sửng sốt. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp hướng về cự long đi đến. Không thấy cự long có động tác gì, mặt đất hở ra, hóa thành to lớn của đá, cùng cự đỉnh đầu rồng ngang bằng. Cự đỉnh đầu rồng, Lâm Hiên nhìn về phía mọi người, "Đi thôi." Nói xong, hắn bước đầu tiên đạp ở cột đá tạo thành trên bình đài. "Lão Chiêm, ngươi dịu ta một cái." Nhan trọng mắt nhìn phía dưới, chợt cảm thấy có chút run chân. "Ta vậy mềm." Chiêm Ngọc Võ nói, "Ai có thể nghĩ tới, kia nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược, chỉ biết là nũng nịu nữ tử, chân thân lại là như vậy một đầu mọc cánh địa long, còn khổng lồ như thế." Một đường bay tới, Chiêm Ngọc Võ cảm giác toàn thân đều là run rẩy. Công Dương Chuyết cùng Công Dương Nguyện ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, đi theo sau Lâm Hiên. Mọi người đứng vững, cột đá ù ù hạ xuống, cuối cùng đại khôi phục như lúc ban đầu. Cự long vậy lắc mình biến hóa, lại lần nữa biến thành hiệu điệu tóc đỏ nữ tử. Hầu ra, Lâm Hiên hướng Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng chào. Hoắc Khứ Bệnh bất đắc dĩ cười. "Các ngươi chiến trận này, có thể thật là lớn, cho kinh thành bách tính dọa cho phát sợ, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ vài ngày nữa mới đến, ai có thể nghĩ." Hoắc Khứ Bệnh bất ngờ nhìn tóc đỏ nữ tử một chút, đối phương giờ phút này chính lôi kéo Lâm Hiên ống tay áo, Lâm Hiên đành phải bất đắc dĩ từ trong mái bợ lần chèn lấy ra đồ ăn vặt đưa cho nàng, cho Hoắc Khứ Bệnh thấy vậy lại sửng sốt. Không gian năng lực. Đối phương luôn luôn năng tại trong lúc lơ đãng cho hắn kinh hãi. Trấn tả ti mới lập, hiện chiêu cáo thiên hạ, mời thiên hạ dị sĩ đi vào, còn xin Lâm Hiên ngươi giúp đỡ thẩm tra một phen. Hoắc Khứ Bệnh nói xong, đem trong tay một viên khắc lấy chấn tà hai chữ lệnh bài giao cho Lâm Hiên. Dễ nói, chẳng qua đầu tiên nói trước, ta sẽ không gia nhập các ngươi chấn tà thi. Lâm Hiên tiếp nhận lệnh bài. Không sao, Hoắc Khứ Bệnh cười tủm tỉm nói, đối phương cũng phụ trách chủ trì dị sĩ thẩm tra rồi, tiếp xuống tất cả bước vào chấn tà thi đều sẽ do Lâm Hiên thay thẩm tra, tất cả dị sĩ đều sẽ đưa hắn xem như người một nhà. Lúc này, Lâm Hiên thêm không gia nhập lại có quan hệ gì đâu. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, ta toàn bộ hành trình đều sẽ mang mặt nạ. Hoắc Khứ Bệnh. Được. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp vòng qua Lâm Hiên, ngồi xổm xuống cùng hai công dương bình xem. Dùng sức kéo ra cái thân thiết mỉm cười. Muốn hay không suy xét gia nhập chấn tà ti nghe điều động không nghe tuyên, hoàng quyền đặc cách, chấn tà ti ti chủ càng là hơn quản thiên hạ dị nhân, tập thiên hạ yêu nghiệt, lệnh bài vừa ra, các phủ nha đều muốn nghe theo điều lệnh, tính được là nhất nhân chi hạ trên vạn vạn người. Ta chẳng mấy chốc sẽ thoái vị, đến lúc đó, hai người các ngươi có thể làm ti chủ. Binh pháp trong có một chiêu, gọi vây ngụy cứu triệu. Gậy không đi Lâm Hiên, hắn có thể gậy Lâm Hiên hai cái đồ đệ gặp nạn, hắn cái này làm sư phụ còn có thể mặc kệ hay sao? Chiêm Ngọc võ nghiêng đầu, phụ đến Nhan Trọng bên hai, lão Nhan, có phải ta hoa mắt? Làm sao thấy được hầu ra cười, còn cười đến như vậy. Dâm đãng. Nhan Trọng Yên lặng hướng bên cạnh rời mấy bước, cùng Chiêm Ngọc Võ phân rõ giới hạn. Thật coi hầu ra nghe không được đấy. Lâm Hiên liếc xéo nhìn Hoắc Khứ Bệnh, lời này của ngươi nếu để cho người hữu tâm nghe qua rồi, cho các ngươi hoàng đế nói nguyên thứ tử, sợ là năng trực tiếp chặt ngươi đầu. Không sao, ta tin tưởng các ngươi sẽ không bán của ta. Hoắc Khứ Bệnh nún nún bay, quay người dẫn đầu mọi người hướng kinh thành đi đến, đi thôi, ta mang bọn ngươi vào trong. Đúng rồi, Lâm Hiên, ta có thể dùng chuyện này đến giúp chấn tà ti tuyên truyền sao? Hoắc Khứ Bệnh chỉ tự nhiên là Lâm Hiên đám người thừa cự long hạ xuống chuyện. Có thể, Lâm Hiên gật đầu. Sau đó, liên quan đến ngôn luận thì truyền ra tới. Trà lâu tiểu quán trong, khắp nơi là thảo luận việc này người. Ngươi nghe nói không, lúc trước đáp xuống kinh thành bên cạnh cái đó cự long, chủ nhân của nó bị ta hầu ra nhân cách mị lực cảm hóa rồi, hiện tại đã gia nhập mới xây lập cái đó bộ môn, tiêu cái gì chấn tà ti. Thật hay giả? Ta hầu ra là ai, cái kia còn năng là giả? Ta cho ngươi biết, người kia hiện tại nhưng lại tại Minh Phượng Hiên, đảm nhiệm dị nhân quan chủ khảo, phụ trách thẩm tra dị nhân tư cách, người đều một đường xếp tới ngoài thành đi. Nếu là thật, chờ ta ăn xong tô mì này ta thì xếp hàng đi, gia nhập không gia nhập ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái đó cự long chủ nhân là thần thánh phương nào. Người kia lắm điều nhìn mặt, đột nhiên nghi ngờ nói, bất quá, huynh đệ, ngươi là làm sao biết nhiều tin tức như vậy? Chiêm Ngọc Võ cười ha hả đem chén rượu đưa tới bên miệng, ha ha, tin đồn. Minh Phượng Hiên, thần cao nhất. Lâm Hiên ngồi ở chủ vị, Trần Mục Giã ngồi ở bên cạnh. Cốc cốc cốc. Một cái đầu mang mũ rộng vành lao ông lên lầu, không chờ đối phương mở miệng, Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, kế tiếp. Lão ông vậy không tức giận, chỉ là tỉ mỉ xem xét cái này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi vài lần, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm, chuyến đi này không tệ à, quay người rời đi. Lâm Hiên vuốt tấn đường, im lặng thở dài. Này giao cái gì chuyện à, sớm biết không đồng ý Hoắc Khứ Bệnh cầm cự long chuyện giúp chấn tà ti tuyên truyền rồi. Hiện tại lên tới bát tuần lao hán, xuống đến ba tuổi tị thế hoa, cũng báo lại tên, là dị sĩ ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số đều là đến tham gia náo nhiệt, muốn thấy chân dung. Ba ngày tiếp theo, tổng cộng không vượt qua 10 cái. Cũng may Lâm Hiên năng cảm ứng những người khác vận mệnh sợi tơ rất mạnh, cũng tơ nhện giống nhau không cẩn thận có thể làm gãy, chính là người bình thường. Như vậy làm không được, trong lòng tính toán sao đem Lâm Thất Dạ lừa qua đến đỉnh Hàn Ban. Lại là hai thân ảnh lên lầu. Nghe nói có một mang mặt nạ người ở chỗ này thẩm tra dị nhân tư cách, ta đoán là ngươi, lại tới. Ngươi là thật nhiều, cả tòa lầu cũng chứa không nổi, luôn luôn xếp tới một cái khác đầu phố, ta kém chút không có chui vào. Ngươi tới chính là Lâm Thất Dạ cùng Giả Lam. Lâm Hiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi tại sao cũng tới? Rõ ràng ta còn chưa bắt đầu lắc lư. Lòng có cảm giác, bên này có lẽ có của ta nhân quả, ta lại tới. Lâm Thất Dạ hướng Trần Mục Dã vẫy tay, đội trưởng, Giả Lam, vị này là Trần Mục Dã, ta cùng ngươi nói qua, là đội trưởng của ta. Giả Lam lễ phép hướng Trần Mục Dã bái. Trần Mục Dã gật đầu, nhìn về phía Giả Lam, vị này chính là Giả Lam a. Giả Lam ngoan ngoãn gật đầu, đáng lưu ý chính là, Giả Lam lúc này vẫn cũng Lâm Thất Dạ duy trì khoảng cách nhất định. Nhìn tới bây giờ còn đang truy cầu trong quá trình. Trần Mục Dã cười nói, hai người các ngươi trước trò chuyện, Giả Lam, có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi, vừa vặn vậy cùng ngươi nói một chút Thất Dạ cùng Lâm Hiên hai người bọn họ lúc trước náo ra qua tai nạn xấu hổ. Giả Lam ánh mắt sáng lên, nhưng chợt liền nhớ lại Lâm Thất Dạ còn đang ở nhìn xem, ngay lập tức thận trọng lên, gật đầu. Làm phiên thúc thúc rồi. Lâm Hiên vậy đứng dậy, cầm trong tay mặt nạ lấy xuống, đến, cầm, này trách nhiệm nặng nề, thì giao cho trong tay ngươi rồi, cần phải cất kỹ. Lâm Thất Dạ lật cái bạch nhãn, không nên đem lời biếng nói như thế đường hoàng, với lại, ngươi tối thiểu và người kế tiếp đi lên, cùng ta biểu thị một lần. Lâm Hiên suy nghĩ một lát, gật đầu, cũng được. Hắn lay động một bên dây thừng, rất nhanh, lại là một người lên lầu. Là xuyên cám quần áo màu xanh thanh niên, phong trần mệt mỏi, như là vượt qua vạn dặm chạy đến, chính quan sát bốn phía, có chút cẩn thận, có chút hưng phấn. Lâm Hiên cảm ứng đối phương vận mệnh sợi tơ, thần sắc khẽ động. Năng lực của ngươi là cái gì? Đại nhân, ta có thể đi vào tinh thần của người khác thế giới. Một bên Lâm Thất Dạ lông mày dương lên, hệ tinh thần năng lực vô cùng hiếm thấy, chân tà ti lần này là nhặt được bảo. Lâm Hiên thì ánh mắt sáng lên. Ngươi tên là gì? Bẩm đại nhân, ta gọi Hồ Gia. Tốt, ngươi nói, không, ngươi trực tiếp biểu diễn một lượt đi, liền lấy bên cạnh ta người này là đối tượng. Lâm Thất Dạ thấy Hồ Gia một bộ do dự dự dáng vẻ, Lâm Thất Dạ đành phải mở miệng, nghe hắn, biểu hiện ra năng lực của ngươi là được. Hồ Gia do dự hồi lâu, cuối cùng là theo trong túi lấy ra một con vân. Tiếng nhạc du dương, Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy cực yếu ớt tinh thần lực tự mình hướng về do tới, tùy tiện có thể bóp nát. Lâm Thất Dạ vung ra tinh thần phòng hộ, tinh thần lực thuận lợi tiến vào bên trong. Lại sau đó, Hồ Gia trực tiếp hôn mê bất tỉnh ẩm. Hồ Gia trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai người nhìn đâm vào trên lan can Hồ Gia. Hắn đây là thế nào? Tiêu hao tinh thần, lại thêm tại thế giới tinh thần trong trực diện rồi của ta hai cái cấm khư, chịu điểm kích thích, chẳng qua nghỉ ngơi một chút liền không sao rồi. Ngươi vậy không dịu hắn một chút? Ta cho là ngươi hội, Lâm Hiên nhún vai. Lại nói, ngươi thu hai cái đồ đệ, ngươi dùng nhân quả dò ra tới. Ta nghe người khác nói, bên ngoài đều đang đồn, người đeo mặt nạ có hai cái đồ đệ, một nam một nữ, đồng dạng là dị nhân, rất thần bí. Lâm Thất Dạ gật đầu, trêu chọc nói, sao chợt nhớ tới thu đồ đệ, hay là một nam một nữ, sao, ngươi nghĩ chế độ một vợ một chồng. Cuối cùng không che giấu chính mình nội tâm biến thái sao? Ngươi có tin ta hay không pha trộn rồi ngươi cùng Giả Lam chuyện, ta này còn cầm ngươi như lang cửa hàng bức ảnh. Lâm Hiên đau lòng nhức óc, cái đó nghiêm chỉnh Lâm Thất Dạ, sao trở thành bộ dáng như vậy rồi, còn sẽ đùa kiểu này rồi. Lâm Thất Dạ, ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, làm sao còn mang uy hiếp người? Nói chính sự, Hồ Gia biểu hiện thế nào? Lâm Thất Dạ trầm mặt dưới, phi thường tốt, hoặc nói, tốt quá mức, mượn trợ giúp của hắn, ta cũng nhìn thấy một vài thứ. Sau đó, Lâm Thất Dạ cũng Lâm Hiên giới thiệu Hồ Gia cụ thể năng lực. Năng lực của hắn tên là Tâm Hắn Du, thật sự lợi hại điểm, còn không phải xâm lấn hắn người tinh thần, xuyên tạc thế giới tinh thần cùng ký ức. Hắn thật sự kinh khủng chỗ ở chỗ, hắn năng để người khác tinh thần vĩnh sinh. Hắn năng để người khác đem tinh thần ký túc tại trong óc của mình, nếu hắn chết, hắn cũng có thể đem tinh thần của mình ký túc ở những người khác trong đầu, đây là biến tướng vĩnh sinh. Năng lực này muốn giữ bí mật, không thể để cho Đại Hán Hoàng Đế hiểu rõ. Lâm Hiên nói đồng thời hắn vậy đang tự hỏi, và Hồ Gia tỉnh rồi, cũng muốn nhường hắn đi thế giới tinh thần của mình xem xét. Lâm Hiên rất hiếu kỳ, thế giới tinh thần của mình sẽ là cái bộ dáng gì? Ta hiểu rồi. Lâm Thất Dạ gật đầu, đồng thời, Lâm Thất Dạ vậy cảm thấy mừng rỡ. Hắn cố thân thể này, không thể cùng thời gánh chịu tự dương chi nhân cùng cố định chi quả hai cái năng lực, Lâm Thất Dạ một mực tự hỏi làm sao tách ra hai cái năng lực. Bây giờ, hắn tìm được rồi cách. Ta trước tiên đem hắn mang đi, nhường Hầu Gia tìm người xem xét, để tránh có cái gì di chứng, ngươi định trước thay một chút vị trí của ta. Lâm Hiên đem mặt nạ đặt lên bàn, một tay nhấc lên Hồ Gia, đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Hiên cũng không trở lại nữa. Mãi đến khi mặt trời lặn, Lâm Thất Dạ mới ý thức được, kia cậu vật đúng là trực tiếp trượt, đem chính mình lưu ở đây. Đại nhân, ta nói thật chứ, ta thực sự là dị nhân, ta có thể đem ngự 10 nữ mà không cảm giác mỏi mệt, ngài nếu không tin, ta có thể hiện trường cho ngài biểu diễn một phen, vừa vặn trời cũng đen. Kế tiếp, cuối cùng, đèn hoa mới lên, một ngày thẩm tra kết thúc. Lâm Thất Dạ rời khỏi Minh Phượng Hiên, mà Lâm Hiên thì ngồi ở bên cạnh một nhà 7 tầng trong tử lâu, ăn đang vui. Sau đó, Lâm Thất Dạ hai mắt trừng lớn, chỉ thấy một người mặc màu tím váy trang đậu khấu thiếu nữ theo bên cạnh đi qua, tiến vào bên trong. Người kia tướng mạo rõ ràng cùng Công Dương Tiền Bối có 8-9 phần tương tự, hắn thậm chí có thể cảm giác được trên thân hai người chuỗi nhân quả, đây rõ ràng chính là Công Dương Tiền Bối. Thiếu nữ kia lại gần Lâm Hiên, cầm lấy đũa, rất tự nhiên là Lâm Hiên đĩa rau. Sư phụ, ngươi ăn cái này, ngài mệt rồi à, một ngày vừa vặn ăn cái này bồi bổ cơ thể. Lâm Thất Dạ ba, cái quần què gì vậy? Lâm Thất Dạ khó có thể tin nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn vốn cho rằng Lâm Hiên chỉ là ái tài, mới thu hai cái đồ đệ, ai có thể nghĩ hắn thu lại là Công Dương tiền bối. Xuất sinh này muốn làm gì, khi sư diệt tổ sao? Công Dương tiền bối thế nhưng đặc huấn qua hắn, tính là của hắn nửa cái lao sư. Không đúng, hiện tại hắn mới là sư phụ. Lâm Thất Dạ cảm giác chính mình hỗn loạn. Tên chó chết này, quả thực là bọn họ tiểu đội đạo đức đất chúng. Chương 460. Công Dương thức tỉnh, thuộc về Lâm Hiên thần quốc. Chương 460. Công Dương thức tỉnh, thuộc về Lâm Hiên thần quốc. U, tan việc. Nhanh đến ngồi. Lâm Hiên thấy Lâm Thất Dạ, ngay lập tức vui tươi hớn hở hô. Lâm Thất Dạ thẳng tắp chằm chằm vào Lâm Hiên. Không muốn như thế một bộ nét mặt, ta chẳng qua là để ngươi đợi hồi lâu ban. Ha ha, ta chờ mong sau khi trở về, ngươi cùng tiền bối gặp lại. Hắn ngược lại muốn xem đến lúc đó ai chết xã hội. Lâm Hiên nhún vai, nhìn về phía bàn đối diện, đang cùng Triệu Không Thành trò chuyện Già Lam. Cũng không biết Triệu Không Thành giảng đến cái gì chuyện lý thú, Già Lam lại che miệng cười trộm, còn liếc bên này một chút. Hai ngươi hiện tại tình huống thế nào? Còn đang ở truy cầu? Thông suốt, trái ngược. Này không giống nhau. Đúng đúng đúng, trước kia là bá vương ngạnh thượng cùng, hiện tại không giống nhau, là đầu hải tống bao trong. Lâm Thất Dạ. Hầu ra, ngài một mực bên ngoài bận điệu, vẫn không có nhà cũng không được à, dù sao cũng phải trở về xem xét. Thánh hiền thời cổ ba qua ra môn mà không vào, ta chẳng qua là bắt chước hắn, hiện tại trấn Tà Ti bách phế đại hưng, ta thì đẳng không ra không. Hầu ra, ngài nói ba qua ra môn mà không vào, là tài thần sao? Ba. Hầu ra, ngươi không quay về, sẽ không phải là sợ bị thuốc cưới a? Lão phu nhân thế nhưng cho chúng ta hai cái hạ tử mệnh lệnh, tối nay dù thế nào đều muốn đem ngươi mang về, trả lại cho ta hai chi rồi cái chiêu, lại để hai ta cho ngươi trong rượu hạ dược. Lão phu nhân đã tìm kiếm tốt rồi, chờ ngươi trở về trực tiếp gạo nấu thành cơm. Ngươi cái ngốc tử, nói thế nào hiện ra? Nói nhảm, lớn nhỏ vương ta còn là phân rõ, lại nói hầu ra cảnh giới cỡ này, không phải điểm ấy thuốc mê năng lực mê đi. Một hồi trong tiếng trò chuyện, lại là ba người bước vào phòng. Lâm Thất Dạ gặp người, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là giật mình. Hoắc Khứ Bệnh. Hầu ra, là cái này ta cho ngươi đề cử nhân tài, hắn lợi hại hơn nhiều so với ta, có hắn ở đây các ngươi trấn Tả Ti nhất định có thể hưng vượng. Lâm Hiên chỉ vào Lâm Thất Dạ. Hoắc Khứ Bệnh nhãn tình sáng lên, ngay lập tức chào. Lâm Thất Dạ đáp lễ, hai người ngồi xuống một phen tâm tình. Gia nhập trấn Tả Ti là không có khả năng, Lâm Thất Dạ chuẩn bị liên thủ Lâm Hiên cùng Linh Bảo Thiên Tôn, cùng Tuần Hộ chơi một ván cờ. Hiện tại thế cục đang chuẩn bị giai đoạn, đợi cho thế cục mở ra, hắn hội biến mất tự thân sở hữu nhân quả, rời xa cho môn chi thực tầm mắt bên ngoài môn chi thực năng lực nhìn chung thời gian trường hạ, nhìn trộm người khác vận mệnh, muốn né qua ngài dò xét, chỉ có này một loại cách. Lâm Thất Dạ đồng dạng năng lực ẩn tàng những người khác, nhưng những người này có một yêu cầu, nhất định phải là nhân quả bên trên, tại 2000 năm trước cùng 2000 năm sau cũng cùng Lâm Thất Dạ có chỗ liên hệ. Tỷ như Già Lam, 2000 năm về sau, Già Lam bất hủ vương khư quả, lại là xuyên qua đến 2000 năm trước hắn tự tay trồng dưới, đến tận đây, nhân quả bế hoàn, Lâm Thất Dạ mới có thể đem nó ẩn tàng, không hề bị môn chi thực thăm dò. Nhưng ẩn tàng nhân quả không có nghĩa là năng lực tùy ý làm bậy. Trên diện rộng hoạt động, quá độ nhiễm nhân quả, hay là sẽ bị ngài dò xét đến. Lâm Thất Dạ muốn là giấu ở môn chi thực tầm mắt bên ngoài một cố lực lượng, một cố kỳ binh đêm nay, chủ và khách đều vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Công Dương Nguyễn hiếm thấy ngủ nướng, Lâm Hiên gõ cửa phòng ngủ. Cửa phòng mở ra, người ở bên trong lại dọa Lâm Hiên giật mình. Hốc mắt rất đỏ, rõ ràng đã mới vừa khóc. Làm sao vậy? Sư phụ, ta hình như thức tỉnh năng lực. Thức tỉnh rồi, chuyện tốt ta. Chẳng qua hắn cũng có chút hoài nghi, sao đột nhiên liền cảm thấy tỉnh rồi đâu, thì không bị cái gì kích thích à? Ta tối hôm qua làm giấc mộng ngươi cùng đệ đệ cũng chết tại quái vật trên tay, chỉ có ta một sống tiếp. Ta còn chứng kiến quái vật kia ở ngay trước mặt ta phụ thêm rồi hai ngươi bị. Sau đó ta thì tỉnh rồi, phát hiện chính mình hình như thức tỉnh rồi năng lực. Sau khi thức tỉnh có cảm giác gì? Lâm Hiên cha hỏi đã thấy Công Dương Nguyện do dự dự không dám nói, tựa hồ tại bận tâm cái gì. Thật lâu, nàng mới mở miệng, vốn là không có gì cảm thụ, nhưng vừa nhìn thấy sư phụ một cái mắt, ta đột nhiên muốn ăn rồi sư phụ. Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Trong miệng nàng ăn, nhưng không có cái khác hàm nghĩa đang nhìn đến Lâm Hiên trong nháy mắt, Công Dương Nguyện đột nhiên cảm giác năng lực của mình bị xúc động, một loại cảm giác đói bụng xông lên đầu, nàng muốn ăn rồi sư phụ. Không, không chỉ là sư phụ, tất cả có năng lực đặc thù người, nàng đều muốn ăn. Nàng vốn cho rằng hội nên đón sư phụ như nhìn quái vật ánh mắt, không ngờ, đáp lại nàng là một con ấm áp bàn tay lớn. Làm cho người an tâm âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Bình thường, năng lực của ngươi gọi trường sinh nhan có thể thông qua dùng ăn những người khác hoặc yêu huyết đủ, từ đó khống chế năng lực của bọn hắn, thậm chí có thể trở thành bộ dáng của bọn hắn. Cái kia sư phụ, lỡ như có một ngày ta ăn người. Sẽ không, Lâm Hiên kiên định lắc đầu, Tiểu Công Dương, ngươi yên tâm, tất cả có sư phụ tại, sư phụ sẽ giúp ngươi bắt yêu, không cần ngươi đi ăn người. Lâm Hiên không hy vọng Công Dương Nguyện tượng nguyên tắc giống nhau đi ăn người, mặc kệ là bởi vì lý do gì. Dù sao trấn Tà Ti 2 năm trước thành lập, hầu ra còn có thể chống đỡ 2 năm, cũng không cần Công Dương Nguyện khoác lên Hoắc Khứ Bệnh bị tới chống đỡ nổi. Lâm Hiên đột nhiên thì ý thức được Công Dương Nguyện lúc trước đặt huấn chính mình lúc, vì sao biểu hiện ra năng lực cũng ma quái như vậy rồi. Toàn bộ là theo yêu vật trên người lấy được, cũng không ma quái ả nghĩ đến này. Vỏ Công Dương Nguyện tóc tay không khỏi dùng sức mấy phần, sau đó liền bị đẩy ra. Thối sư phụ, không muốn vỏ rối của ta tiểu tóc, còn có, đừng cứ gọi ta Tiểu Công Dương, thật là khó nghe. Công Dương Nguyện lại lần nữa trở nên sáng tỏ hoạt bát, giống như hiệu sĩ ba bông hoa đạt được nước mưa đổ vào. Với lại sư phụ ngươi tối hôm qua quay về cũng không tắm tắm, trang phục cũng đã lâu không đổi rồi, vội vàng bị thay thế, ta tắm cho ngươi một chút, lôi tha lôi thôi cẩn thận về sau tìm không thấy vợ. Công Dương Nguyện giống như tùy ý, nói xong liền muốn lên tay thoát Lâm Hiên trang phục. Lâm Hiên một cái lắc mình, trực tiếp đi xa, âm thanh xa xa bay tới. Đi đem ngươi đệ đệ theo trên xà nhà bung ra, cái kia ăn cơm đi. Công Dương Nguyễn nâng lên miệng, dậm chân một cái. Thối sư phụ. Nam. Đại nhân, ngài tìm ta. Hồ gia hướng Lâm Hiên cung kính hành lễ. Lâm Hiên gật đầu, ta muốn mời ngươi xâm lấn thế giới tinh thần của ta.
A.
Hồ gia một mộng. Ta cũng rất tò mò, thế giới tinh thần của mình dáng dấp ra sao, cho nên muốn mời ngươi giúp ta, ngươi yên tâm, ta hội khống chế được, sẽ không giống giống như hôm qua làm bị thương ngươi. Lâm Hiên nói.
Kia.
Được rồi. Hồ gia cầm lấy treo ở bên hông con kia vân, bắt đầu thổi. Tiếng nhạc quen quẩn, Lâm Hiên triệt hồi tinh thần phòng hộ, trở nên hoảng hốt. Lại mở mắt, hắn đứng ở hôi vụ bên trong. Hồ gia sửng sốt, tại trước mắt hắn là chạy xuôi đen nhánh dòng sông, to lớn bia mộ, thông thiên đại thụ đó là một hắn không cách nào chạm đến quốc gia, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Loại tình huống này trước đó chưa bao giờ có. Rõ ràng đối phương đã triệt hồi tinh thần phòng hộ, hắn lại vẫn không có pháp bước vào một khu vực như vậy. Hắn nhìn thấy kia mê vụ chỗ sâu, mấy đạo mông lung bóng người đứng sừng sững, lờ mờ. 1, 2, 3, tổng cộng 5 thân ảnh. Sau một khắc, kia 5 thân ảnh đồng thời nhìn tới, màu vàng nóng đôi mắt cho hôi vụ trong sáng chói, 4 bóng người đem trung ương người kia bảo vệ. Người kia không quay đầu lại, đưa lưng về phía hắn, ngửa đầu, nhìn qua thẳng tới thiên khung bia mộ cùng cự mục. Lâm Hiên hình như có hiểu ra, thế giới tinh thần của hắn chính là mảnh thế giới này. Này không như Lâm Thất Dạ bệnh tâm thần viện, có thể cùng tự thân thoát ly. Toàn này thế giới đã cùng linh hồn của hắn hòa làm một thể, đây là độc thuộc về hắn thế giới, là của hắn thần quốc, không ai năng lực cướp đi. Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đây là hắn thần quốc, vậy hắn có khả năng hay không đem tòa này thần quốc cho ngoại giới triển khai, hiển hóa? Cứ như vậy, hắn tự thân chính là một tòa di động thần quốc, một khi chiến đấu bộc phát, hắn là có thể đem địch nhân kéo vào chính mình thần quốc, sân nhà tác chiến. Tuấn Thủ phí hết tâm tư, chính là nghĩ chế tạo một tòa di động thần quốc, mà Lâm Hiên đã làm được. Lâm Hiên tâm niệm khẽ động, đã quay về hiện thực. Đại nhân, vừa mới, Hồ gia còn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu vẫn quanh quẩn kia từng đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt. May mắn mà có hỗ trợ của ngươi, ta nghĩ thông suốt một sự tình. Lâm Hiên hướng về Hồ gia ngỏ ý cảm ơn năm. Lá cây gì rào mà rơi. Trong chùa cổ trong đình viện, trên bàn đá, quân cờ đen trắng trên bàn cờ tùy ý bày ra. Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ ngồi đối diện nhau. Ngươi định làm gì? Tuấn Thủ trong khó giải quyết nhất, chưa bao giờ là hỗn độn mà là cái đó cao cư thời gian trường hạ bên trên, năng lực xem thỏa thích toàn cục môn chi thuật. Lâm Thất Dạ giang hai tay trong trùng sáng. Ta đã nhường Hồ gia giúp ta đem hai cái năng lực tách ra, chỉ lưu lại vô đoàn chi nhân đem ký định chi quả điểm ra ngoài, hóa thành túc mệnh Phật Đà, nhưng túc mệnh Phật Đà muốn thai nghén hoàn thành, còn muốn mấy trăm năm. Ta cũng không như khanh ngư như vậy thông minh, cũng không bằng ngươi thấm nhuần thế sự, số mệnh hòa thượng chính là ta phân ra đến, dùng để cho môn chi thực đánh cờ siêu máy tính, hắn không có tình cảm, sẽ chỉ tính toán tối ưu giải, phía sau thế cục, hội do hắn đến chấp tử. Ta cùng với môn chi thực đánh cờ sẽ tại 2 năm sau mở ra, trước đây nghĩ lôi kéo ngươi cùng nhau, nhưng đã ngươi muốn bắt tiểu hình thần hệ khai đao, vậy ta có thể làm, cũng chỉ có giúp ngươi ẩn tàng chút ít nhân quả, còn nhớ đừng làm quá mức. Lâm Thất Dạ nói xong, thở dài, chính mình lại thành cho Lâm Hiên chú ý, những tiểu đội khác đều là đội phó cho đội trưởng giải quyết tốt hậu quả, tỉ như Phượng Hoàng tiểu đội hạ tư manh cùng động tổn thương, sao đến màn đêm thì trái ngược. Rốt cục ai là đội trưởng, ai là đội phó? Lâm Hiên mỉm cười, Lâm Thất Dạ muốn bố thế cục, hắn thì có mình sự tình. Mục tiêu của hắn luôn luôn rất rõ ràng, chính là nhường mục nát chi vụ mở rộng, ăn mòn pháp tắc bầu trời, từ đó đăng thần. Tất nhiên, trước lúc này, ta muốn dẫn Già Lam đi thế giới các nơi xem xét, đây là ta thua thiệt nàng. Vừa vặn, ta cũng muốn dạy đồ đệ, Lao Triệu cùng đội trưởng bọn họ cũng nghĩ bốn phía đi một chút xem xét, tiện thể cho tiểu công dương cùng nho nhỏ công dương thu thập yêu vật. Hai người này lúc trước mang hai ta, hiện tại mang ta hai cái đồ đệ, chính là cái chăm sóc người bệnh, căn bản nhàn không xuống. Lâm Thất Dạ khỏe mặt giật một cái, Lâm Hiên đối với hai công dương xưng hô nhường hắn suýt nữa không kèm được. Luôn cảm giác gia hỏa này cùng hỗn độn vô cùng trò chuyện tới. Lâm Thất Dạ lần nữa may mắn, Lâm Hiên không phải đứng ở chính mình mặt đối lập, mà là chính mình đồng đội. Mà nghe được Lâm Hiên đối với đội trưởng cùng Triệu không thành trầm biếm, Lâm Thất Dạ cũng là hiểu ý cười một tiếng. Chẳng qua, đời này điểm cũng là loạn đủ được rồi. Hai chúng ta năm sau thấy, Lâm Thất Dạ nói xong, đứng dậy rời đi. Lâm Hiên tĩnh tọa tại trong đình viện, nhìn qua trước mặt bàn cờ và bàn cờ trên hắc bạch tử. Lâm Hiên đem hắc bạch tử cầm lấy, đặt ở khắp nơi ô lưới bên trong, giống như một loại lấp sắc trò chơi. Nhìn thật kỹ, kia đã không còn là tổng thể, mà thành một tấm lưới, muốn bao phủ thứ gì? Kinh thành, cửa thành. Lâm Hiên, thời gian của ta đã không nhiều, chỉ sợ không có cách nào tham dự trong miệng ngươi cái đó thế cục. Hầu ra, Côn Luân hư bên trong có loại gọi tàng hồn thuật điện tịch, năng lực dung hồn cho binh, dùng to lớn khí vận tới tiêu, cuối cùng thực hiện linh hồn vĩnh sinh cách, nhưng biện pháp này thì có hại bừng, dấu hồn thời cần chịu đựng cực hạn đau khổ, nói là rút gân lột da cũng không đủ, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Nếu quả thật như lời ngươi nói, đại hán tại 2000 năm về sau sẽ tao ngộ lớn như thể biến, ta sẽ cân nhắc. Hoắc Khứ Bệnh Đạo Lâm Hiên đã đem đối phương đến từ 2000 năm trước thông tin báo cho biết mình. Lại nói, ngươi thật không có ý định gia nhập Chấn Tà Ti sao? Chấn Tà Ti giao cho người khác, ta không yên lòng. Rồi nói sau. Lâm Hiên mang theo Công Dương Nguyện cùng Công Dương Chuyết, quay người rời đi. Gió thổi qua, tay áo bay phất phới. Hoắc Khứ Bệnh đưa mắt nhìn mấy người dần dần từng bước đi đến, quay người hướng thành nội đi đến. Đi thôi. Hắn còn có thời gian 2 năm. Hắn muốn tại trong vòng 2 năm, nhường Chấn Tà Ti đi đến quỹ đạo, hảo giao càng về sau trong tay người. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trong vòng 2 năm, ta tranh thủ mang bọn ngươi toàn thế giới du mấy lần, các ngươi nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào? Vậy ta nghĩ đi trước Nam Cực, nghe nói chỗ nào có chim cánh cụt. Công Dương Nguyện giơ tay, hưng phấn nói. Lâm Hiên liếc nàng một chút, có thể. Hắn ngược lại không bất ngờ, đoạn thời gian trước, cô nàng này luôn luôn cùng với Già Lam, đã sớm thông qua Già Lam cùng Lâm Thất Dạng, hiểu rõ đến hiện nay thế giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Sư phụ, ta nghe nói, Lâm sư thúc là mang theo Già Lam tỷ trước giờ hưởng tuần trăng mật đi. Lâm Hiên liếc xéo nàng, ngươi muốn nói cái gì? Một bên Công Dương Chuyết đau lòng nhức óc, lão tỷ, ngươi cũng không thể hướng Lâm ma đầu khuất phục à, hai ngươi kém nhìn bối phận đâu, loại chuyện đó là vi phạm luân lý cương thường. Đại nhân sự việc ít xem vào. Công Dương Nguyễn gương mặt đỏ lên, lườm hắn một cái. Này thối đệ đệ, nàng nhưng không có loại đó ý nghĩa. Công Dương Chuyết, tê tê. Hắn luôn cảm giác nhà mình tỷ tỷ đối với Lâm ma đầu thái độ không đúng. Chính mình kia hung hãn tỷ tỷ, thì học trong thành những nữ nhân kia bắt đầu cách ăn mặc chính mình, làm bộ làm việc lên. Hắn hay là tưởng niệm chính mình cái đó có cái, đại tinh tinh giống nhau cho người ta cảm giác an toàn bưu hãn tỷ tỷ. Rõ ràng hắn cái này đệ đệ còn đang ở liều mạng giữ gìn tỷ tỷ, sợ Lâm ma đầu thú tính đại phát. Thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Nếu để cho Công Dương Nguyện nghe được Công Dương Chuyết tiếng lòng, một trận no đòn là chạy không được rồi. Xuất phát, mục tiêu Nam Cực. Lâm Hiên cười to, cự long bay lên, mang theo một tràng thốt lên. Triệu Không Thành đưa mắt nhìn mấy người rời khỏi, quay đầu nhìn về Trần Mục Giã chép miệng. Đi thôi, vừa vặn ta thật tò mò, cổ đại thanh lâu sẽ là bộ dáng gì? Ngươi không sợ ngươi gia vị kia hiểu rõ rồi đánh ngươi? Ta không tới. Trần Mục Giã lật cái bạch nhãn. Lão Trần, đừng tưởng rằng chỉ ngươi đối với nhà ngươi trước kia tử toàn tâm toàn ý, ta cũng không kém được rồi, chỉ là xem xét, ta cũng không phải muốn làm gì. Ngươi đã không tốt kỳ sao? Trong truyền thuyết cổ đại thanh lâu, những cái này văn nhân nhã sĩ cũng yêu đi chỗ, rốt cục như thế nào? Chương 461. Hai năm sau, thế cục lên. Chương 461. Hai năm sau, thế cục lên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã là hai năm về sau. Phương Đông hiện hiện một chút sáng ngời, nhưng sắc trời vẫn như cũ tối tăm, đang đứng ở sắp sáng không rõ thời gian trọng yếu. Có hai người người mặc áo tơi, chính ở giữa rừng hành tẩu, một người trong đó cầm trong tay một tấm bản đồ, vừa đi, còn một bên trách móc. Sư phụ quá không chính cống, ăn cơm quên mang tiền, lại trực tiếp đem hai ta nhét vào kia, chính minh trượt, làm hại hai người chúng ta tẩy một tuần bát. Lão tỷ, muốn ta là ngươi, ta tuyệt đối nhịn không được, tiểu này sư phụ, nên cách hắn xa xa. Thiên hạ chi đại, nam nhân tốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần thiết tại hắn này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ, dù sao hắn cũng thay đổi cùng tự tuyệt. Đây là một vị thiếu niên, một M75 tả hữu, gương mặt lộ vẻ ngây ngô, tuấn mỹ lại không hiện âm nhu, dáng người thon dài. Thiếu niên như lại nhải, một đường đi, miệng nói không dừng lại. Bên cạnh hắn là một vị nữ tử, hai người hình dạng tương tự, xem xét chính là tỷ đệ. Nữ tử đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, giống như hoàn toàn hoa đào nở rộ, thức tha, rộng lớn áo choàng đem dáng người che giấu. Nữ tử dừng bước lại, thiếu niên thì ngay lập tức câm miệng, tưởng rằng lao tỷ tức giận. Đứng lại, a cướp! Hét lớn một tiếng, liền có mười mấy người theo trong rừng cây chui ra, trong tay lưới đao nhắm ngay hai người. Người cầm đầu kia ánh mắt gắt gao tiếp cận nữ tử, trong mắt là không che giấu được tham lam. Mảnh này đường núi là chúng ta thiên địa bang địa bàn, muốn từ bên này qua, được giao phí qua đường. Hai người thần sắc bình thản như lúc ban đầu, tựa hồ đối với trong rừng đột nhiên thoát ra mười mấy người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nam tử kia từ trong ngực lấy ra một không lớn túi tiền, bao nhiêu tiền? Người kia nghe xong lời này, chợt cười, hắn để đao chỉ vào thanh niên bên cạnh nữ tử. Người trẻ tuổi, ta không muốn ngươi điểm này tiền, đem ngươi bên cạnh cái đó nữ lưu lại, ngươi có thể đi. Thanh niên nghe vậy, thu hồi túi tiền, từ bên hông rút ra trường đao. U, tức giận, còn dám rút đao? Người cầm đầu kia vung tay lên, chúng tiểu nhân, bên trên, chém chết hắn. Trong lúc nhất thời, hóa đơn tạm cái đao quang bốn phía lấp lóe. Nếu như là cái bình thường nông gia người trẻ tuổi, đối mặt cảnh tượng như thế này, sợ là sẽ phải trực tiếp dọa đến hai chân như nhũn ra. Nhưng trong hai năm này, cái đó không đáng tin cậy sư phụ đối với hai người nhưng từ không khách khí, ở đâu nguy hiểm hướng ở đâu ném, căn bản không quản hai người chết sống. Ngắn ngủi thời gian hai năm, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử tuyệt cảnh. Như là cự kiến xào huyệt, năng lực thôn vệ quang minh đầm lầy, ăn mòn tinh thần yêu thụ lâm, chờ một chút, mọi việc như thế. Thanh niên thậm chí không cách nào tưởng tượng, trên thế giới lại có nhiều như vậy tuyệt địa, hắn thậm chí hoài nghi, trong đó rất lớn một bộ phận là sư phụ người vì xây dựng. Nhưng dù thế nào, hắn đã xưa đâu bằng nay. Thanh niên hít sâu một hơi, sau đó, trường đao ra khỏi vỏ. Lộng lấy ngọn lửa hoa phá trường không, lưu lại một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mọi người chỉ cảm thấy cổ đau xót, sau đó, trời đất quay cuồng. Thân thể của ta bên trên, tại sao không có đầu? Thế giới này, sao tại chuyện? Đây là những người kia cuối cùng ý nghĩ đầu người tách rời. Cung cụt, trường đao vào vỏ, thế giới yên tĩnh. Tỷ, làm xong. Thanh niên hướng nữ tử lộ ra cởi mở cười. Còn không có, nữ tử lắc đầu, hướng phía đám kia không đầu thi thể quăng ngón đúng ra. Những thi thể này lại run rẩy đứng lên, lục lọi, lân cận tìm thấy một cái đầu lâu, thì bất kể có phải hay không là chính mình, trực tiếp an trở lại bên trên. Một màn này, sao mà ma quái, nhìn xem Công Dương Chuyết trực tiếp sợ run cả người. Từ sư phụ cùng Triệu Thúc Trần Thúc cho lão tỷ vơ vét thiên hạ yêu vật về sau, nhà mình lao tỷ thủ đoạn càng phát ra quỷ thần khó lường rồi, cảnh giới cũng là một đường tiểu thăng. Chẳng qua hắn thì có từ đó được lợi, lao tỷ ăn thịt thân, hắn đốt thân hồn. Hắn còn cho hai người tổ hợp lấy cái tên, gọi Hòa Bình Quản Linh Cứu và Mai Táng một con rồng. Các loại thường thường liền đem đối phương đưa tiễn rồi. Dễ nghe cỡ nào tên, cũng không biết sư phụ nghe được tên này lúc, nét mặt vì sao như vậy quái. Đến rồi. Vượt qua một dãy núi, Công Dương Nguyện nhìn về phía trước nguy nga cự thành. Cửa thành mở rộng, tiểu thương tôi tớ người người nhốn nháo, la hét tầm ý âm thanh truyền ra rất xa. Kinh thành, đến rồi. Kinh thành, luôn luôn chạy hướng tây đến cuối cùng, là một cái đại đạo, hai bên đường là một mảnh đen nhánh khu kiến trúc đạo bên cạnh có bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy chấn tả tì ba chữ. Bia đá bên cạnh đang đứng năm người, thượng đang chờ đợi. Xa xa, một đạo áo đen thân ảnh dần dần tới gần, người kia rõ ràng thì đi trên đường, người đi trên đường phố lại tượng không thấy được hắn bình thường, giống như hắn là thạch đầu, là không khí. Nhưng ma quái là, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng ở người đi đường sắp cùng người kia đụng vào lúc, hay là sẽ chủ động tránh đi. Thoạt nhìn là ma quái như vậy. Người mặc áo choàng đen đi đến năm người trước mặt, lấy xuống mũ trùm, lộ ra phía dưới tuấn lãng khuôn mặt. Hầu ra, ta đến ứng nữa rồi. Lâm Hiên đạo ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua. Hoắc Khứ Bệnh, Chiêm Ngọc Võ, Nhan Trọng, Hồ Gia, cùng với Tố Tuyền. Hai năm trước, Tố Tuyền bái sư Hoắc Khứ Bệnh. Hai năm trong luôn luôn đi theo Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh tu hành, mặt mày bao gồm anh, đã hoàn toàn nảy nở, bây giờ chỉ là đứng, tự mang một cỗ uy thế. Nếu để cho Trầm Thanh Trúc nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ trở nên hoảng hốt. Lâm Hiên ngược lại cũng không tính lừa Ô Tuyền, hắn xác thực hoàn thành đem Ô Tuyền theo Trầm Thanh Trúc bên cạnh mang đi thời hứa hẹn, giúp Ô Tuyền mạnh lên chi phối hoàng đế người năm giữ, vốn là tiến bộ phi tốc, lại thêm Hoắc Khứ Bệnh chỉ đạo, bây giờ Ô Tuyền đã nhân loại trần nhà. Cho dù đối mặt thần minh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng tương tự, tuổi thọ thì không còn mấy năm, thì may mắn có biện pháp giải quyết. Lâm Hiên cùng Hoắc Khứ Bệnh bốn mắt nhìn nhau. Hầu ra, ngươi lưu hồ tử rồi. Ngươi ngược lại vẫn như cũng là như thế một bộ dáng vẻ, giống nhau trẻ tuổi, không có bất kỳ biến hóa nào. Hoắc Khứ Bệnh cảm khái, đã sớm biết Lâm Hiên không phải người thường, nhưng bây giờ xem xét, vẫn là để người cảm khái, ngươi giống như lại mạnh lên rồi. Lâm Hiên gật đầu, hai năm ở giữa, hắn đối với trung niên mệnh võng đã hiểu cao hơn một tầng, đã có thể thông qua khống chế người tiềm thức, đến ảnh hưởng người khác. Dường như vừa nãy, hắn thông qua khống chế tiềm thức, khiến người khác vô thức xem nhẹ chính mình. Nếu như nói hắn là biên kịch, kia chúng sinh chính là kịch trung nhân, trung niên lưới võng chính là kịch trường. Kịch trung nhân nhất cử nhất động đều theo biên kịch tâm ý, ai làm bằng hữu của ngươi, thực sự là chủng bất hạnh, rất dễ dàng tâm tính mất cân bằng, Hoắc Khứ Bệnh cảm khái. Lâm Thất Dạ đâu? Lâm Hiên không có trả lời, mà là nhìn về phía bên phải đã thấy một gian tiểu quán trong, chẳng biết lúc nào đã có hai người ngồi ở bên trong. Kia tái đi một lam hai thân ảnh chính rúc vào với nhau, cười lấy nhìn về phía bên này. Lâm Thất Dạ cùng Già Lam, chẳng biết lúc nào đã đến, trừ ra Lâm Hiên bên ngoài, lại không người phát hiện. Sư phụ, ngài cũng quá không tử tế rồi, lại bỏ xuống ngài hai cái đồ đệ chính mình đi chơi, lại là hai người khoan thai tới chậm, là Công Dễ Huyền cùng Công Dương Chuyết. Công Dương Chuyết hai tay ôm ngực, vừa định tiếp tục trầm biếm, lại phát hiện miệng của mình dường như bị dính trụ, chỉ có thể phát ra ấp úng tiếng vang, lúc này trừng mắt lên, cũng cái kim ngư giống nhau. Một bên Công Dương Huyền vô cùng điềm tĩnh, thân mang cung trang, ôn nhuận trang nhã, cùng hai năm trước cái đó hoa bác, thậm chí có thể nói được hung hãn thiếu nữ chênh lệch rất lớn. Chỉ là kia con mắt, chính gắt gao chằm chằm trên người Lâm Hiên, rất là ưu oán. Tất nhiên cũng tới đông đủ, vậy thì bắt đầu đi, đi theo ta. Hoắc Khứ Bệnh quay người, mang theo mọi người bước vào bên trái ốc xá bên trong. Trong phòng vô cùng trống trải, chính giữa có một cái bàn, trên bàn nằm ngang một cây thương, đó là cùng hắn chinh chiến xa trường binh khí. Hầu ra, kỳ thực ngươi có thể lựa chọn tâm hắn dù, Hồ ra mở miệng, nhưng lời nói đến một nửa liền bị Hoắc Khứ Bệnh ngăn lại. Không cần, thì tàng hồn thuật đi, vì hồn vào binh, đóng giữ quốc vận, chính là bản hầu cuối cùng có thể vì đại hán làm chuyện, duy nguyện đại hán cùng hậu thế, quốc vận hưng thịnh. Khu khu cụ. Hoắc Khứ Bệnh nói xong, đột nhiên ho ra một búng máu. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía Công Dương Nguyện, bản hầu đề nghị, ngươi suy tính thế nào? Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Công Dương Nguyện, Hoắc Khứ Bệnh mời Công Dương Nguyện cùng Công Dương Chuyết gia nhập Trấn Tà Ti, Lâm Hiên không có đồng ý, cũng không có ngăn lại, toàn quyền giao cho mình hai cái đồ đệ đi quyết định. Trở lại hầu gia, ta vui lòng gia nhập Trấn Tà Ti, nhưng sẽ là vì đời thứ hai chủ ti thân phận, mà không phải. Hoắc Khứ Bệnh, Công Dương Nguyện khuất thân hành lễ, ánh mắt bình tĩnh, ta không muốn ăn hết người, sư phụ của ta cũng không cho ta ăn. Hầu gia, ta thì gia nhập, Công Dương Chuyết đạo hắn muốn làm tỷ tỷ hộ vệ, thường bạn tả hữu. Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười gật đầu, hai người các người, ngược lại là có một tốt sư phó. Công Dương Chuyết hiếm thấy không có phản bác. Mặc dù sư phụ nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng không thể không thừa nhận, nếu như không có hắn, hai người có thể đã sớm chết trong Thanh Long trại, cũng không có bọn hắn hiện tại. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, cầm kia cây trường thương, nhắm mắt, Lâm Hiên, động thủ đi. Lâm Hiên gật đầu, tiến lên một bước. Màu vàng kim vầng sáng từ dưới đất tuôn ra, đó là Đại Hán quốc vận, kinh đô là Đại Hạ quốc cũng, chính là quốc vận giao hội nơi, là quốc vận long đầu chỗ. Thứ nơi này tiến hành, hiệu quả tốt nhất. Lâm Hiên dựa theo tàng hồn thuật chỉ dẫn, tan cốt nhục cùng hồn phách cho binh khí, màu vàng kim quốc vận cọ rửa mà qua. Hoắc Khứ Bệnh nét mặt, một nháy mắt trở nên vặn mèo. Mọi người mắt thấy nhìn cái kia kim sắc quốc vận từng chút một đem Hoắc Khứ Bệnh làn ra cuốn đi, lại sau đó là cơ thể, sau đó là xương cốt. Từng tấc phá đi ra thịt xương cốt, loại thống khổ này, nói là thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Lâm Hiên nhìn thấy, Hoắc Khứ Bệnh linh hồn đang run rẩy, binh khí trong tay thì đang chấn động, một đoạn thời khác, cả hai tần suất trùng hợp. Linh hồn cùng binh khí thành lập rồi liên hệ nào đó. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, môi hắn mấp máy, thi triển hủy bỏ muốn đánh tan Hoắc Khứ Bệnh đau khổ. Nhưng lại tại đau khổ khứ trừ trong nháy mắt, linh hồn lại lần nữa trở nên ổn định. Cùng trường thương ở giữa liên hệ ngay lập tức bắt đầu yếu bớt. Lâm Hiên, không cần như thế, điểm ấy đau khổ, ta còn gánh vác được. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Khứ Bệnh mới mở miệng, nói ra tàng hồn thuật mở ra sau câu nói đầu tiên. Trước đó, hắn liền hô một tiếng rên rỉ đều chưa từng phát ra. Tốt, Lâm Hiên thở dài, hắn vốn định sử dụng năng lực của mình, là Hoắc Khứ Bệnh giảm bớt đau khổ, chưa từng nghĩ, đau khổ là tàng hồn thuật thành công điểm trọng yếu một trong. Có thể cũng chính là bởi vậy, điều này thuật pháp mới biết bị đem gắt xó, chưa bao giờ có người sử dụng. Cuối cùng, Lâm Hiên tan đi Hoắc Khứ Bệnh cốt nhục cùng hồn phách, đạo kia anh tư vĩ đại thân ảnh vĩnh viễn biến mất. Thanh trường thương kia hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập màu vàng kim dòng lũ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tuần dưỡng 2 năm, hồn phách tự sẽ khôi phục. Lại là 1-2 năm a, Lâm Hiên phát ra một tiếng cảm khái. Hắn nhìn về phía Công Dương Nguyện cùng Công Dương Chuyết, Trấn Tà Ti cụ thể công việc, Chiêm phó tướng cùng Nhan quân sư so với ta hiểu rõ, để bọn hắn với các ngươi hai cái giới thiệu là được, có cái gì không rõ ràng thì đánh đưa tin hào đoàn, ta hội chạy đến.
Tốt, Công Dương Nguyện gật đầu, từ bên hông xuất ra một màu trắng, như là phóng đại bản bổ công anh giống nhau hào đoàn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thứ này là nàng dùng nào đó yêu vật năng lực chế ra, thế gian chỉ có hai phần, ẩu đả bên trong một cái hào đoàn, một cái khác liền sẽ sinh ra cảm ứng, dù là hai người cách xa nhau sơn hải vô hạn xa. Lâm Hiên cùng Lâm Thất Dạ lướt nhau, hai người trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ.
Công Dương tiểu thư, không, Công Dương chủ tì, ngài nghĩ trước tham quan ở đâu?
Nhan trọng vấn.
Tỷ, nếu không đi trước trấn yêu tháp, ta nghe nói chỗ nào phong ấn trấn tà ti từ thiên hạ lùng bắt tới tất cả đại yêu. Công Dương Chuyết đề nghị, thần sắc hưng phấn.
Công Dương Nguyện vẫn nhìn qua Lâm Hiên rời đi phương hướng.
Tỷ.
Công Dương Chuyết trong lòng giật mình, hắn nhưng là hiểu rõ, nhà mình tỷ tỷ trong hai năm nhiều lần mịt mờ nhắc tới chính mình tâm ý, nhưng đều bị sư phụ lừa gạt qua được đến một lần cuối cùng. Công Dương Nguyện lôi kéo Công Dương Chuyết muốn đánh bóng thẳng sư phụ, nhưng lưu lại một phong thư, trực tiếp đem hai người vứt xuống rời khỏi, dường như trước giờ phát giác được cái gì, luôn cảm giác nhà mình tỷ tỷ bị nhiều lần từ chối về sau đã xảy ra nào đó biến hóa, lại thêm ăn quá nhiều yêu, khí tức trên thân ngay cả hắn đều sợ hãi. Hắn luôn cảm giác lao tỷ gia nhập trấn tà ti rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn mượn trấn tà ti bên trong yêu vật đến để thăng chính mình, thật sớm ngày vượt qua sư phụ.
Sư phụ, ngươi nhất định phải không chịu thua kém a, cũng không nên bị lao tỷ so không bằng, nếu không ta nhưng khó mà nói chắc được nàng sẽ làm ra cái gì.
Công Dương Chuyết trong lòng cầu nguyện năm.
Ngươi rốt cuộc đã đến. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi sự tình ta nói với thiên tôn rồi, ba vị thiên tôn cũng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi muốn gặp sao?
Còn xin nương nương thay truyền đạt, ta muốn gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Hải Công Dương Đô An Lập, hắn cũng muốn đi làm chuyện của mình.
Nương nương, ta muốn gặp Linh Bảo Thiên Tôn một mặt.
Lâm Thất Dạ mở miệng, dẫn tới Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú.
Nàng nhìn thấy Giả Lam cùng Lâm Thất Dạ dắt tại cùng nhau tay, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác vui mừng, nhưng nét mặt vẫn như cũ bình thản.
Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt.
Tây Vương Mẫu nhắm mắt, lại mở ra, nhìn về phía hai người, Thiên Tôn đáp ứng, bọn họ đang chạy về đằng này.
Dứt lời, Lâm Hiên cảm giác được một hồi dẫn dắt, muốn đem hắn kéo vào một phương khác không gian bên trong.
Lâm Hiên thả lỏng cơ thể, không có chống cự.
Chết chìm ngạt thở cảm giác trước mắt là qua, lại mở mắt, trước mặt đã xuất hiện một vị người mặc vải thô đạo bào, đầu đội một châm đạo nhân, để người ấn tượng sâu nhất là đạo nhân kia con mắt sáng ngời như sao.
Người tìm ta?
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Hiên, thời gian dấu vết, còn có phương Tây tên kia thánh nước, ngươi không phải thời đại này người.
Thiên Tôn hảo nhãn lực, người trẻ tuổi xác thực không phải đương thời người, mà là đến từ 2000 năm về sau.
Lâm Hiên cởi lấy chắp tay, ta tới nơi này là nghị cũng Thiên Tôn làm một cọc giao dịch.
Ồ, ngươi hãy nói xem xét.
Thiên Tôn có cảm giác hay không được, thế gian này thần hệ thực sự quá nhiều một chút.
Chương 462, 36 tôn thần.
Chương 462, 36 tôn thần.
Nguyên Thủy Thiên Tôn bất ngờ vậy một cái lông mày, ngươi muốn nói cái gì?
Lâm Hiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Thiên Tôn ngài cũng biết, rất nhiều thần hệ cũng không đem người làm người, trong mắt bọn hắn, nhân loại chỉ là tốt hơn dùng công cụ, hao tài, nếu không phải trở ngại Đại Hạ Thiên Đình cùng còn lại mấy đại thần hệ cộng đồng lập Hạ Minh Ước, bọn họ có thể đã sớm đại khai sát giới, thậm chí bắt nhân loại là tu luyện vật liệu.
Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc, không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Hiên nói rất đúng sự thực, cái khác thần hệ những kia thần minh là cái dạng gì, hắn rất rõ ràng.
Tuyệt đại đa số thần minh cũng không đem người làm người, nhân loại đối bọn họ mà nói chỉ là năng lực cung cấp tín ngưỡng công cụ, trên bản chất cũng dê bỏ không có gì khác biệt.
Ngươi nghĩ đối với những kia thần hệ ra tay,
còn muốn để cho ta giúp ngươi đối phó?
Không, đối phó những kia thần hệ không cần ngài ra tay, hiện nay chiến lực của hắn đã bù đắp được đỉnh phong chủ thần, trừ ra số ít mấy cái có trí cao thần thần hệ, cái khác thần hệ không tạo thành uy hiếp.
Chớ đừng nói chi là hắn là làm cái lão lôi đời, không phải muốn chính diện cứng rắn.
Ta cần ngài giúp ta che lớp thiên cơ, ta muốn phòng bị, là một vị khắc toàn chi tồn tại, ngài ngồi ngay ngắn ở thời gian trường hà phía trên, bao quát chúng sinh, tên kia mới là chúng ta địch nhân lớn nhất.
Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài làm không công, sau lấy được thần hệ bản nguyên, người ta chia đôi.
Lâm Hiên đem hậu thế chuyện phát sinh cũng Nguyên Thủy Thiên Tôn kỹ càng nói lên một phen, theo dễ lẹn hy sinh chính mình phong ấn tuần hủ, đến vô danh chi vụ giáng lâm, đại hạ thần vì thân vào luân hồi, lại đến tuần hủ tam trụ thần khôi phục.
Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lặng nghe, thần sắc dần dần ngưng trọng.
Có thể mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt, năng lực tiện tay ô nhiễm nguyên một tọa thần quốc quái vật khổng lồ, còn có ngồi ngay ngắn thời gian trường hà phía trên, bất tử bất diệt toàn chi người.
Thật lâu, hắn hít sâu một hơi.
Thì ra là thế, là cái này tương lai tình cảnh sao? Chỉ là nghe ngươi kể ra, ta liền cảm giác áp lực tăng gấp bội, chẳng thể trách các ngươi muốn về đến quá khứ tìm kiếm biện pháp giải quyết.
Ngươi muốn những kia tiểu hình thần hệ bản nguyên, cũng là nghĩ sửa đổi tương lai.
Lâm Hiên gật đầu, thẳng thắn thành khẩn đạo, không chỉ thần hệ bản nguyên, tiêu diệt thần minh cũng có thể cho ta đem lại chỗ ích lợi, ta cần phải mượn bọn họ cao hơn một tầng.
Trên nguyên tắc, ta là không thể đối với những khác thần hệ xuất thủ, chúng thần hệ ở giữa minh ước vốn là thiên đình trước hết nhất đưa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói.
Nhưng ngươi cũng đã nói, ta không cần ra tay, chỉ là giúp đỡ che lớp thiên cơ, vậy ta cũng không tính là trái với điều ước, nhưng tương tự, ta không thể tiếp nhận tương ứng nhân quả, lấy được thần hệ bản nguyên chỉ có thể chính ngươi sử dụng, không thể cho ta.
Người trẻ tuổi ở chỗ này, cảm ơn Thiên Tôn.
Lâm Hiên cung kính hành lễ.
Lâm Hiên biết rõ, muốn những người khác giúp đỡ, cần lợi ích khu động,
cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn toi công bận rộn.
Nhưng Thiên Tôn cự tuyệt, cái này khiến hắn thật bất ngờ.
Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, cái khác thần hệ bản nguyên nhìn trời đỉnh bản nguyên đồng dạng hữu dụng, có thể tăng lên bản nguyên chất cùng lượng.
Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần nghĩ, có vô số chủng cách né qua nhân quả, theo Lâm Hiên cầm trong tay đến thần hệ bản nguyên, nhưng hắn không có.
Không cần cảm ơn ta chưa từng nghe qua, có người có thể thông qua tiêu diệt thần minh đến để thăng tự thân, liền xem như thần hệ bản nguyên,
cũng không phải cái gì thần đô có thể dùng, chớ đừng nói chi là ngươi hay là phàm nhân, ta cũng rất tò mò, ngươi có thể làm đến trình độ gì.
Thiên Tôn, mời ngài vào chân ngã luân hồi.
Linh Bảo Thiên Tôn thẳng tắp chằm chằm vào Lâm Thất Dạ, nhìn tới ngươi thực sự là từ tương lai tới, chân ngã luân hồi, là ta trước đó không lâu mới nghĩ ra thứ gì đó, chỉ tại thông qua không ngừng luân hồi, góp nhặt luân hồi lực lượng, dơ lên đột phá tới cao, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bây giờ, đây vẫn chỉ là cái ý nghĩ, chưa hoàn thiện, ta cũng còn chưa quyết định là có hay không muốn vào luân hồi, nhưng nhìn xem ngươi ý tứ này, ta tương lai xác thực vào chân ngã luân hồi.
Lâm Thất Dạ gật đầu, đúng vậy, nhưng ở theo chân ngã luân hồi sau khi tỉnh lại, ngài cũng không đột phá cảnh giới kia, vẫn kém Lâm Môn một cước.
Nói đến chỗ này, Lâm Thất Dạ trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác đau khổ.
Ta hiểu rồi, không lâu sau đó, ta liền sẽ bước vào chân ngã luân hồi, chẳng qua tiểu tử ngươi ngược lại là gan lớn, cũng dám đem ta coi là quân cờ. Linh Bảo Thiên Tôn trêu chọc một câu.
Lâm Thất Dạ tiếu tiếu, đem một viên bạch tử giao cho Linh Bảo Thiên Tôn trong tay, bạch tử bên trên có hình lưỡi đường vân.
Linh Bảo Thiên Tôn chân ngã luân hồi, do hắn mà ra, mà do Bách Lý Mập Mạp mà kết thúc, bất kể bắt đầu hay là trung mạng, cũng cùng hắn tồn tại nhân quả.
Tại Linh Bảo Thiên Tôn đón lấy bạch tử một khắc này, nhân quả bế hoàn, Linh Bảo Thiên Tôn chuỗi nhân quả, triệt để ẩn tàng, không còn bị môn chi thượng quan sát đánh giá.
Này quân cờ, hẳn là nào đó tín vật đi, này quân cờ trên ô lưới đường vân lại là cái gì đồ vật?
Lâm Hiên quản nó gọi trung yên chi điểm, vô số điểm qua lại kết nối, cấu thành một tấm lưới, đó là quái vật bãi săn, cũng là con mồi trung mạng.
Lâm Hiên, tên này, ta hình như nghe Tây Vương Mẫu đã từng nói, tựa hồ là cái rất đặc biệt gia hỏa, nghe ngươi ý tứ này, hai ngươi tựa hồ là cùng một bọn, đều là tương lai khách tới. Linh Bảo Thiên Tôn tra hỏi, cái lưới này mục tiêu cũng là tùn hủ.
Lâm Thất Dạ gật đầu.
Xác thực đặc biệt, Thiên Tôn lão nhân gia ngài còn có rất nhiều hắc lịch sử tại cái kia đấy.
Thiên Tôn, ta nghe nói, thiên đình có một vật có thể ngưng kết thời gian, đợi ở trong đó người cùng vật, tự thân thời gian sẽ bị tạm dừng, không còn giả cả, là thật sao?
Linh Bảo Thiên Tôn bất ngờ nhìn hắn một cái, ai nói với ngươi?
Đối phương nói rất đúng. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung chức năng này, trừ ra ba vị Thiên Tôn cùng số ít đại hạ chủ thần bên ngoài, cũng không người biết được.
Lâm Hiên nói cho ta biết, Lâm Thất Dạ trực tiếp đem nói với chính mình việc này hảo hữu bán.
Linh Bảo Thiên Tôn ngược lại không nghĩ nhiều, hẳn là tương lai hai người theo một vị nào đó đại hạ thần nơi đó biết rồi tin tức này.
Hắn giang hai tay, một ngụm thanh đồng trung nhỏ tại lòng bàn tay lơ lửng.
Đây cũng là Đông Hoàng Trung, chính là ta đại hạ thần khí chí cao một trong, có thể chấn vạn vật, thời không cũng giống như vậy đem người đặt trong đó, liền có thể thực hiện trường sinh, nhưng cũng phải nhận thụ vô tận cô độc. Đông Hoàng Trung minh, hắn âm thanh có thể quanh quẩn tứ hải bát phương, ngay cả vực ngoại đều có thể nghe được.
Linh Bảo Thiên Tôn nhìn lòng bàn tay trung, trong mắt lóe lên đau lòng, hắn do dự một chút, hay là cắn răng một cái.
Việc quan hệ thiên hạ muôn dân, cái trung này, ta liền cho ngươi mượn rồi.
Ngươi còn nhớ đổi, không cho phép quy nợ.
Lâm Thất Dạ, mập mạp vi vũ.
Lần này, Ô Tuyền thì có bảo đảm.
Phong Đô, trong điện, cao cao màu đen vương tọa bên cạnh, là một ngụm thêu đầy kỳ dị đường vân màu đỏ quan tài.
Quan bên cạnh, đứng hai người.
Lâm Thất Dạ nhìn về phía một bên Già Lam, khó nén không bỏ cùng ấy nấy, môn chi thượng không nhìn thấy hắn nhân quả, chỉ có thể thông qua bất hủ đàn tới truy tung Già Lam, tiến tới nắm giữ hành tung của hắn. Đây là hắn cuối cùng một điểm, cũng là hắn thế cục cuối cùng một chỗ sơ hở.
Lâm Thất Dạ y theo trong trí nhớ chứa Già Lam bộ kia quan tài đi tìm vật liệu, tìm được rồi năng lực ngăn cách dò xét huyền âm mục, dùng nó làm thành quan tài, nhưng Lâm Thất Dạ như cũng không bỏ, thẹn trong lòng.
Không sao, chỉ là 2000 năm, Già Lam một cái dắt Lâm Thất Dạ tay, ta chờ được.
Nàng cười lấy, ôm Lâm Thất Dạ cái cổ, đưa ra một hôn, rất là bá đạo, giống như Lâm Thất Dạ mới là cái đó e lệ nữ tử.
Già Lam không quan tâm nói,
ngươi cũng nói, 2000 năm sau chúng ta còn gặp lại, ta còn là nhận ra ngươi, không có điên rơi, nói rõ ta gắng gượng vượt qua, không phải sao?
Nhưng Lâm Thất Dạ ngươi nhất định phải đáp ứng ta, và gặp lại, ngươi muốn cưới ta.
Ta nói không phải cùng 2000 năm sau ngươi mới gặp, mà là ngươi bây giờ sau khi trở về.
Nhất định, Lâm Thất Dạ gật đầu.
Già Lam lại lần nữa lộ ra nụ cười hạnh phúc, thời gian 2 năm, đầy đủ nàng đã hiểu tâm ý của mình, Lâm Thất Dạ thì hướng nàng tỏ tình thật nhiều lần, nàng đều tránh không đáp.
Nàng là tại nhiệm tính, muốn nghe người yêu của mình nhiều tỏ tình mấy lần, tại thực chất, hai người đã sớm là người yêu quan hệ.
Lâm Thất Dạ cũng vui vẻ được tỏ tình, luôn luôn đổi lấy hoa văn đến hướng nàng.
Nhưng lần này, cấp cho hắn một đáp án rõ ràng rồi.
Thất Dạ, ta muốn ăn nhân đậu đỏ xin bao hết, lại theo giúp ta ăn một lần được không?
Già Lam đồng tử phản chiếu trong, chỉ có kia một thân ảnh.
Trong suốt trong mắt, nước mắt chảy xuống.
Được. Vậy ta hôm nay muốn ăn 6 cái, không, 10 cái.
Cẩn thận trở nên béo.
Nói bậy.
Ta có bất hủ gia trì, sẽ không thay đổi béo.
Lại nói ta đánh ngươi.
Sư phụ, ngài còn có thể quay về sao?
Tất nhiên, chẳng qua cũng là rất lâu sau đó rồi.
Loại kia sư phụ ngươi quay về, chúng ta đánh nhau một trận, được chứ?
Công Dương Nguyện cười nhẹ nhàng nói.
Nàng còn không phải thế sao cái hội dễ dàng buông tha người, nàng muốn thứ gì đó, muốn dốc hết toàn lực đi tranh thủ.
Lâm Hiên tăng háng một cái, không dám đáp lời.
Không biết có phải hay không là vì Công Dương Nguyện ăn quá nhiều yêu vật, khí tức thì tại hướng về ma quái phương hướng phát triển, đồ đệ của mình cũng không thể trở thành yếu như xin đi.
Từ Công Dương Nguyện hướng hắn mịt mờ lộ ra tâm ý, nhưng bị Minh Sắc từ chối về sau, dạ tập người của hắn theo một biến thành 2 cái.
Mặc dù buổi sáng treo ở trên xà nhà vẫn như cũ chỉ có Công Dương Chuyết.
Thính ta một người, hai ta một viên quần đầu hắn.
Công Dương Chuyết ma quyền sát trưởng, nhớ mãi không quên muốn cho mình yêu nhất sư phụ đánh hôn mê. Hắn đã không gửi hy vọng ở nhường lão tỷ tuyệt vọng rồi, chẳng bằng nhanh mạnh lên, đem sư phụ trói lại cho lão tỷ đưa qua.
Lâm Hiên cáo biệt hai người, hành tẩu giữa rừng núi, bên cạnh có thêm một người mặc áo vải đạo nhân.
Chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào?
Đi trước su mẹ thần hệ sớm đã diệt vong, nhưng rất nhiều thần minh như cũ còn sót lại tại thế. Lâm Hiên cười nói, đối phó những thứ này thần minh, hắn nhưng không có bất luận cái gì gánh vác.
Hai người đi tới bờ biển, Lâm Hiên chợt dừng lại đã thấy bờ biển trên bờ cát, một cái màu xanh đậm tiểu xà chính ra sức hướng hải dương bơi đi, trên bầu trời, một con chim ưng đang xoay quanh. Khoảng cách này, vì hiện tại tiểu xà căn bản không đến được biển cả. Nếu không phải Bận Tâm đột nhiên xuất hiện ở đây, Lâm Hiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chim ưng đã đáp xuống, đem nó điêu đi. Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, đem tiểu xà nhặt lên, đặt ở lòng bàn tay đó cũng không phải một con bình thường tiểu xà, mà là một con thần bí, chỉ là vừa xuất sinh, còn quá yếu ớt. Tiểu xà trong suốt đôi mắt không chớp mắt, cùng hắn đối mặt. Ngập nước trong con ngươi tràn đầy tò mò. Lâm Hiên mặt giãn ra nở nụ cười, duyên phận loại vật này, thật đúng là kỳ diệu. Giờ phút này, Lâm Hiên vô cùng tin tưởng, là cái này tương lai lãng ngân. Lâm Hiên đưa tay, chọc lấy đầu của nó một chút, tiểu xà thì không tránh, ngửa đầu, phun lưỡi, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn hắn. Rõ ràng bây giờ còn chưa tay ta đầu ngón tay thô, cũng không biết tương lai sao ăn mập như vậy. Lâm Hiên lẩm bẩm một câu, vượt qua bãi cát, đem tiểu xà để vào trong biển. Tiểu xà vào biển, ngay lập tức trở nên linh hoạt, thủy mới là nó sân nhà. Nhất là kia màu xanh đậm làn da, từ xa nhìn lại, hình như một cỗ sấm màu nhanh chóng dòng nước. Đi rồi, Lâm Hiên hướng tiểu xà khoát khoát tay. Tiểu xà đưa mắt nhìn Lâm Hiên biến mất tại cuối tầm mắt, liền một đầu xông vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên đỉnh 2 năm, chấn tả ti đời thứ nhất chủ ti Hoắc Khứ bệnh vĩnh biệt coi đời, toàn thành bạc hết áo, tiếng buồn bã đưa ra trong vòng hơn 10 dặm. Cùng năm, Công Dương Nguyện kế nhiệm, chấn tả ti bắt đầu phong đại, thành lập nghiệp bản trang điểm, giam giữ làm ác dị sĩ. Nguyên đỉnh 3 năm, chấn tả ti đời thứ 2 chủ ti Công Dương Nguyện theo Đông Hải vớt ra một viên màu đen cự thạch, đem nó mệnh danh là Minh Bì, dùng để ghi khắc chấn tả ti lịch đại thành viên. Thiên Hán 2 năm. Trong nháy mắt, đã 16 năm qua đi, thế sự xoay vần Đại Hán, Đông Hải một tòa trên hải đảo. Sóng biển đánh ra đáng ngầm, vọt lên đầy trời bọt nước, trong không khí nổi lên một cô ẩm ướt cùng mát mẻ. Công Dương Chuyết eo vượt một thanh trường đao màu đen, đứng ở bên vách núi, trong tay cầm một tờ nhuốm máu trắng giấy, thần sắc không nói ra được hoài nghi. Nơi này, rõ ràng không có yêu vật, thông tin sai lầm sao? Hắn hôm nay, khắp khuôn mặt là gốc râu cằm, một đạo sẹo theo mắt phải thẳng tới má trái, có chút dữ tợn. Ngoài ra, năm tháng cũng không ở trên người hắn khắc xuống quá nhiều dấu vết, rõ ràng đã nhiều năm như vậy, trên mặt hắn lại không cái gì nếp nhăn. Hắn chỉ là đứng, ngay cả sóng biển cũng sẽ không tiếp tục tùy ý, phong thì ngừng, nếu có những người khác đính vào này, sợ là sẽ phải bị hắn tự mang nào đó khí thế ép tới không thở nổi. Hắn lập thân tòa này hải đảo, đã là Đại Hán lãnh thổ tích ngoài rìa. Có tuyến bao sưng, có ngư dân cách rất nhìn xa đến trên hải đảo ố quang nổi lên bốn phía, hắc khí tung hành, rất là doa người. Nhưng hắn lên đảo, lại không hề phát hiện thứ gì ở trên đảo hoang vu một mảnh, ngay cả chim thú đều không có đột nhiên, trời đã tối rồi. Lúc này rõ ràng là vào lúc giữa trưa. Công Dương Chuyết ngửa đầu nhìn lại, mây đen to lớn che đậy nô lên cao liệt dương. Vừa nãy, có lớn như vậy mây đen sao? Công Dương Chuyết hoài nghi, nhiều năm qua chém giết yêu vật kinh nghiệm, nhường hắn không tự chủ được cảnh giác lên, nắm chặt đao trong tay. Hắn cũng không sợ hãi, bây giờ, hắn đã bước qua tâm quan, bước vào nhân loại trần nhà. Một tiếng sấm rền, giống như là một hồi thiên thai mở màn. Sắc trời triệt để đen xuống dưới, vạn dặm không ánh sáng. Công Dương Chuyết ngay phía trên, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trong, lôi xả hỗn loạn. Trong chớp mắt ấy ánh sáng dưới, Công Dương Chuyết rõ ràng nhìn thấy, tại đường chân trời cuối cùng, có đến không hết yêu vật. Những quái vật kia, dường như đột nhiên xuất hiện, không có một tia dấu hiệu. Có đỉnh đầu hồng nhạt viên thịt, thân thể giống như côn trùng quái vật, càng có hơn 100 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, sinh ra móng dê, miệng lớn cùng xúc tu ma quái quái vật, từ xa nhìn lại, những vật kia như là từng tòa dài ra chân nói đây là vật gì. Công Dương Chuyết trong lòng hơi kinh, dù hắn cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Những kia sinh ra móng dê quái vật, mỗi một cái tán phát khí tức cũng trên mình. Tổng cộng 36 con, mỗi một cái đều là thần cảnh, chương 463. Đăng trí cao. Chương 463, đăng trí cao. Còn có lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối hồng nhạt quái vật. Những quái vật kia dần dần tới gần, đồng thời trên bầu trời có màu xám trắng như là tuyết giống nhau thứ gì đó gì rào mà rơi. Công Dương Chuyết không có đi đụng vào, trường đao ra khỏi vỏ, phệ hồn nguyên phát động, thân đao tuôn ra ngọn lửa bảy màu hóa thành lồng ánh sáng đưa hắn bảo vệ. Hắn phệ hồn nguyên tại thôn phệ vô số hồn linh về sau, hỏa diễm đã biến thành thất hải, cũng không tiếp tục là lúc trước mềm mặt ngọn lửa trong suốt phệ hồn nguyên hỏa diễm bên trong ngập vô tận nghiệp lực, trong công kích còn bổ sung tinh thần làm hại, có thể khiến cho địch nhân bị vô cùng vô tận tâm trạng bao phủ. Dựa vào chấn tà ti, hắn tiêu chết linh hồn đến không hết, phệ hồn nguyên cái này cấm cư quá mức biến thái, hắn hôm nay tích lũy có thể xương khủng bố. Công Dương Chuyết thậm chí có tự tin, cùng tầm thường chủ thần đánh một trận. Hắn khoảng cách thành thần, chỉ kém một thần vị. Những quái vật kia càng ngày càng gần. Theo chúng nó tới gần, hắn năng lực nghe được, những quái vật này tại nhẹ giọng ngâm sướng, không khí cũng bởi vậy cộng minh. Chúng nó đang cầu khẩn, chúng nó đang kêu gọi, chúng nó tại thơ ca tụng. Những kia nhỏ vụn lời nói như là từng cây cương châm, đâm vào màng nhĩ của hắn. Chúng nó càng ngày càng gần, hắn đứng ở đảo hoang bên trên, đen nghịt bầu trời, tính cả mặt biển cũng trở thành màu đen. Chợt, một vòng tinh hồng lôi điện xẹt qua bầu trời. Hắn nghe rõ những quái vật kia ngữ. Chúng nó tại ngâm tụng nào đó tồn tại, chúng nó đang kêu gọi các thần thần minh. Chúng nó đang nói. Thu thu. Công Dương Chuyết trong nháy mắt đầu đau muốn nức, rõ ràng chỉ là nghe được các thần tục danh, hắn cũng đã không chịu nổi. Mãi đến khi hắn dùng lộng lấy hỏa diễm đem lỗ thai ngăn chặn, lúc này mới dễ chịu. Nhưng nhìn lấy những kia dần dần đến gần quái vật, Công Dương Chuyết trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Hắn đưa tay, trường đao nhắm thẳng vào thiên cung, ngọn lửa bảy màu phóng lên tận trời. Một độc thuộc về chấn tà ti ký hiệu tại thiên không dâng lên. Lúc có chấn tà ti thành viên phát ra cái tín hiệu này, thì mang ý nghĩa có trọng đại tai nạn sắp giáng lâm. Chấn tả ti điểm chủ chiến nhân viên cùng phụ tá nhân viên, nói như vậy, tham gia nhiệm vụ chủ chiến nhân viên sẽ không chỉ có một người, mà là vì tiểu đội hình thức hoạt động. Nhưng hắn thực sự quá mạnh mẽ. Từ sư phụ rời khỏi, đã qua 16 năm. Nay 16 năm trong, hắn một khắc chưa từng thả lỏng, một mực tăng lên chính mình. Còn có chấn tà ti khổng lồ như vậy tổ chức vì hắn cung cấp hồn phách, hắn thiêu chết, thôn vệ hồn phách, đến hàng vạn mà tính. Ngay cả hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng đến rồi mức nào. Hắn phát ra tín hiệu, những kia tại duyên hải chờ lệnh phụ tá nhân viên hội nhận được tin tức. Hắn muốn đem tin tức này nói cho tỷ tỷ, càng quan trọng hơn, nói cho sư phụ. Công Dương Chuyết không cho rằng chính mình có lớn như vậy mặt, đành phải nhiều như vậy thần cảnh quái vật tới giết hắn. Mục tiêu của bọn hắn rất có thể là sư phụ cùng Lâm sư thúc, cùng với ván cờ của bọn họ. Lại tại lúc này, một vị người mặc áo bào đen, đầu đội nền đen kim văn mặt nạ nam tử xuất hiện tại trước người hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nam tử xuất hiện trong nháy mắt, những kia để người buồn nôn ồn ào nói mơ biến mất không thấy gì nữa, giống như bị đè xuống tạm dừng khóa. Công Dương Chuyết ánh mắt vui mừng, sư phụ. Nhưng chợt, hắn thì trở nên lo lắng. Sư phụ ngươi có phải hay không đốc, ngươi đến làm gì? Công Dương Chuyết đau lòng nhức óc, ta chỉ là cái mồi nhử, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng là ngươi. Trước đây, chỉ dùng chết ta một, lần này tốt, hai nhà chúng ta trên đường hoàng tuyển năng lực làm bạn, chẳng qua cũng tốt, và đầu thai lúc, ta tranh thủ trước ngươi một bước, và hai ta ném đến một viên, ta làm ca ca, ngươi làm đệ đệ, mỗi ngày bị lao tỉ bắt nạt, bị ngươi bắt nạt, cũng cho ta qua qua khi phụ người nghiện. Công Dương Chuyết như lại nhải, lại phát hiện những quái vật kia lại dừng bước lại, không còn tiến lên, mà người đeo mặt nạ kia, chỉ là nhìn mình chằm chằm, không nói một lời. Dưới mặt nạ con ngươi lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn, không hề chớp mắt. Công Dương Chuyết ngay lập tức lông tơ đứng vững, muốn rút đao, không đúng, ngươi không phải sư phụ, ngươi. Công Dương Chuyết lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, túi đầu nhìn lại, một con đen nhánh bàn tay đưa hắn xuyên thủng. Ngẩng đầu, người đeo mặt nạ kia tay quất vào mặt cô, đem nó lấy xuống, lộ ra phía dưới gương mặt. Dưới mặt nạ là cùng sư phụ không hai ngũ quan, nhưng chợt ngũ quan bắt đầu vặn mèo, biến hình, mãi đến khi cuối cùng, nó biến thành một đạo đen tuyền bóng người, nụ cười ngoác đến mang hai, âm thanh bén nhọn đến cực điểm. Thật đúng là sư đồ tình thâm a, ngay cả ta đều muốn cảm động. Muốn trách ngươi thì trách ngươi cái kia sư phụ còn có sư thúc, không nên cũng con rùa đen rút đầu giống nhau giấu đi, làm hại ta không được xem kịch, một chút ý nghĩa cũng không có, ta chỉ có thể chủ động ra tăng điểm mâu thuẫn xung đột. Cũng không biết chết rồi đồ đệ, tên kia còn có thể hay không nhịn được. Ồ, ngươi tên đồ đệ này như cái nhặt được, có thể vẫn đúng là dẫn không ra, cũng được, đợi lát nữa ta liền đi giết một cái khác để các ngươi sư đồ ba cái trên đường hoàng tuyển bao quanh viên viên, nói không chừng kiếp sau năng lực chuyển thế đầu thai là tam bảo thai a, đến lúc đó còn nhớ cảm ơn ta. Không, ta lại cái kia chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi trở thành chúng ta người. Ta muốn nhìn nhìn sư phụ ngươi tự tay đem ngươi giết chết. Hỗn độn dứt lời, Công Dương Chuyết chỉ cảm thấy nguyên bản dừng lại nói mớ trong nháy mắt phóng đại mấy chục hơn trăm lần, muốn đem đầu hắn tất cả nó bạo. Công Dương Chuyết đáy mắt bị màu đen nhuộm dần, nguyên bản thất thải lộng lây hỏa diễm, nhanh chóng biến thành đen, tràn ngập sát khí cùng hung lệ, hỏa diễm bên trong, phản phất có ngàn vạn hồn linh tại trên trước, tiêu diệt, đó là bị hắn hỏa diễm thôn phệ địch nhân. Hỗn độn ngươi chết đi cho ta. Một tiếng gầm thét, phản phất có vô hình đao quang theo hỗn độn trên người chém qua, đưa nó từ trung ương một phân thành hai. Một con đen nhánh đầu ngón tay theo thi thể vị trí trái tim nhảy nhót ra đây. Vỡ ra từng đầu rắc hút. Lâm Hiên, ngươi tới chậm, bất quá ta rất tốt bụng, không có ngay lập tức giết hắn, sinh ly tử biệt cái gì, cũng là hí kịch tuyệt vời nhất một vòng. Ồ, ngươi hẳn là sẽ không khóc đi, rốt cuộc chỉ là cái không trọng yếu tiểu nhân vật. Lâm Hiên vọt tới Công Dương Chuyết bên cạnh, ánh mắt của hắn đang trở nên ảm đạm, nhìn thấy Lâm Hiên đến, khỏe miệng bẽ ra. Cười đến cũng cái kẻ ngu giống nhau, cũng không biết phòng bị một chút, Lâm Hiên lật cái bạch nhãn. Công Dương Chuyết nụ cười trì trệ, sư phụ, ta đều phải chết, ngươi liền không thể nói tốt chút lời nói à? Với lại, rõ ràng là con chó kia đồ vật không giảng võ đức, đánh lên ta, nếu không ta không thể nào bị miểu sát. Hắn hôm nay có kiểu này tự tin, ngại hà đối phương không giảng võ đức, lại thủ đoạn quỷ dị, chính mình chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, liền nhường ngài đắc thủ hỗn độn đánh lén, đưa hắn lồng ngực xuyên thủng, liền tâm tạng cũng phá thoái, hắn lại mạnh mẽ dùng hỏa diễm ngăn chặn lồng ngực, cũng đem toàn thân bao vây, nhất thời giam cầm chính mình sức sống, không có lập tức tử vong. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm, người chết không được. Lâm Hiên trong tay xuất hiện một màu vàng kim quả táo xuất hiện trong nháy mắt, Công Dương Chuyết chỉ cảm thấy tâm thần đều bị thu hút, giống như đây không phải là một cái quả táo, mà là thế gian đẹp nhất nữ tử, là hắn nhất là khao khát sự vật. Golden Apple tự mang một cỗ lực hấp dẫn, ngay cả thần minh đều có thể hấp dẫn, Công Dương Chuyết tự nhiên không cách nào ngoại lệ. Golden Apple rơi vào Công Dương Chuyết ngực, lập tức hóa thành màu vàng kim dòng nước tràn vào thể nội đông, đông, đông. Công Dương Chuyết trong lồng ngực, màu vàng kim trái tim bắt đầu nhảy lên. Tôn kính nỉ Lâm Hiên tiên sinh, một bộ huyết nhục thân thể trực tiếp theo khắp mặt đất dài đi ra, đem đen nhánh ngón tay ngậm vào trong miệng, hướng về phía Lâm Hiên, túi người hành lễ, sau đó khỏe miệng ngoác đến mang hai. Của ta lễ gặp mặt, ngươi thích không? Hỗn độn không giống nhau, Lâm Hiên mở miệng, tiếp tục nói, ngài yên tâm, ngài chờ mong những người kia là sẽ không tới mất hứng. Quấy rầy chúng ta tên vợ kịch. Linh Bảo Thiên Tôn vào luân hồi, Lâm viện trưởng rơi vào trạng thái ngủ say, Đạo Đức Thiên Tôn bị cái khác thần mời đi tham gia một cái khác tổ tên vợ kịch, không gặp qua tới. Về phần vị kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, ừm, nên tại trấn Tà Ti, thay ngươi bảo hộ ngươi vị kia hôn nhẹ yêu yêu hảo đồ đệ đi, ngài không tiếp chính mình lâm vào nguy hiểm, cũng muốn nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiến đến bảo hộ đồ đệ, loại hành vi này để cho ta cảm động. Ngươi dám động thì ta. Công Dương Chuyết nổi giận đùng đùng, đen nhánh hỏa diễm một nháy mắt tuôn trào ra, giống như là muốn đốt cháy thiên cung, để người run sợ sát ý cùng sát khí đang cuộn trào mãnh liệt hỗn độn căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lâm Hiên. Ta thế nhưng cố ý đem Hắc Sơn Dương các bảo bối cũng mời đến, ngươi năng lực thí thần, nhưng nhiều như vậy thần cùng tiến lên, ngươi lại nên như thế nào? Đương nhiên, ta chỉ là cái ngón tay, ngài đại khái có thể dẫn hắn đi, ta ngăn không được ngươi, nhưng này duyên hải nhân loại, coi như không gánh nổi đi. Thế nào, muốn đi sao? Đáp lại ngài là vô hình chẳng kích, thẩm phán pháp lệnh dưới, phản phất có một cái vô hình liêm đao chém qua, đem thân thể này liên quan đầu ngón tay một phân thành hai. dù là bị một phân thành hai, kia đầu ngón tay còn chưa có chết, muốn lại ngại, Lâm Hiên giang hai tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên do mục nát chi vụ ngưng tụ thành phiến lá, đầu ngón tay dường như phát giác không đúng, nhảy cả tưng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ quá chậm. Phiến lá bay xuống, đầu ngón tay mục nát. Huyết mạch độ tinh khiết 87%. Nhưng bây giờ cũng không phải là cao hứng lúc. Lâm Hiên ngưng mắt nhìn về phía dần dần tới gần Mỹ Gỗ cùng Hắc Sơn Dương con non. Rõ ràng tuân hủ khoảng thời gian này chưa giáng lâm, đối phương lại năng lực tại ai cũng không có phát giác tình huống dưới làm ra 36 con Hắc Sơn Dương con non. 36 vị có thể so với chủ thần tuân hủ, dù là Lâm Hiên thì khó giải quyết rất, cảm thấy trầm xuống. Nhưng hắn không có lui đen nhánh đám mây ép tới rất thấp, giống như đặt ở trong lòng của người ta, Hắc Sơn Dương con non móng ngựa phía trên, từng trương mọc đầy răng nanh miệng lớn bên trong, từng cái con mắt không dừng lại chớp động, từng chiếc xúc tu không ngừng vung đấy. Trên bầu trời, lôi đỉnh do đỏ tươi chuyển thành đen nhánh, phản phất có cái gì vĩ đại tồn tại sắp giáng lâm. Hắn xác thực có thể rút đi, những người kia cũng là đại hán bách tính, cùng hắn không có quan hệ gì, tả hữu chẳng qua thương vong và người, và thiên tôn đưa ra không, tự nhiên năng lực thoải mái thu thập các thần, chính mình thì không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, đúng là như vậy. Hắn là ích kỷ, 36 cái thần chi, mấy ngàn con cờ lỉnh cảnh mỹ gỗ, người bình thường đều sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hắn không có lui. Lâm Hiên chưa bao giờ cho là mình là người tốt, cũng không phải vì cái gì vi quan chính, vì cái gọi là đứng ở tuyệt đối người trước, hoành đao hướng nguyên. Hắn chỉ là nghĩ đến rồi đại hạ thần vì thân vào luân hồi, chú trấn quốc thần địa, nghĩ tới người gác đêm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kia từng trương đỏ sẫm áo choàng, đỏ sẫm màu sắc, như là khô cạn huyết. Cùng với quỷ diện vương trước, như cũng đang cười lao triệu, đem người gác đêm cuối cùng ôn nhu rót vào thân thể chính mình. Một bước này nếu lui, hắn khẳng định sẽ hối hận. Hắn ghét hối hận, hắn ghét hy sinh. Lâm Hiên chợt tự giễu cười một tiếng, nếu như là vừa xuyên qua tới chính mình, sợ rằng sẽ quay đầu rời đi. Khi đó hắn chỉ là khách qua đường, hắn thậm chí khi lấy được bàn tay vàng sau còn đang ở suy xét, rốt cục là tại người gác đêm bảo vệ dưới, qua người bình thường một đời, hay là bước vào này nguy hiểm thế giới. Hắn xuyên qua cái đó thân phận, coi như có tiền, chí ít cả đời áo cơm không lo. Nhưng hắn hay là bước lên nguy hiểm đường. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc trung nhân. Cho, Thanh, Hồng, Lam, bốn bóng người xuất hiện tại Lâm Hiên trung quanh. Hồng Nhan trong tay, chả mã đao nổi lên màu vàng kim ánh lửa, nàng trung quanh long uy cuồn cuộn, kim sắc hỏa diễm hóa thành thần hoàn ngưng tụ tại sau lưng, giống như một tôn nữ vũ thần, chiến ý mãnh liệt. Lãng Ngân hóa hiện ra nguyên hình, thân thể cao lớn giống như là muốn cùng thiên công so độ cao, một tiếng tê minh, trên mặt biển dâng lên vô số vòng xoáy, đó là một đạo đường kính vài trăm mét thủy long quyển. Trần Mục Giã cùng Triệu Không Thành cầm đao mà đứng, Triệu Không Thành ngậm lấy điếu thuốc, nhìn về phía Lâm Hiên. Nói thế nào? Lâm Hiên nhếch miệng cười một tiếng, giết. Công Dương Chuyết có chút sững sờ ở chỗ nào chút ít trước mặt quái vật, mấy người kia là như thế nhỏ bé, chỉ có Lãng Ngân tiền bối thân hình có thể cùng những quái vật kia đánh đồng. Nhưng Lãng Ngân tiền bối chỉ có một. 36 con Hắc Sơn Dương con non, hình như 36 chặn không thể vượt qua tường cao. Lôi quang tránh, ầm ầm tiếng vang, thả xuống để người hít thở không thông bóng tối. Cùng Phong Tuân, tay áo nhẹ nhàng, giống như từng mặt cờ xí đón gió tung bay đối diện quái vật, thực sự quá nhiều rồi. Số lượng nhiều như thế, cùng nhau tiến lên, ngay cả sư phụ thì không có cách nào. Hắn rốt cuộc còn chưa thành thần đại hạ cái khác thần minh, còn không biết khi nào mới có thể chạy tới. Công Dương Chuyết túi đầu, nhìn về phía mình cơ thể. Dòng máu màu vàng nóng từ trái tim tuôn ra, truyền khắp toàn thân. Golden Apple hòa tan vào thân thể, hắn đã không phải người. Sư phụ trong miệng phàm nhân thành thần hóa đạo nguy cơ, đã đối với hắn vô hiệu đồng thời, Công Dương Chuyết cảm giác được, quái vật kia ô nhiễm, vẫn có một bộ phận lưu tại trong cơ thể hắn, kia ngọn lửa đèn kịt chính là chứng cứ rõ ràng. Thân thể hắn, mặc dù không có mọc ra ánh mắt, xúc tu loại hình quái đồ vật, nhưng đã có một phần là tùn hủ. Công Dương Chuyết chợt có hiểu ra, quái vật này ô nhiễm hắn cơ thể, nhưng mình thì nhân họa đắc phúc, quái vật này bản thân liền là thần minh, có thể vẫn là vô cùng cao cấp một loại kia. Thân thể chính mình kinh ngại ô nhiễm, đã vượt qua nhân loại giới hạn, bước vào thần minh lĩnh vực, chỉ là cảnh giới như cũ kẹt ở trần nhà. Nhìn qua phía trước, đã xông vào địch nhân bên trong, triển khai chém giết kia mấy thân ảnh, Công Dương Chuyết trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Hắn muốn đột phá, chỉ có biến thành thần minh mới có thể thay đổi biến cục diện trước mắt. Không, thần minh còn chưa đủ, hắn muốn đột phá tới cao, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ sư phụ. Nghĩ tới đây, Công Dương Chuyết bước ra một bước đông. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, giống như một thanh đại truy đánh tại chúng sinh trong lòng. Giờ khắc này, không chỉ có là Lâm Hiên đám người, các đại thần hệ, thậm chí nhân gian chúng sinh đều nghe được một tiếng này trầm đủ. Có người tại đột phá chi cao, là ai? Zeus, Sơ Sa Nụ No Mị Cổ Tỏ, hay là Ngọc Hoàng Đại Đế? Thần minh đang nghi ngờ dưới đất thâm ngữ. Ta cảm nhận được khí tức của hắn, bạo ngược, tàn nhẫn, cay nghiệt, còn mang theo một loại để cho ta không thoải mái khí tức. Giờ khắc này, thiên địa rung động, phong lôi tuôn. Chương 464. Lao Tảo, ngươi thành thần a. Chương 464, Lao Tảo, ngươi thành thần a. Ánh sáng đen kịt trụ phóng lên tận trời, đỉnh đầu quay cuồng lôi đỉnh vòng xoáy bị trực tiếp xuyên thủng. Nhưng cùng lúc đó, bầu trời bị càng thâm trầm đen nhánh thay thế. Ngọn lửa đen kịt bao phủ thiên cung, hỏa diễm bên trong, phản phất có từng trương người hoặc yêu mặt, tại kêu rên, đang gầm thét đông. Lại là một bước phóng ra, Công Dương Chuyết khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá nhân loại trần nhà. Sát khí hắc diễm đưa hắn vây quanh, Công Dương Chuyết làn da trở nên đen nhánh, quần áo của hắn bị thiêu tẫn, thay vào đó là hỏa diễm hóa thành thần bảo, hắn tựa như một vị hỏa diễm bên trong quân vương, bệ nghệ thiên hạ. Hắn hiện tại dù chưa có pháp tắc cùng thần cách, nhưng đã đăng lâm thần cảnh. Chưa đủ, Công Dương Chuyết liễu dịu đông, Golden Apple hóa thành trái tim đang nhảy lên kịch liệt, màu vàng kim mạch máu đường vân dần dần bò đầy toàn thân. Công Dương Chuyết nguyên bản một mảnh đen kịt, hai con ngươi bị kim quang thắp sáng đột phá thần cảnh, khí thế của hắn không có chút nào ngừng dấu hiệu. Phía trên tùn hủ, Lôi vân vòng xoáy lại lần nữa ngưng tụ, có một vị tồn tại muốn đột phá thời gian hàng rào, trực tiếp giáng lâm, thời không tại chấn động, mảnh này thời không, đúng là có chút gánh chịu không ở. Hắc Sơn Dương con non phát ra bất an hống, mị gỗ trở nên điên cuồng, chúng nó dường như nhận được một vị nào đó chi cao tồn tại ý chỉ, lại trực tiếp bỏ qua một bên Lâm Hiên, hướng về trên hải đảo vị kia tồn tại khởi xướng công kích. Đừng hỏng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ám kim sắc lưới vong vì hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài đồng thời, Lâm Hiên trong tay hoàng kim trường đao hiện, thất tông tội chi lên nét. Trường đao trên bốn cái con mắt đường vân toàn bộ mở ra, sau đó, đồng thời sáng lên. Thay đổi nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân. Hắc Sơn Dương con non cùng mị gỗ lần nữa phóng tới Lâm Hiên, đồng thời, trên bầu trời vòng xoáy lâm vào đình trệ, dường như một nháy mắt mất đi mục tiêu ghen ghét có thể sao chép người khác năng lực, mà Lâm Hiên đem Lâm Thất Dạ vô đoàn chi nhân cùng ký định chi quả chia ra phục chế hai lần, giờ khắc này toàn bộ phong thích. Hoàng kim trường đao biến mất, thay vào đó là một thanh bát phương hàn kiếm. Quang mang hiện lên, trừ bản thể bên ngoài, lại là tám cái Lâm Hiên xuất hiện, riêng phần mình cầm vũ khí. Lâm Hiên đã không còn giữ lại, mục nát chi vụ hoàn toàn phong thích, trên bầu trời, giống như xuất hiện vô số bay tán loạn lá rụng thổi qua, mị gỗ trong nháy mắt thương vong một mảng lớn. Hắc Sơn Dương con non phát ra hống, Trần Mục Giã đôi mắt lạnh băng. Diêm La Điện từ phía sau hiện hiện, cánh cửa trên to lớn quỷ diện mở mắt, quỷ khóc thần hào, vô số xiềng xích xuyên thủng hư không, tiêu xạ mà ra, cuốn lấy trong đó một con non. Trần Mục Giã trường đao chém ngang, nhắm ngay phía trước bốn cái Hắc Sơn Dương, thế giới tại nháy mắt yên tĩnh, ở trước mặt hắn trong phạm vi 10 dặm, tất cả hữu hình vật chất cũng tại vỡ vụn, tiêu tán. Diêm La mộ. Ngọn lửa màu vàng cổ sáng xông phá mặt đất nứt ra, hỏa hồng sắc dung nham lấp đầy vết nứt, nơi này một nháy mắt hóa thành hỏa diễm chiến trường. Hồng Nhan hướng phía Hắc Sơn Dương con non giang hai tay, sau đó xoay chuyển thập phương thế giới. Một sát na, không gian đảo lộn, tại trước nàng phương năm con Hắc Sơn Dương con non đều biến mất. Mặt đất bị chắp lên, dung nham chỗ sâu chuyển đến Hắc Sơn Dương con non hống, cũng không chờ chúng nó xung ra, Hồng Nhan tay lại vung lên, không gian lại lần nữa rối loạn. Trên trán của nàng đã mồ hôi dày đặc. Hồng Nhan bình thân ra hai tay, bắt đầu nhảy múa. Tùy ý tóc đỏ trên không trung tung bay, theo nữ tử nhảy múa, để người kinh hãi uy thế tại trong cơ thể nàng ấp ủ, nàng hình như thành một tòa chất chứa khủng bố năng lượng lò luyện, một quả bom. Trắng non ngón tay xẹt qua hư không sụp đổ, gión mũi chân, dung nham dâng trào. Trong không khí, giống như vang lên ý mắng ngâm sướng đó là diệt thế nhảy múa. Kéo kẹt kéo kẹt. Cự xà đem một con Hắc Sơn Dương con non một mực trói buộc, để người dùng mình tiếng vang chính là từ bên trong truyền ra, nó muốn đem đối phương tươi sống tìm chết. Đối phương lại tại gặm nuốt huyết nhục của nó. Ngắn ngủi một lát, máu me đồng địa, nó không có buông tay. Nhiều năm như vậy, nó cơ bản không bị qua cái gì tổn thương, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, nó nhưng thật ra là rất sợ đau. Cự xà ngửa đầu, phát ra gào thét, nó cũng không lùi lại. Biển cả cuộn cuộn, nơi này là nó sân nhà. Trăm mét cột nước phóng lên tận trời, trong biển rộng, long quyển cuộn cuộn. Hàng trăm hàng ngàn mì gỗ rơi vào thủy long quyển, trong nháy mắt bị quấy thành phấn vụn. Nước biển dâng lên, dần dần, đây hải đảo còn cao hơn, cấu thành hơn ngàn mét to lớn hải khiếu. Hải khiếu bên trong, từng cái thủy hóa thành cự xà hư ảnh đang gầm thét. Hải khiếu đạt tới điểm cao nhất, ầm vang rơi đập. Hô. Triệu Không Thành gập người xuống, một tay cầm đao, hô hấp ở giữa, lôi đỉnh quần cuộn đen nhánh hồ quang điện nháy mắt trào lên, vì hắn làm trung tâm, lan tràn hơn 10 dặm hình cầu thiểm điện ở ngoài sáng diện, đem mì gỗ chém thành thang gốc. Hơi thở tiếp theo, đen nhánh thiểm điện đều thu nạp vào vỏ, hơn 10 dặm lôi điện bị cực hạn áp xúc, sau đó chém ra một đao mẫn sinh đao. Từ xa nhìn lại, một cái màu đen nhánh, cực nhỏ tuyến đem thế giới một phân thành hai. Sau đó, hắc tuyến nổ tung, bị áp xúc đến cực hạn đen nhánh lôi đỉnh, đem chính mình bạo ngược cùng phẫn nộ tiết ra, lôi hải đem vùng thế giới kia vùi lấp. Mọi người đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn có 16 con Hắc Sơn Dương con non tê minh nhìn, hướng Lâm Hiên vào tới. Tám đạo phân thân ngăn lại 8 con Hắc Sơn Dương con non, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một lát. Hai bên cũng tại giành giật từng giây. Nhìn xem Hắc Sơn Dương con non công chức phá phòng ngự của bọn hắn, hay là công Dương Tuyết Tiên đang lâm trí cao. Hắc Sơn Dương con non xâm nhập ám kim sắc lưới vong ngay mắt, vô số ám kim sắc dây nhỏ đem nó quấn quanh. Lâm Hiên tay kéo một cái, lưới vong trong nháy mắt thu nạp, trong lưới, mọi thứ đều tại sụp đổ, chôn vùi. Tay hắn nhỏ không thể thấy run lên, dòng giá 8 tên thần linh, này một cái chớp mắt tổn thất khổng lồ biết bao. Các thần nhận lấy ngăn cản, các thần đang tức giận. Màu đen móng dê giẫm đạp lưới vong, mọc đầy lông đen xúc tu ra sức vung đấy, lưới vong lại bị vọt thẳng đoạn, trong đó 6 con xông ra lưới vong. Lâm Hiên rên lên một tiếng, không có chuẩn bị cho hắn đứng không, 6 con Hắc Sơn Dương con non đã tới phụ cận đồng thời, có 4 đạo phân thân bị trực tiếp đụng nát. Hóa thành óng ánh vầng sáng, lại là 4 tôn Hắc Sơn Dương con non hướng hắn vọt tới. Trên bầu trời, quay cuồng lôi đỉnh vòng xoáy trung ương, một con sám trắng xương mù tạo thành to lớn đôi mắt chậm rãi thành hình. Kia đôi mắt mở ra một đường nhỏ, ánh mắt phảng phất thực chất, hướng Lâm Hiên phóng tới. Lâm Hiên sững sờ, đột nhiên quên đi chính mình muốn làm gì. To lớn móng dê nâng lên, che khuất bầu trời. Dòng dã 10 con Hắc Sơn Dương con non, thân hình của bọn nó đang vặn mèo, đỉnh đầu bị xé nứt, từng cái to lớn bàn tay màu đen rối ra, mọc đầy toàn thân đại chủy cùng ánh mắt bị nắm kéo, toàn bộ di động đến bàn tay khổng lồ kia bên trên, hướng hắn đập xuống. Kia từng trương đại chủy đang cắn hợp, nhét chung một chỗ, giống như xếp thịt. Chúng nó tại khao khát huyết nhục của hắn. Rộng lớn màu đen thần bào bên trên, màu vàng kim sợi tơ phát họa ra thần bí đường vân. Công Dương Chuyết đứng ở trí cao cảnh ngưỡng cửa, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, khoảng cách trí cao vẫn kém một chút, lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn đem hoàn thành theo phạm nhân một bước đăng lâm trí cao kỳ tích. Nhưng, hắn không còn thời gian rồi. Công Dương Chuyết nhìn về phía dưới sư phụ, vẻ tàn nhẫn theo trong mắt lóe lên. Còn có một loại cách đen nhánh hỏa diễm bên trong, vô số hồn linh đang gầm thét, hướng hắn vọt tới, muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Công Dương Chuyết nhắm mắt lại, bung ra phòng ngự, chủ động đón lấy kia vô tận hồn linh. vạn hồn phệ tâm, giống như từng thanh mỏng như cánh ve lưới đao thổi qua da thịt, đâm vào cốt trong. Thân bào trên màu vàng kim đường vân, từng tấc rút đi. Bò đầy toàn thân màu vàng kim mạch máu, từng tấc nhuộm đen đông, đông, đông. Mạch máu màu đen xâm nhập, màu vàng kim trái tim tận lực chống cự, một tầng màu vàng kim màng mỏng đem khủng bố sát khí ngăn cản bên ngoài. Thở dài một tiếng, màu vàng kim màng mỏng tản đi đông, đông, đông. Mỗi nhảy lên một tiếng, màu vàng kim trái tim liền nhuộm đen một phần, mãi đến khi cuối cùng một tiếng, triệt để đen nhánh. Màu đen ngọn lửa ở trong lòng giấy lên, sau đó bùng nổ đi về phía điên cuồng, mặc cho sát khí hắc hỏa xâm chiếm toàn thân, lý trí tan vỡ ngay mắt, hắn đem hồn phách cùng sinh mệnh để lên thiên bình, chỉ vì biến thành một giây đồng hồ chí cao ông. Thế giới yên tĩnh trở lại, trên bầu trời trong mắt màu xám đình chỉ chớp động, tầng mây đình chỉ cuộn cuộn, hắc sơn dương con non đình chỉ nhai động tác. Ngọn lửa màu đen đều thu lại, công dương chuyết lặng lẽ mắt. Màu vàng kim đồng mắt biến mất không thấy gì nữa, bị sâu không thấy đáy đen nhanh chiếm cứ. Hắn rút ra bên hông trường đao, ngọn lửa đen kịt đang hoan hô tại ca hát. Trường đao bằng phẳng rộng rãi, pháp tắc trên bầu trời lưu lại một vòng màu đen vết đao. Vô tận sát khí hóa thành màu đen nghiệp hỏa, theo đao kia ngấn bên trong cuốn xuống, giống như đám mây che trời. Phạm vi ngàn dặm, nước biển trong nháy mắt sấy khô. Trên bầu trời, đại dương màu đen rủ xuống nhân gian đại dương màu đen bên trong, lưu lại cuối cùng ánh sáng màu vàng nóng, giống như trong đêm tối từng viên một tinh thần. Hư không vỡ tan, thời không gào thét, toàn bộ thế giới là một đao kia khuynh đảo, bởi vì mênh mông như ngân hà cuốn ngược. Nhận cuốn huyền sắc nghiêng mặc hải, thiên mang nhúng vào nước lạnh rơi tinh la. 36 con thần linh, kéo dài vô cùng xa mị gỗ, ngây ngốc nhìn về phía bầu trời, giống như bị này rực rỡ tới cực điểm cảnh sắc mê hoặc. Sau đó, hóa thành as. Lâm Hiên nhìn qua cuốn ngược đại dương mênh mông, lại cũng bị này tuyệt cảnh thu hút tâm thần, khóe mắt của hắn, một giọt nước mắt trượt xuống. Còn chưa rơi xuống đất cũng đã bốc hơi ở mức đáy biển đại lục ở bên trên, đen nhánh vực sâu kéo dài nghìn dặm. Hôi vụ tạo thành cự mắt, liên quan quay cuồng mây đen, bị một phân thành hai ầm ầm. Nước biển cuốn ngược, tỉnh lại ngu ngơ mọi người. Trong suốt ánh nắng theo thẳng tắp khe hở tung xuống, vạch ra từng đạo đường thẳng, giống như thần minh dùng bút vẽ tranh ánh nắng bên trong, Lâm Hiên cùng Công Dương Chuyết đối mặt. Kia đen nhánh bóng người, đã cùng Hắc Vương không khác chút nào. Hán, hoặc nói ngài, hướng phía chính mình nết miệng cười một tiếng, há mồm, nói thứ gì? Lâm Hiên đọc lên rồi ngôn ngữ môi. Thật có lỗi, sư phụ, cùng với. Còn gặp lại. Ngài nâng lên nào, chống đỡ tại ấn đường. Sau đó, đem chính mình một phân thành hai. Tại ý thức muốn bị hoàn toàn nuốt hết thời khắc, hắn lựa chọn tự sát. Nếu không, hoàn toàn phong ma hắn, hội lục thân không nhận, đại sát tứ phương. Vậy hắn trước đó làm tất cả, thì mất đi ý nghĩa. Lâm Hiên con mắt đột nhiên trừng lớn, con ngươi của hắn đang run rẩy, hắn mở ra song dực, hướng phía không trung bóng người phóng đi. Thân ảnh màu đen kia còn tại thiêu đốt, Lâm Hiên đem nó tiếp được, trong chớp mắt, cánh tay liền chuyển ra mùi khét lẹt, hỏa xạ tại cháy nướng huyết nhục của hắn. Vì thân thể hắn cường độ, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Không nên chết. Lâm Hiên mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, tinh thần thăm dò vào nải bờ lần chèn bên trong, điên cuồng địa tìm kiếm lấy có thể cứu mạng thứ gì đó đủ loại tỏa ra dị hương quả cùng đóa hoa bị hắn đưa ra, đó là hắn những năm này theo các đại thần hệ thuận tới tốt lắm đồ vật. Quả thực cùng đóa hoa tiếp xúc đối phương trong nháy mắt, liền bị hỏa diễm nuốt hết, dung nhập vào trong thân thể, nhưng hạt cắt trong sa mạc. Hai thân ảnh phá không mà đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay xuất hiện một màu vàng kim tuyến đoàn, cổ tay xoay chuyển, mấy cái màu vàng kim sợi tơ từ đó bay ra, đem Công Dương Chuyết chia làm hai nửa cơ thể cưỡng ép ghép lại cùng nhau. Thật có lỗi, ta tới chậm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết tập kích chấn tà ti tổng ti yêu vật, liền hướng bên này chạy đến, không ngờ hay là mượn một bước đạo đức tiên tôn trầm mặc, trong tay sách kiếm còn đang ở nhỏ máu, đạo bào hơi chút tổn hại. Có người thông đồng rồi tùn hủ, đem ta dẫn vào rồi nam cực, đạo đức tiên tôn đồng thời ra tay, hai khói trắng đen xông vào Công Dương Chuyết ấn đường. Thiên tôn, đồ đệ của ta hắn. Giọng Lâm Hiên đang run rẩy. Trong tương lai, Hắc Vương thân thể bị cầm tù tại Tào Huyền trong thân thể, điều này nói rõ Công Dương Chuyết tối thiểu không có trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng hắn vẫn là không nhịn được địa lo lắng. Còn có thể cứu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo. Chí cao cảnh không dễ dàng như vậy chết, cho dù hắn hiện tại lại từ chí cao rất xuống. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tay bấm ấn quyết, cổ lão màu vàng kim chữ viết tại Công Dương Chuyết bên ngoài thân hiện, tại hắn chỗ mi tâm, hai khói trắng đen hóa thành xoay tròn âm dương thái cực đồ, tổng cộng 9 cái hắc bạch xiển xích theo ấn đường tuần ra, trong đó 7 đầu, ngay cả ở thân thể của hắn mỗi cái bộ vị, còn có 2 cái đâm vào trái tim, hóa thành 2 con âm dương ngư. Chợt, màu vàng kim sợi tơ tràn vào trái tim, đen nhánh trái tim lại bắt đầu lại từ đầu cổ động, phát ra tiếng ầm ầm vang, giống như thiên lôi quần quần đạo đức thiên tôn, hắn chủ động nhập ma, lại thêm từ mổ cơ thể. Cơ thể cùng hồn phách đều bị nghiêm trọng phá hoại, nhất là hồn phách, dường như hoàn toàn bị sát khí xâm nhiễm. Golden Apple có bất hủ đặc tính, bảo vệ hắn một điểm cuối cùng ý thức linh quang. Nguyên Thủy dùng Thiên Đình bản nguyên tạm thời duy trì ở cân đối, nhường sát khí không đến mức đem kia một điểm cuối cùng linh quang ăn mòn hầu như không còn. Muốn chữa trị thân thể hắn cũng không phải là việc khó, nhưng vẹn vẹn chữa trị cơ thể sẽ chỉ cổ vũ sát khí, đem cân đối đánh vỡ, đến lúc đó trở về, liền không còn là Công Dương Chuyết, mà là chỉ biết giết chóc quái vật. Do đó, tầm thường thủ đoạn đối với hắn vô dụng. Thấy hai vị thiên tôn lâm vào suy tư, Lâm Hiên chợt mở miệng, "Thiên tôn, ta nghe nói Linh Bảo Thiên Tôn phát minh ra Trần Ngã Luân Hồi, có thể dùng tương tự phương pháp, đưa hắn đầu nhập luân hồi, từ đó từng chút một tu bổ linh hồn, tỉnh lại ý thức của hắn. Hắn hiện tại này trạng thái, không cách nào vào luân hồi, nhưng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi, không thể một mình luân hồi, nhưng vì đặc biệt vận mệnh người vì vật dẫn, đưa hắn phong trong đó, có lẽ có thể vì luân hồi lực lượng tu bổ hư phách, làm hao mòn sát khí cùng nghiệp lực, này lên kia xuống. Vì phong ngừa nó mất khống chế, ta hội vì phàm nhân là lao, dùng xiềng xích đưa hắn giam cầm. Thiên Tôn, muốn khôi phục, cần trải qua bao nhiêu lần luân hồi?" Ta cũng không biết, đạo đức thiên tôn lắc đầu, cái này cũng cùng hắn phụ thân những người phàm tục kia liên quan đến, chỉ dựa vào luân hồi lực lượng, ít nhất phải mấy ngàn năm, nhưng nếu có hướng một ngày, phàm nhân đăng thần, có thể đảo ngược cướp đoạt trong cơ thể hắn hắc hỏa. Nếu có thể đem kia hắc hỏa hoàn toàn cướp đi, sát khí biến mất, hắn tự sẽ tỉnh lại. Chương 465. Thời gian trôi mau qua. Chương 465. Thời gian trôi mau qua. Lâm Hiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy đạo đức tiên tôn lắc đầu. Nhưng này không thực tế, này sát khí hắc diễm, còn không phải thế sao ai cũng năng lực khống chế, chưa bao giờ có phàm nhân thành thần tiền lệ, cho dù thật sự có người năng lực như hắn, sáng tạo kỳ tích, cũng sẽ vì cơ thể không chịu nổi mà vỡ vụn. Như thật có một ngày xuất hiện như vậy một vị thiên tài, có thể đem sát khí hắc diễm đều hấp thụ, vậy hắn đăng thần nháy mắt, liền sẽ vượt qua thần cảnh, trực tiếp một chân đạp ở trí cao ngưỡng cửa. Lâm Hiên con mắt lóe sáng đáng sợ, hắn nghĩ tới rồi lão Tào đến tận đây, mục tiêu của hắn lại thêm một cái, cho lão Tào tìm thiên tài địa bảo, cải tạo thân thể hắn, giúp hắn đăng thần. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem hắn đưa vào phong đô, cử hành nghi thức, chờ hắn vào luân hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Tại đây sau đó, còn có một việc cần giải quyết. Đạo Đức Thiên Tôn thì nghiêm túc gật đầu, nếu không phải hắn bằng sức một mình tại pháp tắc trên bầu trời lưu lại lỗ hổng, dẫn tới pháp tắc bầu trời ba động, chúng ta còn chưa từng phát giác pháp tắc trên bầu trời hôi vụ, này có thể cũng là tuần hữu tác phẩm. Lâm Tiểu Hữu, ngươi sao bộ dáng này? Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức được cái gì? Kia hôi vụ là ngươi tạo thành. Lâm Hiên lúng túng gật đầu. Nguyên Hán 2 năm, Trấn Tả Ti phó chủ ti Công Dương Chuyết trong một lần nhiệm vụ biến mất, nhiệm vụ địa điểm lưu lại một đạo vượt ngang 3000 dặm to lớn khe rãnh, nguyên bản tồn tại hải đảo biến mất, Trấn Tả Ti nhận quái vật tập kích, là tiên nhân cứu. Về sau, lại một tiên nhân đến đây, mang đi chủ ti Công Dương Nguyện, sau lại đem đưa về, từ đó, phó chủ ti do Công Dương Chuyết biến thành hồ gia. Nguyên Bình 3 năm, Trấn Tả Ti thiên bộ chủ quản Chiêm Ngọc Võ, địa bộ chủ quản Nhan Trọng lần lượt qua đời, tang lễ bên trên, tại phó chủ ti là hai người thổi hơn đưa tang. Ban đầu năm đầu, Vương Mãng xoán quyền, mệnh Trấn Tả Ti từ đó đảm nhiệm lên quyền mã, cho đem sức lực phục vụ, không theo liền phái tinh nhuệ 5000 tiến đánh chân Trấn Tả Ti, là Công Dương Nguyện một người tiêu diệt. Cùng năm, Trấn Tả Ti di chuyển vào Trường Bạch Sơn, đến tận đây phai nhạt ra khỏi trong mắt thế nhân. Năm sau, một tiên nhân tìm tới, cùng chủ ti Công Dương Nguyện mật thám, dường như xuất hiện khác nhau, hai người ra tay đánh nhau, mặt đất chết, sơn lâm chấn động, không người thương vong. Chiến hậu, chủ ti bế quan trăm năm. Đông Hán, Vĩnh Lộc 8 năm, tiên nhân lần nữa tới chơi, mặt đất đổ sứ men dạ, sơn lâm chấn động, không người thương vong, chủ ti mang thương quy, trên mặt nụ cười, dường như hoa đào nở rộ. Kiến An 13 năm, trăm năm vầng sáng vội vàng qua. Tiên nhân đến, không người thương vong. Chủ ti chiếm hạ phòng, khi thắng khi bại, gạch ngang, khi bại khi thắng. Đen nhánh màn đêm phía dưới, An há mồm, muốn phát ra âm thanh, cũng chỉ có khàn khàn gào thét. Hắn gắt gao trừng mắt tiền con quái vật này, hắn là xù mẹ tiên, là xù mẹ cường đại nhất, thần linh, nhưng bây giờ, thần khu từ ở giữa tách ra, màu nhuốm đỏ trường không đây là một chỗ thần minh mở không gian kỳ dị, thi thể của thần minh nằm ngang ở bên trong, thần huyết chảy xuôi. Theo trang phục đến xem, tổng cộng có hai cái thần hệ, ở chỗ này đã xảy ra một hồi đại chiến. Trong chiến trường, áo đen quái vật lẳng lặng đứng sừng sững ám kim sắc sợi tơ cấu thành hắn sân khấu, thánh khiết quang huy tịnh hóa quanh thân ô huế, đen nhánh trong sương mù, vô tận hồn linh tại kêu rên. Khó có thể tưởng tượng, thánh khiết cùng tà ác hai loại hoàn toàn tương phản đặc thù, năng lực đồng thời xuất hiện tại trên người một người, còn không hiện không hài hòa. Bọn họ tình cờ đụng phải sắp kết thúc La Mã thần hệ, cùng đối phương buộc phát xung đột, hai bên tranh đoạt đối phương thần hệ bản nguyên, muốn đền bù chính mình thần thoại. Theo tình cờ đụng phải đối phương, đến vì hiểu lầm mà buộc phát xung đột, lại đến sau đó La Mã thần hệ bản nguyên vì một vị La Mã thần minh sai lầm mà tổn hại hơn phân nửa, La Mã đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm. Đem đầu mâu nhắm ngay xù mẹ. Nghĩ kỹ lại, đây hết thảy tất cả quá mức trùng hợp, dường như có một con bàn tay vô hình tại phía sau màn điều khiển tất cả. Bọn họ chọn lựa chỗ này chiến trường, vốn là vì không muốn bị cái khác thần hệ phát giác, không muốn làm bộ thiền đường lang. Bọn họ cũng muốn đoạt đối phương trong tay thần hệ bản nguyên. Không ngờ, hoàng tước đã sớm lập thân trên những cây, nhìn bọn họ vụng về biểu diễn. Hắn nhìn về phía con quái vật kia, lớp vảy màu đen che giấu mặt mũi của hắn, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. Trong tay hắn có hai cái trùng sáng, bên trong một cái chỉ có ô mai lớn nhỏ, một cái khác đây anh hải nắm đấm lớn không bao nhiêu. Quái vật kia trong mắt chết xạ bản nguyên quan mang, toát ra khát vọng. Tại An nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú bên trong, quái vật kia hé miệng, chỉ thấy yết hầu run run, truyền ra nuốt tiếng vang ăn, ăn. An chừng to mắt, đã thấy quái vật kia hướng hắn nhìn tới. Sau đó, liền không có sau đó rồi đầu lâu rơi xuống đất khoảng cách Đông Hoàng Trung Vang năm 621. Minh Triều, Vĩnh Lạc năm thứ ba, hạ. Cô Luân, mưa to mưa lớn. Một áo đen thân ảnh tại trong mưa dạo bước, to như hạt đậu hạt mưa, lại không cách nào rơi vào hắn trên vai, hình như có một tầng bình chướng vô hình đem ngăn cách đây là một cái mọc đầy cỏ dại đường nhỏ. Dường như thật lâu không từng có người đi qua, mưa rơi, trên đường nhỏ đá cội bị cọ rửa hết sức bóng loáng. Cuối đường mòn, một gian rách nát miếu cổ lặng lặng đứng sướng sướng, sụp đổ tương ngoài, mục nát cửa sổ, dường như tại kể ra quá khứ, gió thổi qua, kết rung động. Nước mưa theo miếu cổ nóc nhà lỗ rách chảy vào, nhỏ tại trung ương tượng Phật bên trên đó là một tôn tượng bùn tượng Phật, hai mắt nhắm nghiền. Lạch cạch. Miếu hoang trước cửa, tích lấy một mảnh vũng nước đạp ở phía trên, tạo nên một vòng gợn sóng. Gợn sóng quyết tán, tinh mịn vết dạn theo tượng Phật tấn đường hướng bốn phía quyết tán, tượng Phật tượng đất bắt đầu từng khúc chốc ra, lộ ra bên trong màu vàng kim vầng sáng. Không thấy người kia có động tác gì, ám kim lưới vong mở ra, đem hai người bao phủ trong đó. Màu vàng kim vầng sáng giảm đi, nguyên bản tượng Phật vị trí chỗ ở xuất hiện một vị trẻ tuổi hòa thượng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng Lâm Hiên thi lễ một cái. Cà sa trên rõ ràng còn dính nhìn vũng bùn, hắn lại như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thánh liên hoa, dáng vẻ trang nghiêm, nếu có tu Phật người ở đây, sợ rằng sẽ túi đầu liền bái, hô to Phật tổ chuyển thế. Đây đã là ngươi lần thứ 7 tới nơi này, số lần quá nhiều, rất dễ dàng dẫn tới môn chi thực cảnh giác. Hòa thượng kia nói khẽ, lặng lặng cùng Hắc Y Liễu nhân ảnh nhìn nhau, đôi mắt bình tĩnh. Nhưng trước 6 lần ngươi cũng không có xuất thế, ta chỉ có thể đối cái tượng bùn lại nhải. T, nguyên lai Lâm Thất Dạ đầu chọc trưởng như vậy, ngươi muốn thật gia nhập nào đó hòa thượng miếu, sợ là không ra 3 tháng, tất cả ni cô đều muốn hoàn tụ. Lâm Hiên trà sát cái cằm, trêu ghẹo một câu, ngươi xuất thế thời gian so với ta tưởng tượng dài hơn rất nhiều. Muốn tại môn chi thực không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, từng chút một cấu trúc nhập thân, tự nhiên gian nan. Nếu ngươi chỉ làm mà nói những thứ này, vậy ngươi có thể đi rồi, ta còn cần tiếp tục tính toán. Ta có thể cảm giác được, ngươi che đậy phương thiên địa này vận mệnh, những trong năm này, tiến bộ của ngươi vô cùng kinh người, chiến thắng xác suất lại tăng lên 1/1000. Nhưng đây không phải vấn năng, một lúc sau, đồng dạng sẽ bị phát hiện, lại, nói chuyện phiếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí ta tính toán thời gian, cũng sẽ đình trệ ngươi bước chân tiến tới. Ta dù chưa xuất thế, nhưng cũng một mực tính toán, 1.5245, ta tiến hành 9.360 điểm báo lần tính toán, từ trước mắt đến xem, tỷ số thắng chỉ có 1/9000. Lâm Hiên không để ý đến hắn lệnh đuổi khách, đạo, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Ngươi có thể gọi ta Túc Mệnh. Túc Mệnh Hòa Thượng. Túc Mệnh Hòa Thượng gật đầu. Ngươi tính toán tỷ số thắng, nhằm vào là ai? Iom Sotot, hay là tất cả thuần hụ trận doanh? Năng lực gọi thẳng ngài tục danh mà không bị phát giác, là ta đánh giá thấp ngươi. Túc Mệnh Hòa Thượng lẩm bẩm một câu, tiếp theo hồi phục, tự nhiên là tất cả thuần hụ trận doanh. Lâm Hiên khoẹt miệng giơ lên, trực tiếp ngồi ở kia Hòa Thượng bên cạnh. Vậy ngươi có nghe nói hay không một cái tên? Lâm Hiên kéo hắn một góc tăng bảo, vì thủy là mặc, tại vũng bùn tăng bảo trên viết xuống một chữ, sau đó lao đi, lại viết xuống một chữ. Như thế lặp lại 4 lần, 4 chữ này ghép ra một từ ngữ, hoặc nói một cái tên. Tăng nhân muốn ở trong lòng đem nó liều cùng nhau, nhưng lý trí cùng nào đó trực giác ngăn lại hắn. Nếu như là người bình thường, sợ là sẽ phải vô thức đem 4 chữ hợp lại, dù là ý thức được không đúng, trong đầu muốn ngăn cản thì khống chế không nổi. Nhưng Túc Mệnh Hòa Thượng sẽ không, hắn đại biểu là tuyệt đối lý trí, có thể hoàn toàn khống chế ý chí của mình. Chỉ cần hắn không nghĩ, 4 chữ thì liều không đến một viên. Nhưng hắn đã ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại. 4 mắt nhìn nhau, Hòa Thượng con ngươi bình tĩnh như trước, hắn không có kinh ngạc loại tâm tình này. Rõ ràng chỉ có 4 chữ, nhưng hắn đã đoán được rất nhiều. Hắn lạnh nhạt nói, có thêm quan trọng lượng biến đổi, ta cần càng nhiều liên quan tới nó thông tin. Thuần Thủ Chi Thần. Hòa Thượng gật đầu, 9360 điểm báo lần tính toán hết hiệu lực, bắt đầu lại lần nữa tính toán, hiện nay nhân loại tỷ số thắng, 1/1000. Không thể như thế tính toán, mục tiêu của chúng ta chỉ có nó một. Lâm Hiên lắc đầu, hắn quyết định đem tự mình biết, liên quan đến ngài chuyện toàn bộ đỡ ra, ngươi là có hay không nghe nói qua, thứ 5 vũ trụ. Mưa còn tại dưới, mưa to giống như một đạo màn che, ngăn cách trong miếu cùng ngoại giới, thì ngăn cách âm thanh, không ai hiểu rõ hai người nói cái gì. Hai người trò chuyện hồi lâu, mãi đến khi mưa to ngừng, cái kia màu đen thân ảnh dẫm lên vũng nước rời đi. Túc Mệnh Hòa Thượng nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, tượng đang suy tư. Thật lâu, chắp tay trước ngực, lại lần nữa nhắm mắt. Rơi xuống đất tượng đất lại lần nữa chụp lên thân thể khoảng cách Đông Hoàng Trung Vang năm 107. Trường Bạch Sơn đỉnh, đình nghỉ mát, tuyết lớn đầy trời. Thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trong lương đỉnh, một vị người mặc thương thanh phục cổ cung trang nữ tử tay cầm ly trà, lặng lặng thưởng thức trà. Mờ mịt nhiệt khí từ đó phiêu khởi, hương trà bốn phía. Còn một người khác, đầu đội đơn gọng kính, ôn tồn lễ độ, chính đọc qua sách vở. Tại hai người đứng bên cạnh một vị 12-13 tuổi thiếu niên, mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen, nét mặt nghiêm túc, rất giống một tiểu đại nhân. Tiểu đại nhân thỉnh thoảng thì thầm dò xét bên cạnh nữ tử, lại xem xét nữ tử đối diện ly tia trà. Trà này là vì ai chuẩn bị? Rõ ràng Công Dương tiền bối nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào cũng cần lòng có tinh khí, bất động như núi, vì sao lòng của nàng lại loạn? Chưa từng thấy qua tình huống. Trà ngồi lạnh, người kia vẫn như cũ không đến. Công Dương tiền bối liền đem trà rửa qua, lại lần nữa nối liền một chén. Như thế lặp đi lặp lại. Thiếu niên cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Công Dương tiền bối, ngài muốn chờ người, có thể sẽ không đến, đến rồi?" "Hắn sẽ đến," nữ tử chắc chắn nói, "lao ra hỏa kia lo lắng ta thì mịch, mỗi hơn 100 năm đều sẽ tới theo giúp ta, chỉ tiếc, ta dùng hết thủ đoạn cũng không thể đưa hắn chế trụ, giam lại, nhường hắn mỗi ngày theo giúp ta nói chuyện phiếm." Nữ tử lời nói ở giữa không nói ra được cú hoán, nghe được thiếu niên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy Công Dương tiền bối hôm nay cùng dĩ vãng đặc biệt khác nhau. Nghe Công Dương tiền bối ý nghĩa, kia lão tiền bối vì Công Dương tiền bối, mỗi 100 năm đều sẽ tới nhìn nàng, có thể nàng lại vì cái gì muốn đem lão tiền bối bắt lại đâu? Thiếu niên không hiểu. Hắn phát hiện đơn gọng kính lỗ Phương Lâm tiền bối hướng chính mình trừng mắt nhìn. Thật không có lễ phép, có nói như vậy sư phụ sao, ta ở đâu già rồi, rõ ràng tâm tính vẫn như cũ trẻ tuổi. Trang ngon. Thiếu niên giật mình, quay đầu nhìn lại, đã có một tên thanh niên ngồi ở nữ tử đối diện, tỉ mỉ thưởng thức trà. Thanh niên kia bắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhất cử nhất động ở giữa, tự mang một loại nói không rõ khí độ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, lớn hơn mình không bao nhiêu. Có thể cặp con mắt kia lại đọc đã mắt thế gian tang thương, giống như sâu không thấy đáy u đầm. Bác Phong gào thét, đi vào đình nghỉ mắt trước, lại tự động đi vòng. Một viên đông tuyết rơi vào trong chén trà, khoảnh khắc tan ra. Người này, khi nào ngồi ở cái này, nếu như không phải hắn chủ động nói chuyện bại lộ chính mình căn bản không có phát hiện. Thiếu niên lông tơ đứng vững, nếu như đối phương dự định xuống tay với mình, chính mình sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhưng e ngại sau đó, chính là tò mò. Vị này chính là Công Dương tiền bối trong miệng lão gia hỏa. Trà này là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, tối loại kem trà, ngươi vậy mà sẽ nói tốt. Nữ tử liếc người kia một chút, liền không nhìn tới hắn, túi đầu thưởng thức trà. Thiếu niên khó hiểu. Rõ ràng trước đó rất chờ mong, nhưng vì sao thật gặp mặt, Công Dương tiền bối lại một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Đơn gọng kính nam tử chầm chầm vào kia ấm trà, trà sát cái cằm, nếu hắn nhớ không lầm, đây là công dương chủ ti 7 năm trước ngẫu nhiên được đến cực phẩm đại hồng bảo, luôn luôn không nợ uống, cũng không phải cái gì loại kém lá trà. Hắn có loại xúc động, muốn trực tiếp điểm phá, xem xét nhà mình chủ ti nét mặt. Nhưng cầu sinh muốn ngăn cản rồi hắn. Nam tử phát giác thiếu niên ánh mắt, quay đầu nhìn lại, trong mắt chưa ý cười, là cái này ta đồ tôn. Đây ngươi năm đó khôn hơn. Nam tử nói xong, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay đã xuất hiện một cái màu đen gậy dài. Theo một đám muốn chủ động chế tạo thiên hai, để đổi lấy nhân loại tín ngưỡng hai bức nơi đó lấy được, hy vọng ngươi thích. Hắn không phải đồ đệ của ta, ta chỉ là phụ trách dẫn hắn, ta dự định giải tán trấn Tà Ti, mà hắn hội tiếp nhận vị trí của ta, tại trấn Tà Ti phế tích bên trên, thành lập mới tổ chức, tiếp tục bảo hộ môn dân. Thiếu niên vốn là muốn tiếp nhận gậy dài tay cứng đờ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Nam nhân tiếu tiếu, đem cây gậy nhét vào thiếu niên trong tay. Không muốn nghiêm túc như vậy, nhiều tiếu tiếu, luôn luôn nghiêm mặt cẩn thận biến dạng. Lời này là nói với Công Dương Nguyện. Hồ gia, tiểu tử ngươi thì sờ đến thần cảnh ngưỡng cửa, rõ ràng trăm năm trước lúc gặp mặt còn không có. Ngài có thể gọi ta một thế này tên, Lỗ Phương Lâm, Hồ gia, hoặc nói Lỗ Phương Lâm đẩy kính mắt, ánh mắt của hắn tại giữa hai người băn khoăn một lát, sau đó nhìn về phía thiếu niên. Cẩm Sơn, ta cùng ngươi ra ngoài dạo chơi làm sao? Nhiếp Cẩm Sơn gật đầu, con mắt lóe sáng lập lòe, như cũng chằm chằm vào trong ngực màu đen gậy dài, này gậy dài năng lực theo ý hắn đọc biến hóa dài ngắn nặng nhẹ, được không thần kỳ. Hai người rời đi, trong lương đình, chỉ còn Lâm Hiên cùng Công Dương Uyển ngồi đối diện nhau. Thật lâu, Công Dương Uyển trước tiên mở miệng, lại là lật cái bạch nhãn, ta không có đổi xỉu, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Chương 466. Dưới ánh trăng mùa kiếm. Chương 466. Dưới ánh trăng mùa kiếm. Lâm Hiên ngạc nhiên một cái chớp mắt, sau đó mặt mày hớn hở. Là ta nói sai, ta Lâm Hiên đồ đệ, cho dù nghiêm mặt cũng đẹp mắt, sẽ không thay đổi xỉu. Công Dương Uyển liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lâm Hiên nhìn về phía ngoài đỉnh, giống như vậy cảnh tuyết, hắn gặp qua đến không hết. 2000 năm à, thật hâm mộ cái đó ngủ say ra hỏa, mắt lườm một cái khép lại thời gian liền đi qua rồi. Thời gian 2000 năm, Công Dương Nguyện thở dài, tố thủ phất qua gò má, vô số chỉ yêu dị đôi mắt mở ra, chiếm hết bại lộ trong không khí ra thịt, ta ăn bọn chúng, cũng đã nhận được trí nhớ của bọn nó. Mỗi khi ban đêm, cuối cùng ta năng lực nghe được yêu vật tê mình. Thì may mắn ngươi chưa bao giờ để cho ta ăn qua thịt người loại, suy nghĩ của ta đến nay chưa từng hỗn loạn, nhưng ta đã chán ghét đây hết thảy, ta nghĩ kết thúc. Ngươi quyết định. Ta quyết định. Lâm Hiên gật đầu. Không nói thêm lời. Nói thật, hắn thật khó vì tưởng tượng trong nguyên tắc Công Dương Nguyện là thế nào sống qua tới. Dù là Công Dương Nguyện tim rắn như thép, 2000 năm tích lũy xuống, nàng ăn hết yêu vật số lượng cực kỳ khủng bố, mang tới ảnh hưởng trái chiều càng là hơn khổng lồ, giống như đặt ở trong lòng một tòa yêu sơn. Cũng là bởi vì đây, Lâm Hiên mỗi trăm năm sẽ đến theo nàng mấy ngày, bỏ mặc Công Dương Nguyện ra tay với mình, biến tướng giúp nàng giải quyết tâm trạng. Theo 2000 năm kỳ hạn dần dần tiếp cận, loại biện pháp này đã không còn có hiệu quả. Công Dương Nguyện thì chán ghét ẩu đả Lâm Hiên, rốt cuộc này đống cắt cứng rắn thái quá, đánh không hỏng, đánh lên đi chả sẽ tay đau. Còn sinh trưởng chân, muốn đem nó khiêng vào phòng ngủ mình cũng không được. Tiểu tiểu Công Dương chuyện ta đã có mặt mày rồi, này 2000 năm, hắn một mực luân hồi, ta cũng làm đến không ít bà bối, trăm năm về sau, ta trả lại ngươi cái hoàn chỉnh Công Dương truyết. Được. Công Dương Nguyện tiểu tiểu. Lâm Hiên còn muốn nói điều gì, lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Sư phụ, ngươi kỳ thực không cần tự trách, ở tình huống lúc đó, đây đã là kết quả tốt nhất. Lâm Hiên cúi đầu nhìn nước trà, trầm mặc không nói gì. Hắn hiểu rõ, nhưng hắn hay là tự trách. Thời gian nhường hắn cảnh giác trở nên trì độn, theo hỗn độn biến mất lên hắn nên ý thức được, các thần đang nổi lên thứ gì. Lâm Hiên không phải là không có tiến hành nhằm vào bố trí, chỉ là bởi vì trước đó hỗn độn nhằm vào là Lâm Thất Dạng, hắn dường như bị xem nhẹ. Lại thêm bên cạnh hắn đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên, Lâm Hiên chủ yếu bố trí cũng tại Lâm Thất Dạng bên ấy, nếu như đối phương nghĩ đối nó ra tay, rồi sẽ phát động phản ứng dây chuyền đây là hắn sai lầm. Hai người trầm mặc, lặng lặng thưởng thức trà. Thời gian dần trôi qua, tuyết ngừng rồi. Ban ngày biến thành đêm tối, sao lốm đốm đầy trời. Tuyết trắng địa, đen nghênh thiên. Cốc đặt chén trà xuống, Lâm Hiên đứng dậy, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiên nhẫn một chút, có chút đau nhức. So với này 2000 năm chờ đợi, điểm ấy đau nhức không tính là gì, Công Dương Nguyện ngậm lấy cười, nhắm mắt lại, chờ đợi. Đúng rồi, vài trăm năm sau chúng ta lại gặp nhau, người cô nàng này liền trở thành tiền bối của ta, cũng không cho phép khi sư diệt tổ. Công Dương Nguyện khỏe miệng ngắc ngắc, không có mở mắt, nhường Lâm Hiên nhìn không ra tâm trạng. Được. Xa xa, Nhiếp Cẩm Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Lô Phương Lâm, hoài nghi hỏi, Lô tiền bối, làm sao vậy? Không sao, Hồ gia thu hồi ánh mắt, trong mắt không biết là bi thương hay là vui mừng. Công Dương chủ ti, cuối cùng có thể giải thoát khoảng cách Đông Hoàng Trung Vang năm 103. Ô Điền phong thích vô danh chi vụ, đen nhánh xương mù giống như đến từ vực sâu ác ma, đem toàn bộ thế giới bao phủ đại hạ biên cảnh. Nội chỉ toàn, ngươi chờ một chút lao chư ta, ta lập tức liền đến cùng ngươi, ta hai huynh đệ trên đường hoàng tuyển thì có một bạn. Chư bắt giới ngựa đầu, phát ra thống khổ kêu rên, vô danh chi vụ đưa nó bao vây, trong xương mù, từng đôi đèn lồng lớn tinh hồng đồng tử nhìn chăm chú hắn. Ngốc tử, lão sa. Tôn Nộ không chạy đến, trơ mắt nhìn chư bắt giới chết ở trước mắt, có rơi lệ trôi. A. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Sau đó, là vô tận phẫn nộ. Bị giết vào vô danh chi vụ, giống như điên dại. Kim cô đồng quét ngang, chính là vô số yêu vật túi đầu. Tôn Nộ không không có chú ý tới, hai lọn tuần trắng quang mang từ cái này hai cỗ thi hải bên trong bay ra, chui vào một viên màu vàng kim quả táo bên trong. Người mặc áo bảo sám bóng người đem quả táo thu nhập trong tay áo, thật sâu nhìn Tôn Nộ không một chút, quay người vừa đi. Tôn Nộ không đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại không hề phát hiện thứ gì khoảng cách Đông Hoàng Trung Vang 10 năm. Hô, hô. Nam Hải cực tốc giữa rừng núi lao vụt, lảo đảo, cánh tay, bắp chân đều bị quẹt làm bị thương, lưu lại từng đạo vết máu, nhưng hắn lại tượng không cảm giác được đau đớn giống như. Vì sao? Vì sao? Thiếu niên không hiểu. Ngay tại vừa nãy, hắn từ phụ thân xe van trên trốn thoát, cha mẹ của hắn lại muốn đem hắn bán cho bọn buôn người. Thiếu niên chạy trước, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Phụ mẫu không hề lý do địa đánh chửi, hắn nhịn, phụ mẫu nhường hắn ra ngoài cho người khác làm việc, kiếm tiền cho bọn hắn đi đánh bạc, hắn thì nhịn, này dù sao cũng là cha mẹ của hắn. Hắn luôn luôn nghiêm túc địa phụng dưỡng hai người, chỉ vì đổi lấy bọn họ một câu tán dương, một câu cổ vũ, hắn vẫn tại hoang tưởng, một ngày kia hai người năng lực lạc đường biết quay lại, hắn vẫn tại hoang tưởng, hai người bình thường trở lại. Hắn vẫn tại hoang tưởng, chờ mình lớn lên và phụ mẫu không còn đánh bạc, chính mình kiếm tiền nuôi gia đình, hảo hảo tận hiếu. Nhưng hắn phụ mẫu lại muốn đem chính mình bán cho dân số con buôn, đây chính là cha mẹ ruột của hắn a. Chưa bao giờ một khắc, Chu Bình cảm giác chính mình như thế một người. Sau lưng truyền đến giận mắng cùng la hét tầm ý âm thanh, không còn nghi ngờ gì nữa, cha mẹ của hắn phát hiện hắn đã chạy trốn, nổi trận lôi đình. Nhưng bởi vì hắn vọt thẳng vào trong rừng, hướng nơi núi rừng sâu xa chạy đi, hai người tạm thời đuổi không kịp tới. Nam Hải không có dừng lại, luôn luôn chạy ra rất xa. Cuối cùng, hắn dừng bước lại, thở hổn hển. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn quang mang sắp biến mất tại đường chân trời bên trong, trong rừng rất tối. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ, Chu Bình khẩn trương bốn phía nhìn lại, giống như chẳng biết lúc nào, hai người kia rồi sẽ từ trong bóng tối xung ra, gầm thét bắt lấy hắn, lại lần nữa kéo về vực sâu. Chu Bình cơ thể đang run rẩy. Hắn cảm giác chân cùng trên cánh tay nóng bỏng, rất đau, nhưng đây không tính là cái gì. Chu Bình ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt im lặng tuôn ra. Vì sao? Tại sao muốn đối với hắn như vậy? Hắn rõ ràng không làm sai cái gì, đây chính là cha mẹ ruột của mình a, lại muốn đem chính mình bán đi đổi tiền. Giang giác. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Chu Bình trong nháy mắt đứng dậy, cũng không quay đầu lại, hướng phía tương phản phương hướng chạy tới. Chờ một chút, người trẻ tuổi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là đâu, ta là đường. Người kia âm thanh từ phía sau truyền đến, không phải phụ mẫu. Chu Bình quay đầu nhìn lại, đó là một nhìn lên tới 23-24 thanh niên, áo giả kín, leo núi trượng, túi đeo lưng lớn, tựa hồ là cái leo núi khách. Chu Bình đối với người này ấn tượng đầu tiên là, người này rất dài đẹp mắt. Nam nhân dường như chú ý tới thiếu niên đỏ rực hốc mắt, không khỏi sửng sở, bận điều ân cần hỏi. Hải tử, ngươi làm sao? Nam nhân kia vội vàng muốn tiến lên, Chu Bình lại ngay cả liền lui về phía sau, vẫn luôn cùng đối phương gìn giữ khoảng cách nhất định. Nam nhân cuối cùng phát giác động tác của mình không ổn, giơ hai tay lên lui về sau đi. Ngươi là gặp được nguy hiểm gì sao? Ta có thể giúp ngươi. Nam nhân nói, theo trong túi lấy ra điện thoại, lại sắc mặt một khổ. Trên núi không tín hiệu. Chu Bình lắc đầu, hướng phía mặt trời xuống núi phương hướng một chỉ. Ngươi dọc theo bên ấy đi thẳng, rất nhanh liền năng lực đi ra ngoài. Không, không đúng. Chu Bình rất nhanh ý thức được không đúng, chính mình kia đối phụ mẫu đem chính mình vận lên núi, rất rõ ràng, nơi này là bọn họ giao dịch địa điểm. Nói cách khác, cũng hai người tiến hành giao dịch bọn buôn người thì tại phụ cận đối phương cứ như vậy đi ra ngoài, rất có thể gặp được bọn buôn người. Hắn như vậy cô đơn chiếc bóng, nhìn khá tốt nhìn xem, nếu như bị bọn buôn người bắt lấy, kết cục tốt hơn chính mình không được. Nhưng đối phương vô cùng khả nghi, này rừng sâu núi thẳm, làm sao lại như vậy đột nhiên toát ra một người, có phải hay không là bọn buôn người đồng bọn tới bắt mình? Người lương khô còn có bao nhiêu, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, người tốt nhất trốn đi, vài ngày nữa trở ra. Nam nhân bụng phát ra rất lớn lộc cộc âm thanh, lúng túng gãi gãi đầu. Thấy Chu Bình thần sắc quái dị, nam nhân nâng lên cánh tay, so đo cơ thể. Đừng nhìn ta rất lâu không ăn đồ vật, nhưng vẫn là có sức lực, nếu như là lợn rừng loại hình, ta thì có tên nhỏ, có thể đối phó. Chu Bình lắc đầu, hắn nói nguy hiểm, còn không phải thế sao lợn rừng, mà là bọn buôn người. Chu Bình trong lúc nhất thời lâm vào khó xử, làm cho đối phương đi theo, một khi bị bọn buôn người cùng phụ mẫu tìm thấy, hai người đều muốn gặp nạn động lòng người, con buôn rất có thể đã ngăn chặn đường đi ra ngoài, đối phương tùy tiện ra ngoài, rất có thể đối diện đụng vào, bị bọn buôn người bắt đi. Chu Bình đánh giá này thon gầy thanh niên, mặc dù thân hình cân xứng, nhưng nhìn lên tới không có gì cơ thể, tay chân lèo khéo. Những cái này bọn buôn người đều là đeo đao, đối phương đụng tới bọn buôn người, tuyệt đối dê vào miệng cọp. Nhưng nam nhân không còn nghi ngờ gì nữa có ý nghĩ của mình, hắn theo trong hành trang đổ ra một chi nỏ, liên quan tên nỏ cùng nhau hướng phía Chu Bình thả tới. Hắn nhìn ra Chu Bình có phòng bị, không có tới gần. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dẫn ta ra ngoài làm sao? Thật nếu gặp phải nguy hiểm, ta bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi giữ một khoảng cách, sẽ không tới gần. Chu Bình tiếp nhận tên nỏ, qua loa phóng cảnh giác đối phương đọc ngược bao lúc, đem tất cả mọi thứ cũng đổ ra, bên trong chỉ có cung nỏ này một vũ khí đối phương xuyên này áo giả kia trong, cũng không giống cất giấu vũ khí dáng vẻ. Nhiều nhất cất giấu thanh đao, thương vị quản lý chặt nguyên nhân, là không có khả năng. Nói cách khác, hắn đem duy nhất vũ khí tầm xa giao cho mình. Người này đơn thuần như vậy sao, sẽ không sợ chính mình dùng tên nỏ công kích hắn. Chu Bình thầm nghĩ. Gia hỏa này như thế không có cảnh giác, muốn thật gặp được bọn buôn người, sợ là sẽ phải bị ăn sạch sẽ, đột nhiên liền bắt đầu lo lắng an toàn của hắn rồi. Cầm cung nỏ, Chu Bình chấp nhận nam nhân đi theo, hai người một đường hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Nam nhân trước đây muốn rời đi Đại Sơn, thấy đây, nhưng cũng không nói gì thành thành thật thật đuổi theo. Mỗi lần vừa có gió thổi cỏ lay, Chu Bình liền ngay cả bận bịu trốn đi, nam nhân thì học theo. Chỉ là cảnh giác nô ra cái đầu to, bốn phía nhìn xem, vừa căng thẳng lại sợ hãi, dáng vẻ có chút buồn cười. Hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi vào một chỗ ẩn nấp sơn động. Chu Bình tiến vào sơn động, hướng nam nhân vây vây tay. Nam nhân ngó dao rác địa chui đi vào, theo trong hành trang lấy ra thủy, ném cho Chu Bình, vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Người tên gì? Chu Bình mở miệng, dưới đường đi đến, Chu Bình thì phát hiện, người này căn bản không giống như là người xấu, thì hắn biểu hiện này, hoàn toàn một thuần phát đại Nam Hải, cùng người con buôn bắn đại bắc cũng không tới. Không giống như là diễn xuất tới. Nam nhân gãi gãi đầu, chất phát cười một tiếng, ta gọi Lâm Sa, ngươi nói nguy hiểm đến tột cùng là cái gì, lợn rừng sao, hay là nói, có lão hổ. Nam nhân nói đến nơi này, dường như bị chính mình giật mình, mặt mũi trắng bệch. Chu Bình lắc đầu, đây càng nguy hiểm. "Đừng sợ, bất luận là nguy hiểm gì cũng khó khăn không ngã ta, ta thế nhưng học qua kiếm pháp." Nam nhân ưỡn ngực, nếu bắp chân không run lên lời nói, có lẽ sẽ càng có sức thuyết phục. Chu Bình không còn nghi ngờ gì nữa, bị nam nhân trong lời nói trọng điểm thu hút. "Người sẽ kiếm pháp?" Chu Bình con mắt lóe sáng tinh tinh, hắn đối với kiếm khách tưởng tượng cũng đến từ trong võ hiệp tiểu thuyết những kia cầm kiếm đi thiên nhai xuất khí đại hiệp. Một người một kiếm, độc chọn giang hồ, sao mà thoải mái. Mỗi lần, hắn đều là cho Tam Cứu phòng ăn giúp đỡ khe hở, coi trọng vài trang, đối với kiếm hiệp khát vọng đã khắc vào thực chất bên trong đã từng, hắn cũng tưởng tượng qua, chờ sẽ có một ngày chính mình có thể trở thành kiếm khách, đến lúc đó, Tam Cứu cũng sẽ sờ lấy đầu của mình, thoải mái cười to, phụ mẫu cũng đều vì chính mình kiêu ngạo. Nghĩ đến này, Chu Bình ánh mắt lại lần nữa ảm đạm đi, cúi đầu xuống, không nói một lời. Tên là Lâm Sa nam nhân chú ý tới thiếu niên tâm trạng biến hóa, vội vàng nói, "Ngươi muốn học kiếm pháp lời nói, ta có thể dạy ngươi, kiếm pháp của ta, thế nhưng thiên hạ thứ ba." Chu Bình lại lần nữa ngẩng đầu, "Thật? Thế nhưng kiếm pháp loại vật này, bất đô là chú ý truyền thừa sao? Bình thường là sư phụ truyền cho đệ tử, phụ thân truyền cho nhi tử." Chu Bình nói xong cũng đỏ mặt, vì mặc kệ là kiếm pháp hay là cái gọi là sư truyền đồ, phụ truyền tử, đều là tiểu thuyết võ hiệp bên trong thiết lập. Trong hiện thực, cho dù thật tồn tại kiếm pháp, cũng không có khả năng như tiểu thuyết võ hiệp bên trong miêu tả như thế thái quá. Thiếu niên cúi đầu. Dĩ vãng hắn nói như vậy, những người khác sẽ vì ánh mắt cổ quái nhìn hắn, hắn hiểu rõ, tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, không thể nào biến thành hiện thực. Đã thấy nam nhân vỗ bộ ngực, vốn là dạng này, nhưng người nào nhường hai ta hữu duyên đâu? Ta không có ý định cưới vợ, cũng không có hài tử, kiếm pháp truyền đến ta thế hệ này, vốn là muốn đoạn, nhưng người nào để cho ta vừa vặn đụng phải ngươi, đây là thiên ý. Ý trời khó trái a. Ngươi đừng nhìn ta kiếm pháp chỉ là thiên hạ thứ ba, đây là bởi vì tại trước ta mặt hai người kia, một tu vi khoa trường, một lấy kiếm nhập đạo, cho nên ta chỉ có thể xếp thứ ba. Nếu đơn thuần kiếm pháp, toàn thế giới tất cả kiếm pháp bên trong, không người sánh được. Nam nhân nói lời này lúc, thẳng tắp nhìn đôi mắt của thiếu niên, cười nhẹ nhàng. Không biết sao, Chu Bình cảm giác được nam nhân rất thân thiết. Chỉ là, kiếm pháp của hắn thật sự có thổi đến như vậy thần sao? Chu Bình cầm thái độ hoài nghi, nhưng không trở ngại hắn tò mò cùng hưng phấn. Ngươi hãy nhìn kỹ. Nam nhân tiện tay nhặt lên một cái cành khô, trong sơn động đứng vững. Sắc trời đen nhánh, không trung trăng sáng treo cao, luồng gió mát thổi qua, mang theo khẽ khẽ ý lạnh. Lúc này chính là giữa mùa hạ thời tiết. Nhờ ánh trăng, Chu Bình năng lực nhìn thấy nam nhân con người, tại ánh trăng chiếu rọi tượng đang phát sáng. Trong nháy mắt đó, Chu Bình chỉ cảm thấy nam nhân khí thế thay đổi. Hắn cầm, giống như không phải một cái dễ gãy cành khô, mà là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nam nhân cánh tay xoay chuyển, cành khô trong tay hắn, giống như một cái du long, mang theo không hiểu vật vị. Hắn hình như trong trần thế trích tiên nhân, muốn đằng vân mà đi. Chu Bình ngây người, hắn không biết nên sao đi hình dung, chỉ biết là rất đẹp. So với kiếm chiêu, đây càng như là thế gian xinh đẹp nhất, nhảy múa, dẫn dắt tinh thần của hắn. Chu Bình ngồi ở trong sơn động ánh trăng chiếu không tới góc, thưởng thức ánh trăng bên trong múa kiếm, như si như say. Thiếu niên trái tim thùng thùng chấn động, phát ra yếu ớt, lưu ly dường như quan huy, hắn lại chưa từng phát giác. Chương 467, xuất sinh. Chương 467, xuất sinh đột nhiên, trong rừng chuyển đến bạo động. Xa xa, ẩn ẩn có ánh đèn lấp lóe, sau đó là tiếng người huyên náo cùng chó sủa. Mãi mãi, ngay cả người đều năng lực mất, các ngươi gây đại phiền phải rồi, hiện tại cấm đã bắt đầu động, nói không chừng khi nào có thể đến nơi này, chuyến này quá nguy hiểm, giá tiền được đánh gãy đôi, nguyên bản 10 vạn, chờ chúng ta tìm thấy, cũng chỉ có 5 vạn. Có thể hay không, lại nhiều cho điểm. Một người nam nhân khiếp vía thốt, Chu Bình nghe ra, đó là cha mình âm thanh đối với mình không đánh thì mắng, cao kỉnh giống đầu sư tử giống nhau phụ thân, giờ phút này nghe thanh âm, lại là túi đầu không lưng, căn bản không dám định chống đối đối phương. Chu Bình không hiểu, người tại khác biệt tình huống dưới, vì sao năng lực có như thế biến hóa lớn. Hắn thì không có công phu tự hỏi cái này. Lâm Sa cũng đã đình chỉ mua kiếm, vội vã cuống cuồng nhìn về phía bên ngoài, ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, hơi trắng bệnh. Chu Bình không hiểu, nắm giữ loại kiếm thuật này nam nhân, vì sao nhìn qua nhát gan như vậy, có chút không hài hòa. Chu Bình kéo nam nhân, không người xuống, hướng xa xa đi đến. Những người kia khoảng cách còn xa, ánh đèn như là từng cái to như hạt đậu điểm sáng, chỉ là sơn lâm quá yên tĩnh, âm thanh đãng đi qua, có vẻ âm thanh rất lớn. Nhưng bọn hắn hữu cầu, tìm tới nơi này là chuyện sớm hay muộn. Chu Bình chiếu vào trong tiểu thuyết giáo cách, mang theo Lâm Sa lội qua hà. Lâm Sa tiến đến hắn bên hai, âm thanh ép tới cực thấp, là bọn họ muốn tới bắt ngươi. Chu Bình gật đầu. Lâm Hiên ngay lập tức giơ lên nhánh cây, ngoan nó, lại là bọn buôn người, lừa bán trẻ con, thiên lý năng dùng, ngươi đừng cản ta, ta cùng bọn hắn phát nổ. Ngươi không có vũ khí, chỉ có cái cây khô nhánh, với lại bọn họ quá nhiều người, đi cũng là chịu chết, Chu Bình nói. Cũng thế. Nam nhân hậm hực địa thu hồi nhánh cây, lẩm bẩm một câu. Này rừng sâu núi thẳm, không chừng có cái gì quái vật, bọn họ như thế dễ thấy, nói không chừng thì đụng phải. Nam nhân chợt có chút hối hận, chết tiệt, này rách nát điện thoại di động, sao có thể không tín hiệu, thì không có biện pháp giúp ngươi liên hệ thân nhân. Chu Bình trầm mặt dưới, ở trong đó thì có cha mẹ của ta. Nam nhân thân thể run lên, há to miệng, muốn an ủi thứ gì, lại nghe Chu Bình nói, bất quá, ta cho Tam Cứu phát cái tin nhắn, mặc dù chưa kịp nói rõ ràng liền bị mẫu thân đưa di động chiếm trở về, nhưng cũng đầy đủ dẫn tới hoài nghi. Tam Cứu rất thương ta, bây giờ nói không chừng đã báo cảnh sát. Nam nhân gật đầu, nếu đã vậy, vậy chúng ta chỉ dùng tiếp tục tránh và cảnh sát tìm thấy là được rồi. Chỉ sợ các ngươi đợi không được khi đó rồi. Đột nhiên, ngay tại phía trước sáng lên một vệt sáng, đâm vào người mắt mở không ra. Có người mở ra đèn tin, chính đối hai người. Chạy. Chu Bình phản ứng cực nhanh, nhanh chân liền chạy, nam nhân vội vàng đuổi theo. Chạy, chạy được sao? Lại là mấy đạo quang buộc ở phía trước sáng lên, hai tên người mặc áo đen che mặt nam tử ngăn ở phía trước, giống như lấp kín không cách nào vượt qua tường. Hậu phương đồng dạng truyền đến tiếng bước chân, bảy tên người bịt mặt người đem hai người vây quanh ở trung ương. Bảy người này đều đeo túi sách, trong bọc cầm kềnh, trong đó bốn người trong tay cũng cầm nỏ, đối diện chuẩn hai người. Ba người khác thì là tay cầm khảm đao, Chu Bình ánh mắt rất tốt, hắn thậm chí theo khảm đao trên nhìn thấy màu đỏ sẫm vết rỉ. Người trẻ tuổi, đem nỏ ném đi, nếu không ta bắn trước xuyên tay của ngươi. Một người trong đó giương lên thủ nỏ, đối Chu Bình nói. Chu Bình cắn răng, giờ này khắc này, hắn nghĩ không phải mình bị bắt lại lần nữa rơi vào hồ khẩu, mà là chính mình đem Lâm Xà cho liên lụy. Chu Bình trong mắt tràn đầy toàn bộ là tự trách, hắn thì không ngờ rằng những người kia lại còn mang theo cậu, phụ mẫu khẳng định là đem mang theo chính mình mùi thứ gì đó cho những người kia, đối phương thông qua cậu tìm tới chính mình. Sớm biết thì không cho Lâm Xà đi theo chính mình, không đi theo chính mình, hắn nói không chừng còn có thể chạy đi. Hắn nắm chặt thủ nỏ, chuẩn bị dùng tự thân là Lâm Xà đọ sức một cái đường ra. Dù sao đối phương mục tiêu là hắn, chắc chắn sẽ không cứ như vậy giết chết chính mình, nhưng Lâm Xà rất có thể sẽ chết. Lại tại lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Đưa tay nọ để xuống đi, chúng ta là không trốn thoát được, và dãy rủa, không bằng cầu thông khoái, ánh đèn thả xuống bóng tối che khuất Lâm Hiên đôi mắt, để người thấy không rõ tâm tình của hắn. Vốn nên hoảng sợ hắn, âm thanh lại chưa từng run rẩy. Chỉ có Chu Bình phát giác được điểm ấy, chợt trong đầu hắn hiện ra một cái ý nghĩ. Thời khắc này Lâm Xà mới phù hợp trước đó múa kiếm thời biểu lộ khí chất, giống như đây mới là hắn diện mạo thật, trước đó dáng vẻ đều là tại ngụy trang. Chu Bình lắc đầu, đem chính mình này hoang đường ý nghĩ vung ra nào bên ngoài. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, đối phương ngụy trang chính mình có ý nghĩa gì đâu, cũng không thể là vì trêu chọc hắn đứa trẻ này chơi. Rất có thể là hắn cũng biết chính mình trốn không thoát, cho nên bình thường trở lại. Thật có lỗi, liên lụy ngươi rồi, Chu Bình đau thương cười một tiếng, xa xa ánh lửa cùng chó sủa thì tăng thêm tốc độ, ồn ào đám người tại dần dần tới gần, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ thì chú ý tới bên này ánh sáng. Hai người chúng ta có thể năng lực tại trên đường hoàng tuyền làm bạn, ta nghe nói địa phủ sắp đặt 18 tầng địa ngục, đợi đến hết địa phủ ta giúp ngươi khiêng, coi như là nhận tội. Nếu quả thật có địa phủ, ngươi sao có thể xác định như vậy ta sẽ xuống địa ngục tụ hình? Ta thế nhưng cái lương dân bình thường ngay cả con gà cũng không giết cái chủng loại kia. Lâm Xà trừng mắt, còn có, ta nói dối, ta không cứ gọi Lâm Xà, ta gọi Lâm Hiên. Ta nói tại sao có thể có khó nghe như vậy tên. Lâm Hiên trừng mắt, lời gì? Một phen ở chung tiếp theo, Lâm Hiên vẫn rất kinh ngạc. Chu Bình sư phụ hồi nhỏ rất hoạt bát, thậm chí năng lực cùng người nói đùa, không như sau khi lớn lên giống nhau, hoàn toàn phủ kín chính mình. Về phần tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, Lâm Hiên nhìn về phía xa xa ánh lửa, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn nói, núi rừng bên trong có thể cất giấu quái vật, sẽ bị mọi người tiếng động thu hút, cũng không chỉ nói là nói. Lúc này, đã có một con hải cảnh thần bí thì thầm xuýt ở sau lưng mọi người. Phản phất đang nhìn chăm chú chính mình đưa tới cửa bữa ăn kia. Trong bảy người, cái đó xấu xí dẫn đầu thấy Lâm Hiên cùng Chu Bình trò chuyện lửa nóng, dường như căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, ngay lập tức nổi tiếng. Tiến lên một bước, nhấc chân muốn đạp trong hai người nam tử cao lớn. Câm miệng cho lão tử, để các ngươi nói chuyện không. Nhưng còn không đợi chân rơi xuống, chỉ thấy nam nhân kia chậm rãi nhìn tới, dẫn đầu chân cứng đờ, rõ ràng trong tay đối phương không có vũ khí, nhìn lên tới thì gầy gò yếu ớt, có thể bị cái loại ánh mắt này nhìn chăm chú, dẫn đầu lại nhịn không được run lên. Chân trong lúc nhất thời dừng ở giữa không trung, đạp cũng không phải, không đạp cũng không phải. Lúc này, một cái khác giúp người đến rồi. Một người cầm đầu râu quai nón hán tử nhãn tình sáng lên, miệng đầy răng vàng rung động, một cái tát chụp trên người Lão Tam. "Lão Tam, không ngờ rằng để ngươi người trẻ tuổi bắt được, có thể a?" Tên là Lão Tam dẫn đầu mượn cơ hội thu hồi chân, chớp mắt liền hướng hạ chuyện vừa rồi, bắt đầu khoe khoang, "Lão đại, cấm đã đi tìm đến rồi, cũng nhanh tìm thấy chúng ta nhà gỗ nhỏ, chúng ta bất đắc dĩ rời đi trận địa, vừa vặn đụng vào thằng danh con này, còn mua một tặng một, ngươi nói chuyện này có khéo hay không?" "Có câu chuyện xưa nói thế nào, đúng, ông trời giả thưởng thức cơm ăn." Râu quai nón hán tử cười ha ha, "Yên tâm, lần này bắt người ngươi có công, không thể thiếu ngươi, chẳng qua, không phải nói chỉ có cái trẻ con sao, làm sao còn có thêm một. Ta cũng không biết, nam này cũng tiểu tử này tựa như là một khối, bất quá ta nhìn, nam này nhìn rất đẹp, thân thể nhìn lên tới rất khỏe mạnh, trước tiên có thể mang đi, kết hợp người bán hàng, thực sự không được, cũng được, đem hắn bán cho những cái này quần quý, có ít người là được này khẩu. Trực tiếp xử lý, chúng ta không còn thời gian lại tìm người bán hàng, cũng không có khả năng dẫn hắn đi. Đại nhân, người xem nhìn, có thể hay không lại cho ta điểm, thực sự không được, cho ta mượn điểm cũng được à, chờ ta thắng tiền, nhất định còn cho ngươi. Hậu phương trong đám người, một lôi thôi trung niên hán tử xoa xoa tay, biết vâng lời, như là một cái vây đuôi cầu. Dâu quay nón hán tử chỉ là mắng một câu, xéo đi, lão tử năng lực giết chết hai cái này, có thể giết chết các ngươi, dây dưa nữa, các ngươi một phân tiền đều không có. Được rồi, lão tam, mau đem các ngươi kêu ba lô mở ra, làm sạch sẽ môi trường ra đây. Lão tứ là ngũ, các ngươi dẫn người đi đứng gác, hiện tại thì tiến hành giải phẫu hết chúng ta thì rút lui. Một người trung niên phụ nữ thò đầu ra tới, cùng kia lôi thôi hán tử tựa hồ là vợ chồng, chỉ nghe nàng giật mình nói, cái này cũng đã nói xong không giống nhau. Các ngươi cũng không nói cho ta biết, các ngươi là thương gia thể khí quan, ta nghe nói các ngươi là mua bán nhi đồng, vì cho hắn tìm một nhà khá giả, mới đem tiểu bình bán cho các ngươi. Mặc dù là cái sẽ chỉ ăn chính mình gạo bồi thường tiền hàng, nhưng cũng là chính mình sinh ra tới một miếng thịt. Nữ nhân cảm thấy mình có cao thượng mỹ đức, không đành lòng nhìn thấy con của mình bị tàn nhẫn giải phẫu. Xéo đi, cũng lúc này rồi, ngươi cùng ta kéo cái gì đâu, ta có thể kể ngươi nghe, ta liên tiếp hạ ra đều thì tốt, ngươi nếu tạm thời đổi ý, thất bại ta làm ăn này, ta giết chết các ngươi, lao tam, lại cho bọn họ một vạn, để bọn hắn cút nhanh lên. Dâu quai nón nam nhân triệt để hết rồi kiên nhẫn, đao trong tay trực tiếp chém vào một bên trên cây, nếu không phải thời gian cấp bách, hắn đã sớm giết chết hai cái này cược cầu rồi. Cực đến muốn đem con trai mình lấy ra bán lấy tiền, rất hiếm thấy, thì đủ tiện. Trên mặt nữ nhân hiện hiện vẻ do dự, đang nhìn đến kia một vạn nguyên lúc, tiêu tán trống không. Nàng đem kia một vạn nguyên đoạt tới, nhét vào trong túi, xoay người rời đi. Nàng cao thượng mỹ đức bị mỹ hảo vật chất tu bổ rồi, lại lần nữa tươi đẹp lên. Có rồi số tiền này, thì lại có thể đi đánh bạc, lần này, nàng nhất định có thể đem tiền cùng nhà toàn bộ thắng quay về, triệt để lập bàn. Nam nhân thấy đây, ngay lập tức đỏ mắt, suýt tại nữ nhân sau lưng, vì chính mình tranh thủ nhìn, cho rằng có thêm tới này một vạn cái kia chia đều, trong miệng lẩm bẩm, tiểu bình muốn bị giải phẫu, hắn thì rất đau lòng. Lâm Hiên cả giận nói, hai người các ngươi xuất sinh, các ngươi thế nhưng cha mẹ ruột của hắn, cứ như vậy đem hắn bán cho bọn buôn người. Các ngươi còn cố ý không? Lâm Hiên phẫn nộ không phải giả, chính là bởi vì hai xuất sinh này tác nghiệt, đem Chu Bình bán cho bọn buôn người, mới cho Chu Bình đem lại lớn như vậy tinh thần làm hại, cuối cùng trở nên cực độ tự bế. Nam nhân không có theo nữ nhân trong tay muốn tới tiền, quay đầu gắt một cái, mẹ nhà hắn, nuôi hắn chính là lãng phí tiền, lúc trước thì không nên sinh hắn, nếu không phải lo lắng bị cớm tìm tới, lao tử đã sớm bóp chết hắn rồi. Còn có cô nương kia, ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ có tình yêu của mẹ, ta nhổ vào, ta như biết, hai năm trước, nàng liền mua mấy bình thuốc diệt chuột, cô nương kia còn cố ý làm cái không có nhãn hiệu cái bình đi chứa. Chúng ta ở là lầu 3, ngươi cho rằng thuốc kia là làm cái gì? Cũng là bởi vì tiểu xuất sinh này tại nhà ta, mới biết bị hỏng rồi tài vận của ta, để cho ta luôn thua tiền. Tiểu xuất sinh này đã sớm chết rồi, trước khi chết có thể cho ta đổi ít tiền, là phúc khí của hắn. Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lâm Hiên trong mắt phảng phất có hắc vụ bốc lên, cũng không thể trực tiếp giết chết hai người này, quá tiện nghi hai người bọn họ rồi. Hắn cúi đầu, đã thấy Chu Bình sững sờ nhìn qua phụ mẫu rời đi phương hướng, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, sắc mặt trước nay chưa có tái nhợt. Lâm Hiên há to miệng, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chợt, hắn cảm giác được một hồi lãnh ý Nam Hải cầm tay hắn, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi rồi. Rõ ràng bị phụ mẫu vứt bỏ, rõ ràng lập tức sẽ lên bàn giải phẫu, nhưng hắn vẫn còn đang nói xin lỗi, cảm thấy là chính mình liên lụy Lâm Hiên. Thiếu niên cảm thấy, Lâm Hiên là rất tốt người rất tốt, hắn cái kia có người càng tốt hơn sinh, mà không phải cùng mình tiểu này bị ném bỏ người cùng chết đi. Bên kia, lão Tam chỉ huy mọi người đã mang tốt khẩu trang cùng mũ trắng, phủ thêm áo khoác trắng, trong tay dao giải phẫu lóe hàn quang. Chọn lấy viên bằng phẳng thạch đầu, phun rượu cồn, trải lên ngoại tầng cùng tầng bên trong đông băng tiến hành tách khuẩn, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Lâm Hiên đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Người trẻ tuổi, hảo hảo phối hợp, nếu không ta hiện tại liền giết hắn. Lão Tam nắm nuốt đem cầm dao, chống đỡ tại Lâm Hiên trên cổ, uy hiếp nói. Hắn hiện tại còn đối với mới bị Lâm Hiên ánh mắt dọa đến chuyện canh cánh trong lòng, chuẩn bị một lúc tự tay giết chết gia hỏa này, rửa sạch nhục nhã. Chu Bình yên lặng bò lên trên thạch đầu, nằm xuống. Dao giải phẫu dần dần tới gần, bác sĩ kia mang theo đầu đội thức đèn tin, đèn chiếu sáng vào dao giải phẫu bên trên, hàn quang cũng tùm. Hắn nhưng không có dễ rủa ý nghĩ, chỉ là lặng lặng nhìn. Bi thương tại tâm chết đột nhiên, trong bóng tối chuyển đến bạo động. Có người phát ra hoảng sợ kêu to, thứ quỷ gì, lão tứ, cứu ta. A. Thê lương đến cực điểm kêu thảm. Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, trừ ra bác sĩ chính, mọi người sôi nổi cơ lấy vũ khí, nhắm ngay phương hướng âm thanh chuyển tới. Khôi Ngô hán tử chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ thiên linh đóng khuyết tán toàn thân rét run, trái tim phanh 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 cuồng loạn. Lão tứ cùng lão ngũ dẫn người nuốt ở phía xa canh gác, vì không bị phát hiện, thậm chí không có mở đèn. Nhưng ngay tại vừa mới, ánh đèn có một nháy mắt sáng lên, đèn tin rơi trên mặt đất, sau đó dập tắt, như là bị cái quái gì thế nghiền nát. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy một con gần 10 mét mét dài, mọc đầy lông đen chân đốt, như là phóng đại vô số lần, nhện tứ chi. Lão ngũ, chết rồi. Lão ngũ tiếng kêu thảm thiết như là nào đó tín hiệu, mọi người chỉ nghe một hồi ma quái hút âm thanh, như là có người dùng ống hút uống thạch. Sau đó, kêu thảm cùng tiếng kêu cứu liên tiếp 2-3 lần vang lên. A3, cháy mau. Chờ một chút ta. Không được qua đây, ngươi không được qua đây, a, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Phốc phốc, phản phất là trường đao vòng qua dưa hầu âm thanh, trong rừng an tĩnh, chỉ lưu một mảnh hắc ám. Những kia khủng hoảng người ngưng kêu cứu, thì ngưng hô hấp. Ma quái mút vào tiếng vang lại lần nữa vang lên, thanh âm kia quanh quẩn giữa khu rừng, nhường dâu quay nón hán tử chợt nhớ tới đã từng đồ mới mẻ, đi ăn óc khỉ tình hình. Lúc đó chính là như vậy, đem đầu khỉ mở ra, tưới vào nước sôi, và làm lạnh về sau, chèn ống hút. Khi đó âm thanh, cùng hiện tại sao mà tương tự, chương 468. Một kiếm chém yêu ma. Chương 468. Một kiếm chém yêu ma. Dâu quay nón hán tử theo trong túi móc ra hình thù kỳ quái, tựa hồ là tự chế thổ thường, nhắm ngay tính mình hắc ám. Hắn không tin quỷ thần là cái gì, hắn những năm này giết nhiều người như vậy, thật muốn có quỷ quái, chính mình sớm chết tiệt rồi. Nhưng bây giờ không trả sống thật tốt. Lao Tam tay cầm đao đang run, Lâm Hiên túi đầu, xem xét cổ mình tiền đao, lại xem xét Lao Tam, không nói gì. Giờ phút này Lao Tam đều không có ý thức được, vì tay run quá lợi hại, đã nhiều lần đao xẹt qua Lâm Hiên cổ. Nếu như là bình thường tình huống dưới, hắn nhất định có thể ý thức được không đúng, nhưng bây giờ hắn đã hoảng hồn. Chu Bình nhìn về phía trước mắt dao giải phẫu, lóe hàn mang lưới đao cách mình trái tim chỉ có một tấc, đồng dạng đang run, chẳng qua hắn chú ý lại không ở đây. Hắn xem xét Hắc Ám Sơn Lâm, lại xem xét Lâm Hiên, nháy nháy mắt. Chẳng lẽ lại, vẫn đúng là nhường gia hỏa này nói chúng rồi. Trước mắt âm thanh đình chỉ, ba đạo âm thanh theo trong rừng vang lên. Là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt, ngược lại tính hợp cách. Chỉ là có chút quá ngán. Hình như chạy hai cái, có muốn đuổi theo hay không đi lên. Hai người kia quá đuối, muốn ăn các ngươi ăn. Âm u tia sáng bên trong, một thân ảnh theo trong rừng đi ra. Mọi người chỉ một thoáng nín thở. Chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, đó là một con cao hơn 10 mét cự hình chi chu, màu đen lông cứng từng chiếc đứng lên, ở trong đó một con chân nhện bên trên, xuyên nhìn một chuỗi người khô. Mà ở con nhện kia đầu, lại trường ba tấm mặt người. Chúng nó chính cười đùa, trước đó tiếng thảo luận chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, Một tấm trong đó mặt chính miệng mở rộng, trong miệng màu máu gai nhọn theo những kia xác người khô kiệt trên chậm rãi thu hồi, đối phương chính là dùng thứ này hút đi những người kia huyết dịch cả người, để bọn hắn trở thành người khô. Kia ba tấm mặt, sáu một đôi mắt, toàn bộ là một mảnh tinh hồng, nhìn qua vô cùng ma quái, dùng mình. Cuối cùng là cái quái gì thế? Không biết là ai run rẩy mở miệng trước ở chỗ nào quái vật hiện ra chân thân trong đáy mắt, rất nhiều người cuối cùng bị sợ hãi vượt trên lý trí, thét chói tai vang lên bước xuống vũ khí trong tay, quay đầu bên cạnh chạy, trong đó liền bao gồm cái đó mộ chính bác sĩ. Dâu quay nón hán tử rất muốn hô những người kia quay về, nhưng hắn biết hầu cảm thấy chát. Hắn nắm chặt trong tay thổ thường, cắn răng một cái, mà nó, lao tử cũng không tin. Không đợi hắn nói xong, một con chân nhện liền đưa hắn đầu lâu xuyên thủng, đỏ trắng đổ ra đây. Chu Bình sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được muốn nuốt khan, lại cái gì cũng nhả không ra, hắn đã vài ngày không có ăn cái gì rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người lý trí đều bị sợ hai đè sập, đều to chạy tứ tán. Trừ ra, Chu Bình cùng Lâm Hiên. Chu Bình đồng dạng sắc mặt trắng bệnh bò lên, nhưng vẫn như cố gìn giữ lý trí, kéo Lâm Hiên hướng về mọi người hướng trái ngược liền chạy. Còn không có chạy ra mấy bước, màu máu mạng nhện đưa hắn ngăn lại. Chu Bình nhìn quanh một vòng, phát hiện hai người đã bị màu máu mạng nhện bao lại. Phía trên, ba tấm mặt, sáu một đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Chu Bình, phảng phất đang nhìn xem nào đó sơn hào hải vị mỹ vị. Kia ba tấm mặt đều từ ở giữa vỡ ra, giống như đóa hoa giống nhau, phân thành năm cánh, trong đó tràn đầy tinh mịn răng nanh. Chờ ta một lúc, chờ ta đem những thứ này chạy trốn món điểm tâm ngọt tan hết, ta liền đến hưởng dụng ngươi. Nói xong, quái vật kia trực tiếp hướng xa xa chạy đi, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi của phòng, đem dọc đường cây cối trực tiếp đụng bay. Quái vật kia dùng chân nện chuyển lên, trực tiếp nhét vào trong miệng, ép chảy máu thủy, sau đó đem bọt thịt cùng xương vỡ nổ ra. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, động tác cực kỳ thô bạo. Giống như nóng nảy thực khách, đã chờ không kịp từng chút một hưởng dụng trước khi ăn cơm đồ ngọt, muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp ăn kia thế gian vị ngon nhất sơn hào hải vị. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đình chỉ, Lâm Hiên có thể cảm giác được, Chu Bình tóm lấy tay hắn đang phát run. Lâm Hiên, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Chu Bình run rẩy, đem trong tay kia dao giải phẫu đưa tới Lâm Hiên trước mặt, tấm kia trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quyết tuyệt. Ta muốn mời ngươi giết ta, ta không muốn sống nhìn bước vào quái vật kia trong miệng, còn sống thì rất thống khổ rồi, ta không muốn chết lúc còn như thế đau nhức. Lâm Hiên trầm mặc, hắn ngồi xổm người xuống, cùng Chu Bình nhìn thẳng. Còn nhớ ta trước đó biểu thị kiếm pháp sao? Chu Bình gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ Lâm Hiên từng chiêu từng thức, dường như hắn sẽ rõ ràng nhớ kỹ tiểu thuyết võ hiệp bên trong mỗi một cái kiếm chiêu. Những kia kiếm chiêu đã in dấu thật sâu khắc ở đầu óc hắn bên trong, mỗi lần tiếng vọng, hắn cũng không tự giác lâm vào si mê, trái tim nhảy lên kịch liệt. Liền nghe Lâm Hiên nói tiếp, ta không có lừa ngươi, kiếm pháp đó đúng là thiên hạ đệ nhất, chỉ là ta thi triển không ra, bởi vì ta không có tuệ căn. Nhưng nếu, ta nói là nếu, ngươi có thể chân chính đem kiếm chiêu uy lực thi triển đi ra, chúng ta thì còn có chạy đi hy vọng. Chu Bình, thế giới này luôn luôn biết bắt như vậy, như thế dơ bẩn, vận mệnh luôn luôn vô thường, bình đẳng địa trêu đùa nhìn mỗi người, để cho chúng ta trên người dính đầy bẩn thỉu cùng vũng bùn, không thể không túi đầu xuống, khom lưng ngốn ngối, lệ rơi đầy mặt. Nhưng luôn có một số người năng lực rửa sạch trên người bùn đất, đứng ở đám mây cùng thần minh cùng múa. Trong mắt của hắn là như thế chân thành, như thế trong suốt, đến mức một sát na này, Chu Bình thậm chí theo Lâm Hiên trong mắt nhìn thấy chính mình, hắn nhìn thấy ánh mắt của mình có ánh sáng. Ha ha ha, thú vị lý thuyết, sâu kiến giống nhau tồn tại, cũng nghĩ sánh vai thần minh. Nệ nam nhân ba tấm miệng đồng thời mở ra, phát ra thâm trầm cười, máu đỏ tươi theo khỏe miệng trở xuống. Các ngươi thật hiểu rõ thần minh đáng sợ đến cỡ nào sao? Đó là các ngươi cả đời thì không đạt được độ cao. Nệ nam nhân bước vào màu máu mạng nện, kia ba tấm mặt từ trên cao rủ xuống, cùng Chu Bình cách rất gần, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Nói thật ta thật bất ngờ, này vắng vẻ nơi, lại năng lực xuất hiện ngươi dạng này một kỳ lạ tồn tại. Ta ngửi thấy tâm tư ngươi bẩn khí tức, vậy quá thơm, cho dù là thiên thăng, thậm chí cờ lìn, cũng sẽ bị ngươi này trái tim hương vị thu hút. Thì may mắn ngươi đang loại địa phương nhỏ này, nếu không vẫn đúng là không tới phiên ta ăn ngươi, ta tuyệt đối sẽ đột phá. Quái vật kia nhìn về phía Lâm Hiên, ba tấm mặt đồng thời vỡ ra. Trước đây ta là nghĩ trực tiếp hút không ngươi, nhưng bây giờ ta cái kia chú ý, ta sẽ đem ngươi cùng đứa nhỏ này cùng nhau, từng tấc nuốt vào bụng, cùng ta hợp làm một thể. Các ngươi không cách nào thành thần, nhưng ăn hắn, ta có thể, cái này đem là ngươi khoảng cách thành thần gần đây một lần, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Lâm Hiên yên lặng chầm chầm vào dựa vào chính mình gần vô cùng ba tấm mặt, không nói gì, tay tại run. Mẹ nó, nhanh đến không kèm được rồi, ta rất muốn quất chết nó. Quái vật tưởng rằng hắn sợ sệt nói không ra lời, không tiếp tục để ý, nhìn về phía Chu Bình. Ba tấm miệng lại lần nữa vỡ ra, trừ ra ba cây ống hút giống nhau to lớn gai nhọn, còn có vô số thật nhỏ màu máu móc ngược từ trong miệng nô ra. Nó đã chờ không kịp rồi. Nó phải dùng những thứ này thật nhỏ móc, từng chút một gạt mở huyết nhục của hắn, bộ ngực của hắn, nó muốn thưởng thức đồ ăn trước khi chết thét lên, muốn nhấm nháp thế gian vị ngon nhất trái tim đông, đông, đông đó là tim đập tiếng vang, tại móc tới gần Chu Bình ngáy mắt, Chu Bình hai mắt nhắm nghiền, tâm thần trước nay chưa có yên tĩnh, trước mắt khủng bố giống như không còn tồn tại. Trong đầu hắn, nam nhân thân ảnh tay cầm cây khô nhánh, biểu thị nhìn tuyệt diệu kiếm chiêu, một lần lại một lần. Tại ngoại giới nhìn tới, đây chỉ có một cái chớp mắt, có đó không Chu Bình cảm giác bên trong, lại như quá khứ thật lâu. Cuối cùng, thân ảnh kia tàn đi, thay vào đó là một thiếu niên, tại huy kiếm đó là chính hắn. Chiêu kiếm kia, kiếm pháp đó, hắn nắm giữ rồi. Không tự chủ được, hắn giơ lên trong tay dao giải phẫu. Lưu ly vầng sáng nháy mắt nở rộ, là như thế rực rỡ, sơn lâm bị hắn chiếu sáng, tinh thần cũng bởi vậy ảm đạm phai mờ. Hắn đưa tay. Hô. Lá cây vang xào xạc. Nổi gió rồi. Quái vật kia lộ ra khó có thể tin nét mặt, nguyên bản mò về Chu Bình lồng ngực màu máu móc, giống như gặp được nào đó cực kỳ nóng rực sự vật, trong nháy mắt hòa tan. Nó phát ra một tiếng sắc nhọn kêu quái dị, quay đầu liền chạy ông. Không khí đang run rẩy, cây rừng tại phá toái, cự thạch tại gào thét, trong rừng giống như dâng lên một vành mặt trời, trong lúc nhất thời trời sáng choang. Khẽ múa kiếm khí di chuyển từ phương, chỉ có quái vật kia lộ ra vô tận hoảng sợ, khó có thể tin nhìn kia dần dần tới gần kiếm quang, muốn tránh cũng không được. Làm sao có khả năng ba? Đây là nó trước khi chết hống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, quái vật kia ngay tiếp theo hậu phương sơn lâm bị một phân thành hai, đại địa bên trên lưu lại một đạo vượt ngang hơn 100 mét to lớn khe rãnh. Chu Bình thở hổn hển, tay có chút run. Lâm Hiên chợt quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Một đạo màu vàng kim lưu tinh hướng bên này vọt tới, ầm vang rơi xuống đất. Diệp Phạm ngắm nhìn một phía, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là hai người. Trong đó thiếu niên, đúng là hắn muốn tìm cái đó. Thấy Chu Bình trừ sắc mặt mỏi mệt bên ngoài, không hề bị thương gì, Diệp Phạm nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phạm cũng không phải là khoảng thời gian này người, mà là mượn nhờ một cái tên là Thời Tự Chi Nhãn cấm vật, từ tương lai xuyên việt về đến, mục đích chính là mời Chu Bình giúp đại hạ chống cự nguy cơ. Diệp Phạm một tên là Thượng Thúc Trường Bối, từng thăm dò thời gian Trường Hà, phát hiện lại tương lai sẽ có 3 viên tân tinh nổi lên, xoay chuyển tình thế cho vừa ngược lại. Trong đó một viên là tại 4 năm sau, hai cái khác thì là 10 năm sau. Nhưng bọn hắn gặp phải nguy cơ, Ô Liễm Vũ Thần Vương rẻ ở tốn hao cực lớn đại giới nhìn trộm vận mệnh, tiên đoán đến, đại hạ sẽ xuất hiện một vị từ đầu đến đuôi kẻ độc thần, sẽ đem lại chư thần hoàng hôn, thế là các đại thần hệ liên thủ, muốn thừa dịp đại hạ thần vào luân hồi, mở ra thần chiến, tiến công đại hạ. Bọn họ đã muốn ngăn cản không nổi. Mà tinh thần dâng lên thời gian, cũng không phải là bọn họ lên tiếng thời gian, mà là vận mệnh bọn họ bánh răng bắt đầu chuyển động thời gian. Cho nên Diệp Phạm xuyên việt về quá khứ, tìm thấy trong đó một ngôi sao mới, cũng là Chu Bình, muốn sửa đổi vận mệnh của hắn quỹ đạo, nhường hắn trước giờ đạp vào siêu năng giả con đường, từ đó tại 4 năm sau ngăn cơn sóng dữ. Diệp Phạm tới nơi này đã vài ngày, Chu Bình đời sống, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, kia một đôi vợ chồng, mang bọn hắn xuất sinh đều là đang vũ nhục xuất sinh từ ngữ này. Diệp Phạm còn chưa nghĩ đến biện pháp tốt, giúp Chu Bình sửa đổi vận mệnh, nhường hắn theo vũng bùn bên trong đi ra ngoài, cũng nhường hắn trước giờ đạp vào siêu năng giả con đường, chỉ là một sơ sẩy, lại đảo mắt, kia đối phụ mẫu lại trực tiếp đem con của mình bán. Sau đó, chính là hiện tại. Diệp Phạm nhìn về phía trước người hai người đạo kia hơn 100 mét to lớn khe rãnh, cùng với bị bóng loáng chém thành hai khúc cự hình chi chu, trong lòng giật mình đây là chỉ hải cảnh thần bí, lại bị một kích miểu sát. Là người đàn ông này làm, hay là cái này tân tinh? Diệp Phạm cảm nhận được Chu Bình trên người phát ra khí tức, giống như liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận sóng biển đang quay kích mặt biển, sôi trào mãnh liệt. Mà nam nhân thì không có chút nào khí tức lộ ra, như là người bình thường. Diệp Phạm không có vọng kết luận, nam nhân sắc mặt bình tĩnh quá đáng, không giống như là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này phản ứng. Chu Bình nhìn về phía Diệp Phạm, vô thức đem Lâm Hiên bảo hộ ở sau lưng, thần sắc căng thẳng. Hắn gặp qua đối phương, ngay tại vài ngày trước đối phương công bố là trường học mới tới lão sư, muốn biết hắn tình hình gần đây. Nhưng đối phương hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ, còn không phải thế sao cái trường học lão sư cái kia có? Thả lỏng, ta không có ác ý, Diệp Phạm giơ hai tay lên, màu vàng kim Phật quang vì hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Chu Bình cảm giác thể nội nguyên bản mỏi mệt bị quét sạch không còn, toàn thân ấm áp. Hắn qua loa buông xuống chút ít cảnh giác. Ngươi đến tụt cùng là ai? Chu Bình hỏi. Nói rất dài dòng, ngươi có thể đem ta xem như một người tương lai, đến từ năm 2016, sử dụng thủ đoạn nào đó đi vào cái này mục đích chính là tìm thấy ngươi. Tại trong tiên đoán, ngươi sẽ là đại hạ tương lai một ngôi sao mới, có thể cùng chúng thần sánh vai cái chủng loại kia, trong tương lai, đại hạ gặp phải trước nay chưa có nguy nan, chúng ta đã cùng đổ mặt lộ, muốn mời ngươi ra tay. Chu Bình trầm mặc đổi lại chính mình gặp được quái vật trước đó, nếu là nghe được đối phương nói như vậy, sẽ chỉ coi hắn là lừa đảo. Nhưng bây giờ, Chu Bình cúi đầu, nhìn về phía mình ngực, chỗ nào, trái tim còn đang ở tỏa ra như lưu ly quang mang, rất đẹp. Bất kể ngươi làm ra lựa chọn gì, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, ta năng lực tại quá khứ tổn lưu thời gian rất ngắn, cũng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, Diệp Phạm nói. Nguyên bản, hắn là dự định dù là quỷ cũng phải đem cầu mong gì khác đến, nhưng thật sự hiểu rõ thiếu niên đã trải qua cái gì về sau, hắn phát hiện chính mình nói không ra miệng. Thiếu niên nhân sinh đã là một vùng phế tích, ép buộc như vậy một thiếu niên đi cứu vớt, hắn này người gác đêm cũng đừng cầm cố. Ta đi trước đem hai người kia bắt trở lại, bọn họ không tránh được luật pháp chế tài. Diệp Phạm nắm đấm nắm rất chặt, tuy là nói như vậy, trong mắt lại hiện lên một vòng ngân lệ. Có thể đem con của mình bán cho dân số con buôn xuất sinh, làm sao có khả năng để bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài thì xong việc. Vậy quá nhẹ. Hắn động sát tâm, lại nghe Lâm Hiên mở miệng. Không cần. Lời này vừa nói ra, Chu Bình cùng Diệp Phạm toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người đối phương. Diệp Phạm đột nhiên cảm giác, trong chốc ngắn này, trên người đối phương đột nhiên có thêm một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Chỉ gặp hắn một búng tay, dừng cây nhưng vẫn động tính hai bên tách ra, một đạo đầu đội mặt nạ màu trắng người áo xám ảnh sách Chu Bình phụ mẫu, đang đứng ở chỗ nào. Hai người kinh hãi miệng mở rộng, muốn kêu cứu, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Khi nào? Diệp Phạm ra đầu tê dần, đối phương là lúc nào đứng ở đó, hắn lại không có một tia phát giác. Nay chẳng phải là nói, cho dù đối phương chạm ở sau lưng mình, cầm vũ khí nhắm ngay chính mình thì không phát giác gì. Hắn nhưng là đại hạ ít có cờ lìn, đối phương cảnh giới lại cái kia khủng bố đến mức nào? Chỉ huy người áo xám nam nhân đâu? Hắn lại nên thần thánh phương nào? Chu Bình ngược lại cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm cảm thấy Lâm Hiên không phải thường nhân. Người áo xám kia đem hai người vứt trên mặt đất, lại lần nữa biến mất tại trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên sờ lên Chu Bình đầu, hai người này thì giao cho ngươi xử trí. Chu Bình không hề đi xem hai người, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi ra một nhường Lâm Hiên hơi chút ngạc nhiên vấn đề. Ngươi cũng vậy tiên đoán đến ta tương lai sẽ rất lợi hại, mới đến trợ giúp ta sao?